Chương 103. Mục tiêu nhập Mộc Du. Chương 103. Mục tiêu nhập Mộc Du. Phượng Kim Hoàng. Đây chính là đại đế, khu khu, nàng thế nhưng tôn giả chi tư a. Dung mạo khí chất phương diện, cũng là thế gian hiếm có tuyệt sắc. Thật có thể nói là tài mạo song toàn, cử thế vô song. Bởi vì cái gọi là tiên xuyên vạn xuyên định nọt không xuôi. Lâm Tô giống như người kể chuyện kia, mở miệng chính là thao thao bất tuyệt ca ngợi chi tử, khen không dứt miệng. Thật không biết như thế giai nhân, ngày sau sẽ tiện nghi cái nào tiểu tử ngốc ca. Lâm Tô cuối cùng, cười lấy cùng Phượng Cửu ca vợ chồng cảm khái một câu. Hai vị cổ tiên đều là nhân kiệt, đương nhiên nghe được lời nói bên trong thâm ý bạch tỉnh tiên tử nụ cười không thay đổi, có hơi khoát tay, khách sáo nói, Hoàng Nhi nào có ngươi nói tốt như vậy. Ta nói với ngươi a, Hoàng Nhi hồi nhỏ. Lâm Tô khẽ miệng giật một cái, nghe câu này thức, ngài hẳn là còn có cái rất biết nói chuyện phiếm nấm tiên hiệu. Ngược lại là Phượng Cửu ca thái độ, hòa hoãn không ít. Lâm Tô thậm chí thoáng nhìn, khoe miệng của hắn có rồi không phải mấy ly phập phồng. Đủ rồi, đừng nói nữa. Phượng Kim Hoàng đột nhiên xuống tới, ngăn trở Bạch Tỉnh Tiên Tử nói nàng hồi nhỏ hai nạn xấu hổ. Nàng trong lúc lơ đãng liếc về phía Lâm Tô ánh mắt, mang theo nào đó ghét bỏ chẳng ghét, tựa hồ là đang nhìn xem cặn bã giống nhau. Khu khu, ta đi nghiên cứu trưng cất rượu. Lâm Tô trong lòng biết nơi đây không nên ở lâu, mượn đi thông thiên cổ, đem lưu thương khúc thủy đỉnh lưu cho Phượng Cửu ca một nhà. Hắn còn cần theo Bảo Hoàng Thiên Thu mua đầy đủ cổ trùng, dựng thích hợp cổ trận. Căn cứ cật tướng tiên linh cung cấp tráng hồn tiểu đủ chế phương pháp, trước nói công hiệu. Rượu càng liệt, tráng hồn hiệu quả lại càng tốt. Say ngã sau đó mê man, còn có thể phụ trợ an hồn, thích ứng đông nhiên tăng trưởng hồn phách nội tình. Duy nhất không đủ là, sẽ làm ác mộng, nguyên nhân sau văn có nói. Tráng hồn tiểu chế tác bước đầu tiên, là đem nguyên vật liệu hồn phách đánh tan, càng nát càng tốt. Phương pháp bên trong tự mang bước đầu tiên phạm đạo sát chiêu, hồn phi phách tán. Chiêu này, đánh tan hồn phách hiệu quả khẳng định không có đá đãng hồn sơn muốn tốt. Chính là bởi vì hồn phi phách tán sát chiêu không cách nào hoàn toàn xóa đi hồn phách mảnh vỡ bên trong ký ức cùng ám nghiệm, uống tráng hồn tiểu mới biết làm ác mộng. Sử dụng đá đãng hồn sơn Lâm Tô, năng lực hoàn mỹ chiết xuất ra hồn phách tinh túy, ngược lại không cần lo lắng điểm ấy. Sau đó sử dụng vì hồn khiên cổ làm hạch tâm hồn khiên sát chiêu, thu thập rất nhiều hồn phách mảnh vỡ, bắt đầu cất rượu. Hiện tại vấn đề chính là, đá đãng hồn sơn trên hồn phách tinh túy có thể hay không bị hồn khiên sát chiêu lấy ra. Lâm Tô trên Bảo Hoàng Thiên, mua đủ cần thiết phàm cổ về sau, cẩn thận bắt đầu nếm thử. Hoàng Nhi, ngươi đến xem những thứ này. Bạch Tình tiên tử vẫy tay, nhường Phượng Kim Hoàng đến xem mấy cái quay video. Phượng Cửu ca điểm rồi bản hai lần, cậu cầu tùy túy, giả bộ như đi ngang qua, muốn nghe bắt quái Triệu Liên Vân liền bị ném ra ngoài. Phượng Kim Hoàng tiến lên xem xét, lại là nàng trong phúc địa cùng Lâm Tô mấy cái thân mật trong nấy mắt, gương mặt xinh đẹp xoát được một chút nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Trái lại Bạch Tình tiên tử lại là vẻ mặt dị cười, con gái coi như là lớn lên khai thiếu. Chỉ bất quá, Bạch Tình tiên tử thần sắc nghiêm túc, thử dò xét nói, Lâm Tô dường như không thích ngươi, nếu không quên đi. Phượng Kim Hoàng mân mê môi anh đảo, đều có thể treo cái bầu rượu rồi, tự tin lắc đầu. Trên thế giới này còn không có ta Phượng Kim Hoàng muốn lại không chiếm được đồ vật. Tuyên thể xong, nàng chợt nhảy đến Phượng Cửu ca sau lưng, đại lực xoa nắn lấy nhà mình lao phụ thân hai vai, hung hăng nói, ngài sao có thể quay video hại ta xấu mặt, bóp chết ngươi, bóp chết ngươi. Phượng Cửu ca hưởng thụ lấy tiểu áo đông xoa bóp, vẻ mặt sảng khoái. Phượng Kim Hoàng không có chú ý tới Bạch Tình tiên tử muốn nói lại thôi bộ dáng. Đứa nhỏ đốc, yêu đương cũng không là chuyện riêng, được rồi, để ngươi trải nghiệm cũng tốt. Vô hình hồn khiên lực lượng tác dụng trên đá đãng hồn sơn bán trong suốt sám trắng vũng nước phía trên. Bởi vì cùng là hồn đạo, đạo này sát chiêu không có nhận đạo ngân bài xích nhau ảnh hưởng. Phản phất có vô hình chén nước múc một chén, hồn phách tinh túy vẫn thật là bị trang ra đây. Quả nhiên, hồn phách tinh túy không phải dựa vào thiên địa bí cảnh duy nhất tính tồn tại. Trong lòng hơi định, Lâm Tô lấy ra một vò rượu, đem hồn phách tinh túy đều đổ vào trong đó. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, hai phản phất như là dầu cùng thủy bình thường, căn bản không hòa vào nhau. Hồn phách tinh túy chính là nổi rượu mặt ngoài dầu. Nơi đây mới có thể dùng được cụ chế tráng hồn tiểu chân chính bí mật thủ đoạn. Nhân tổ truyền bên trong, Thái Nhật Dương Mãng sau khi chết, liền cả ngày ở An Hồn Hồ, mê hồn hồ, một bên múc nhìn An Hồn Súp, thuốc mê, uống. Còn tán thưởng An Hồn Súp là thế gian cực phẩm rượu ngon. Tướng ăn khi còn sống, thì theo nhân tổ truyền cái này đoạn ngắn bên trong, thu được tương quan thực đạo linh cảm. Trải qua nỗ lực nghiên cứu về sau, mới có thực đạo thành quả. Cho nên nói, nhân tổ truyền trong quyển sách này hàm phong phú, mỗi người đều có thể từ đó đạt được độc thuộc về mình tu hành thu hoạch. Tướng ăn sáng tạo thực đạo sát chiêu, tên là Trầm Hồn Quỳnh Tương. Chiêu này có thể tạo nên một thực đạo môi trường, hồn phách mạnh mẽ, tinh túy, cùng rượu đặt trong đó, hai liền sẽ dần dần dung hợp. Hồn phách mảnh vỡ hoặc là hồn phách tinh túy, nhiễm phải thực đạo đạo ngân sau đó. Nếu là có người uống, là được tiện thể nhìn hấp thụ, tăng lên hồn phách nội tình. Chẳng qua căn cứ tài liệu ghi chép, trước kia bởi vì hồn phách mảnh vỡ tạp chất quá nhiều, vỡ nát cũng vô pháp làm được cực hạn, bởi vậy tăng lên hồn phách nội tình rất chậm, cần rất nhiều thời gian mới có thể thấy hiệu quả. Chẳng qua Lâm Tô suy nghĩ, hồn phách tinh túy tất nhiên dễ dàng cho hấp thụ tiêu hóa. Lần này, Tráng Hồn Tiểu hai đại quyết điểm đều bị đá đãng hồn sơn cho bù đắp. Mặc dù khẳng định không có đảm thức cổ như vậy thuận tiện mau lẹ, nhưng khối này đã đãng hồn sơn sản lượng, nên đầy đủ mấy người dùng. Rốt cuộc hồn đạo tăng phúc loại cổ trận bây giờ còn chưa xây dựng tốt. Sau đó, Lâm Tô lại nghĩ tới tương lai mạnh lên phương hướng. Có rồi hồn phách nội đỉnh, như vậy bước kế tiếp tốt nhất là dẫn trước tất cả mọi người, bắt đầu thăm dò mộng cảnh. Chẳng qua, Phượng Kim Hoàng Ngọc Dược Tiên Cổ, cũng không bị người luyện hóa. Cho dù nàng thúc đẩy Ngọc Dược tiên cổ trong tràn ngập tiên ý, cũng sẽ không mang lên Lâm Tô. Nói cách khác, hắn được từ được tìm cách, bước vào mộng cảnh. Hiện nay thời đại này, mộng cảnh còn chưa ngoại hiện, phương pháp quả thực là đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm ra đến. Độc Hạt Nương Tử có nhập mộng du tiên cổ. Lâm Tô theo dõi thất truyền cổ tiên Độc Hạt Nương Tử bà bối. Nhập mộng du nên chỉ có lục truyền, rốt cuộc thời đại này ngay cả mộng đạo cổ tài cũng cực kỳ hiếm thấy, không có thang luyện điều kiện. Độc Hạt Nương Tử lại là thất truyền độc đạo cổ tiên, chỉ là lục truyền mộng đạo cổ trùng tại nàng mà nói, căn bản không thích hợp. Lại nói, Độc Hạt Nương Tử thăm dò hết mộng cảnh về sau, cũng không có bổ sung hồn phách chất lượng tốt thủ đoạn, dẫn đến tiến độ cực kỳ chậm chạp. Nếu không Bắc Nguyên Hủ Độc Thảo Nguyên cũng sẽ không tạo thành. Vì sao Độc Hạt Nương Tử sẽ kiên trì sử dụng nhập mộng du mà không tu hành độc đạo? Còn không phải bởi vì nàng nghe nói nhất ngôn tiên tiên đoán, vị kế tiếp tôn giả tất nhiên là mộng đạo nữ tiên tôn, nghĩ giành giật một hồi. Nếu biết rồi mục tiêu truy cầu là cái gì, còn không tốt nắm bóp. Trong lòng hơi động một chút, Lâm Tô đã nghĩ kỹ câu dẫn Độc Hạt Nương Tử mắc câu thủ đoạn. Lúc này không giống ngày xưa. Dĩ vãng, Lâm Tô đều là cùng Cật Tướng Thiên Linh Lang gia địa linh liên hệ, có thể bắt nạt đối phương khô khan. Có thể Độc Hạt Nương Tử thế nhưng cái hàng thật giá thật, sống sờ sờ thất truyền cổ tiên. Kế hoạch nhất định phải vô cùng kín đáo mới được. Đầu tiên cần cho mình tạo nên một thiên đại bối cảnh. Ồ, Ảnh Tông tên tuổi dường như không tệ nha. Chương 104, tạo thế, kiếm tiên nguyên thạch. Chương 104, tạo thế, kiếm tiên nguyên thạch. Nói, người tạo cái gì giao? Lâm Tô như là sách tiểu miêu tiểu cầu giống nhau, tóm lấy Triệu Liên Vân vận mệnh sau cái cổ, chất vấn. Vừa mới hắn chính tự hỏi làm sao bố cục, đột nhiên có cảm giác, đuổi kịp bí mật quan sát Triệu Liên Vân. Ta, đúng là ta ăn ngay nói thật. Triệu Liên Vân càng nói thanh âm càng nhỏ, lầu bầu nói, không hiểu có chút chột dạ. Ừm, đúng là ta nói, ngươi theo hai ta tuổi thì nhìn chúng ta rồi, đem ta mang đi sau đó, ném ở một bên hơn 10 năm quản cũng mặc kệ. Lâm Tô nghẹn lời, phóng Triệu Liên Vân, nói thêm, ta không phải cho ngươi hai đạo năng lực kiêm tu ngũ chuyển chân chuyển là bồi thường sao? Cái đề tài này như vậy kết thúc. Triệu Liên Vân vô đơn giản bộ ngực vi mô, chằm chằm vào Lâm Tô bận rộn bóng lưng, âm thầm may mắn sư tôn không có truy đến cùng. Nếu không nàng thì giấu không được con dâu nuôi từ bé cái thân phận này. Không sai, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho. Triệu Liên Vân thì thầm tăng thêm điểm thiết lập, cũng tỉ như sư tôn là nhìn chúng nàng là mỹ nhân phôi tử mới thu làm đệ tử. Xem ra, Phượng Kim Hoàng dường như tạm thời tin. Lâm Tô dựa theo ghi chép, thao túng rất nhiều cổ trùng, bố trí xong kiến tạo tương ứng môi trường thực đạo cổ trận. Nay thực đạo cổ trận chỉ cần khởi động, rồi sẽ tự động phát động cũng duy trì trầm hồn quỳnh tương sát chiêu. Cổ trận đã ma hóa qua, có người nếm thử phá giải rồi sẽ tự hủy. Phượng Cửu ca tiền bối, công việc của ta cơ bản làm xong. Đây là sản xuất tráng hồn tử quá trình. Lâm Tô tìm tới Phượng Cửu ca lúc, một nhà ba người chính vui vẻ hòa thuận địa phẩm trà thưởng thức khúc. Sản xuất tráng hồn hiệu, tối bí mật kỳ thực cũng liền trầm hồn quỳnh tương một chiêu. Cái khác trình tự cùng sát chiêu lưu truyền ra đi, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cho dù không nói, người khác cũng có thể suy tính ra, hoặc là tìm thấy vật thay thế. Phượng Cửu ca tiếp nhận tư trùng, thô sơ giản lược xem sau gật đầu, do hỏi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Văn bối còn có việc, thì cáo từ trước. Sau đó tráng hồn tiểu nếu là ủ thanh rồi, trong bảo hoàng thiên giao dịch là được. Đúng rồi, đá đãng hồn sơn chuyện, linh duyên trai bên ấy tận lực giúp một tay qua loa tắc trách một chút. Này đá đãng hồn sơn, kết hợp trên Lâm Tô cổ trận về sau, coi như thành trí bảo. Ta Phượng Cửu ca là người phương nào? Ta nói đá đãng hồn sơn không có gì dùng, chính là không có tác dụng lớn. Phượng Cửu ca phong quang nói, trong ngôn ngữ toàn bộ là đúng thực lực tự tin. An tâm, qua đoạn thời gian, có thể có tráng hồn tiểu sản xuất. Vậy là tốt rồi, vãn bối cáo tử. Nói xong, Lâm Tô dẫn Triệu Liên Vân cùng Tiểu Địa Mã nhảy vào thông thiên cổ trong. Đối với khối này đá đãng hồn sơn, Lâm Tô phát hiện chính mình cần, nhưng lại không có như vậy cần. Vương Đình Phúc địa thành tiên về sau, Lâm Tô có biện pháp dựng vào lao mô tuyến. Đến lúc đó có thể trực tiếp hoa tiên nguyên thạch sử dụng đãng hồn sơn trên đạm thức cổ, bán tráng hồn tiểu kiếm tiên nguyên thạch. Thứ nhất sản lượng quá thấp, giá cả lại không thể nào quá cao. Thứ hai thái cổ vinh diệu chi quang cũng là lũng đoạn. Thật đang cần, cũng liền Bắc Nguyên Vương Đình chi tranh không thành tiên trong khoảng thời gian này. Như vậy sau đó đâu? Lâm Tô tạm thời tưởng tượng là đem chính mình quyền sở hữu chuyển nhượng cho Phượng Cửu ca, dùng để đổi lấy thần bất chi sát chiêu. Một đạo ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp, thiên ngoại chi ma mới có thể thu được lấy tôn giả chân truyền, đổi lấy năng lực tăng lên môn phái thực lực tổng hợp đã đãng hồn sơn cùng tráng hồn hữu. Tin tưởng linh duyên trai cổ tiên nhóm, năng lực phân biệt ra được trong đó lợi hại. Còn nữa, Lao Mô đúng đãng hồn sơn sử dụng giang sơn như cố tiên cổ về sau, khối này đã đãng hồn sơn có thể hay không tồn tại hay là hai chuyện đấy. Vòng qua bảo hoàng thiên, Lâm Tô trở lại lang gia phúc điện. Hắn muốn bắt đầu trong bảo hoàng thiên, dòng chống thua chiêng địa buôn bán thái cổ vinh diệu chi quang. Chẳng qua trước đó, Lâm Tô muốn trước thử một chút thần du cổ có phải bị nghiên thạch lão nhân đoạt luyện. Mặc dù 80-90% đã bị luyện ra rồi, nhưng nhất định phải thử một chút. Tìm đến lang gia địa linh. Cái này trước mặt người khác kiêu ngạo đến cực điểm lông dài địa linh, thấy vậy Lâm Tô vẫn như cũng là dáng điệu xỉm lịnh. Giúp ta mua được 4 loại cực phẩm rượu ngon, tốc độ phải nhanh. Không sao hết. 4 loại cực phẩm rượu ngon liên tiếp vào trong bụng, Lâm Tô đầu mê man. Hắn tận lực không có xua tan rượu cồn, nếu không bằng hắn thực đạo câu chuyện thật có phải không sẽ say. Đợi nửa khắc đồng hồ, cái gì cũng không có xảy ra, đành phải bỏ cuộc. Nghĩ đến cũng là, Lao Mô tại Tam Xoa Sơn luyện gia định tiên du rời khỏi, vốn là tại tôn giả tính toán trong. Tôn giả tự nhiên thì bao gồm u hồn, nghiên thạch lão nhân là u hồn điểm hồn, khẳng định tại định tiên du xuất thế nháy mắt thì đoạt luyện thần du cổ. Trong nguyên tắc, nghiên thạch lão nhân còn mượn thần du cổ, tham dò rồi lang gia phúc địa, chuẩn bị tiến công. Không được bao lâu, lang gia địa linh hẳn là có thể tại bảo hoàng thiên mua được thần du cổ. thuộc về Lâm Tô đệ nhị không khiếu tiên cổ, đã không xa. Lang gia địa linh, tích lũy bao nhiêu thái cổ chi quang? Không cần nhiều lời, rời đi những ngày qua trong, Lang gia địa linh khẳng định chưa bao giờ đình chỉ qua thôi phát thái quang cổ. Thiếu niên Lang không cần phải lo lắng, lại nhìn xem. Trước mặt hình tượng nhất chuyển, Lang gia địa linh liền đã mang theo Lâm Tô đi vào một chỗ to lớn trong khố phòng. Cái này khố phòng, thô sơ giản lược tính ra, thì có mười mấy cái sân bóng lớn nhỏ. Sau đó, địa linh mang theo Lâm Tô rong chơi tại khố phòng vùng trời, hướng xuống quan sát. Phía dưới vàng lóng ánh gạch vàng mã chỉnh chỉnh tề tề, nhồi vào tất cả tầm mắt. Hoàn toàn chính là một mảnh hoàng kim hải dương. Trong cổ giới, này thái cổ vinh diệu chi quang có thể so sánh hoàng kim quý giá quá nhiều rồi. Địa linh, giúp ta đem những này thái cổ chi quang, tất cả đều đưa vào bảo hoàng thiên trong. Lâm Tô lời này vừa nói ra, Lang gia địa linh đều bị sợ choáng váng. Thiếu niên Lang, ngươi nhất định phải cầm lấy đi phô bày giàu sang sao? Dù là không bán ra đi, cũng sẽ đưa tới lượng lớn suy tính. Lang gia địa linh cũng không muốn phúc địa vị trí bị người phát hiện, cho nên mới quên đủ. Sợ cái gì? Giao dịch tới tiên nguyên thạch luôn luôn tồn trong bảo hoàng thiên liền tốt. Ta có kế hoạch của chính mình. Lâm Tô âm thanh lạnh lùng nói, dù sao dùng là Lang gia phúc địa thông thiên cổ, tiên nguyên thạch khẳng định phải kiếm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bán đổ bán tháo thái cổ vinh diệu chi quang. Trong nguyên tắc, chỉ có thiên đình sản xuất tiên nguyên thạch. Nói cách khác, dựa theo thiên đình 300 vạn năm tích lũy, tùy tùy tiện tiện có thể mua xong những thứ này thái cổ chi quang. Tối thiểu muốn 100 triệu tiên nguyên thạch một tấc thái cổ chi quang. Lâm Tô cười xấu giám sát Lang gia địa linh đem tất cả thái cổ vinh diệu chi quang ném vào thông thiên cổ bên trong. Lúc này, bảo hoàng thiên bên trong, một đạo cổ tiên ý chí ngưng tụ thành trắng hán, chính đi khắp tại rất nhiều thương phẩm trong lúc đó, chọn lựa dùng được tài nguyên. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, kim quang óng ánh lại làm cho hắn cũng không rời đi nữa mắt. Trời ạ, ta không nhìn lầm a. Cái này ngày bình thường khó gần đến cực điểm cổ tiên, khó mà tự điều khiển địa kêu lên sợ hãi. Có hay không có tố chất, hống cái gì hống? Ngươi hô sao cay quá âm thanh làm gì? Kể ra đang bày quầy bán hàng bị quấy rầy đến ý chí, trách cứ hắn tiểu này cả kinh một mới hành vi. Không phải liền là lão phu con mắt muốn bị lóe mù. Bản tiên muốn thông chi bản thể. Nhiều như vậy thái cổ chi quang, lẽ nào là thái cổ thời đại tái hiện sao? Theo càng ngày càng cổ tiên ý chí tới trước vây xem, bị đưa vào bảo hoàng thiên thái cổ vinh diệu chi quang, thì đang nhanh chóng gấp lên mã cao. Làm sao có khả năng? Rõ ràng chỉ có ta Phong Vân phủ còn nắm giữ lấy thái cổ chi quang, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy? Phong Tiễn tử chấn kinh đến muốn rách cả mí mắt, vội vàng tìm ra gia bị Phong lão nhân đi. Bảo hoàng thiên là cổ giới lớn nhất khu vực giao dịch, bị kinh động lại há lại chỉ có từng đó Phong Vân phủ này một thế lực. Chương 105, hạ lượng đấu giá. Chương 105, hạ lượng đấu giá. Nhiều như vậy thái cổ chi quang, nhìn tới cái này Lang gia lão tiên là nắm giữ nào đó thu hoạch thái cổ chi quang thủ đoạn a. Ghê tởm, nếu ta có thể thu được tiểu này nguồn kinh tế tốt biết bao nhiêu. Bảo hoàng thiên bên trong, dường như tất cả cổ tiên cũng có ý chí tới trước vây xem, ưa cao ghen tị có khớ người. Có người tiến lên hỏi giá, lại bị ngụy trang thành Lang gia ý chí Lâm Tô từ chối nói, bản thể tạm thời không có ý định bán ra, trước để ở chỗ này cho các ngươi xem xét mà thôi. Giao dịch coi như là triệt để cầm cự được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực lớn sôi nổi thúc đẩy nhà mình bồi dưỡng trí đạo cổ tiên, bắt đầu suy tính này đống thái cổ chi quang chủ nhân. Bảo hoàng thiên bên trong, cổ tiên danh hào cùng bề ngoài có thể tùy ý biến hóa, coi như là cái không ký danh không thật tên nền tảng. Lâm Tô cố ý dùng đến Lang gia lão tiên danh hào, không ít cổ tiên tương đối quen thuộc. Vị này từ trước đến giờ là bảo hoàng thiên trong khách hàng lớn, mua sắm tiên tài tài nguyên, tài đại khí thô, xem xét chính là luyện của mọi người. Nhưng mà bởi vì phúc địa trong ngoài ngăn cách và nhân tố, chỉ có số ít mấy cái cổ tiên thế lực mới suy tính ra Lang gia địa linh thân phận chân thật. Cái này Lang gia lão tiên chính là Trường Mao lão tổ sau khi chết địa linh biến thành. Ảnh tông cao tầng đã sớm biết việc này, Thiên đình giám thiên tháp chủ thì đã tính ra điểm ấy. Chẳng qua hiểu rõ rồi cũng có thể như thế nào đây. Nghĩ bằng vào này chút ít thông tin, tính ra Lang gia phúc địa vị trí, khó càng thêm khó. Liên tính toán đến rồi, Thiên đình thể lượng quá lớn, tùy tiện tiến về Bắc Nguyên công phạt Lang gia phúc địa, sẽ khiến Trường Sinh tiên quá kích phản ứng. Trường Mao lão tổ khi còn sống, từng cùng Cự Dương Tiên Tôn từng có giao ước, Lang gia địa linh có thể quy thuận Trường Sinh Tiên, từ đó dẫn tới giúp đỡ. Trong nguyên tắc, có ý tưởng lại có năng lực uy hiếp được Lang gia phúc địa cũng liền ảnh tông cùng Thiên đình. Trường Sinh Tiên ước gì này hai thế lực lớn ra tay, đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận Lang gia phúc địa. Thiên đình cùng Trường Sinh Tiên cầm cự được, trong nguyên tắc ảnh tông vốn là tại nhằm vào công lược Lang gia phúc địa, nhiều lắm là tăng tốc ảnh tông thế công thôi. Cho nên Lâm Tô sử dụng Lang gia lão tiên tên tuổi thì không có gì đại ảnh hưởng. Lại nói, cho dù Lang gia phúc địa thật bị Lâm Tô lần này làm việc họa họa thảm rồi, thì tai họa không đến hắn a. Lâm Tô mở ra thông thiên cổ vừa lên hảo, lập tức liền bị chen chúc mà tới cổ tiên ý chí bao phủ. Làm ơn tất bán cho ta. Ta vui lòng ra 10 vạn tiên nguyên thạch mua sắm. Tránh ra, ta mua trước. Đại lao thiếu ấm giường sao? Tiểu nữ tử chỉ là cái thân tiểu thể yếu dịch đạp độ lục chuyển nữ tiên. Lao tiên, ta là ngài thất lạc nhiều năm nhi tử a. Ngài không nhận ta sao? Cái gì hôn tạp cũng có. Lâm Tô dẫn đầu trả lời, này thái cổ vinh diệu chi quang, mỗi ngày hạn lượng đấu giá, một ngày một tấc, giá khởi điểm 100 triệu tiên nguyên thạch. Một viên tiên nguyên thạch chính là một khỏa lục chuyển thanh đệ tiên nguyên. 100 khỏa thanh đệ tiên nguyên có thể ngưng kết thành một khỏa táo đỏ tiên nguyên. Nói cách khác, một vạn tiên nguyên thạch mới tương đương với một khỏa bát chuyển bạch lệ tiên nguyên. Lâm Tô mở miệng giá khởi điểm chính là 100 triệu tiên nguyên thạch, há lại chỉ có từng đó là công phu sư tử mạo, đơn giản chính là cá voi nuốt hải. Nhưng thứ này chính là người bán thị trường, ai bảo thái cổ chi quang sớm đã tuyệt tích đây. Phong Vân phủ ngược lại là có kho tàng, nhưng bọn hắn luôn không khả năng đem kho tàng cũng lấy ra giá thấp bán ra a.
Cái gì?
100 triệu tiên nguyên thạch?
Người coi ta là cái gì?
Một vị quang đạo tán tu cả kinh kêu lên, tức giận đến cực điểm. Trừ ra luyện chế định tiên du bên ngoài, thái cổ chi quang thân mình đối với quang đạo cổ tiên mà nói, cũng là cực tốt vật liệu. Người thân phận cầu mua thái cổ chi quang tuyệt đại bộ phận đều là quang đạo cổ tiên. Thích mua thì mua, không mua thì cút. Dù sao treo lên lang gia địa linh áo lót, Lâm Tô thì không sợ đắc tội người, quát lớn.
Ngươi
mua không nổi thì cút sang một bên. Phong Thiền Tử ý chí hóa thân, chính là bản thể trong hiện thực bộ dáng. Hắn cường thế gạt mở đông đảo quang đạo cổ tiên, đi đến lang gia lão tiên trước mặt, với mặt hất hàm sai khiến nói, ta đại biểu Trùng Châu thập đại cổ phái một trong Phong Vân phủ, tới trước thu mua tất cả thái cổ chi quang. Một tấc thái cổ chi quang, 100 viên tiên nguyên thạch, tiền trao cháo múc. Lâm Đô thì không quen nhìn này xòa điệu tiên tam thay mặt, ngươi có một bát chuyển ra ra không nổi à? Cũng không nhìn hắn cái nào, Lâm Đô tiện tay tìm đến một con lưu thanh cổ trùng, lục rồi 100 triệu tiên nguyên thạch một tấc gào to, tuần hoàn phát ra. Bảo Hoàng Tiên sẽ áp chế tất cả cổ trùng, ngay cả tiên cổ cũng khó có thể thúc đẩy. Vì tiên cổ thúc đẩy cần tiên nguyên, mà đem tiên nguyên ném vào Bảo Hoàng Tiên, rồi sẽ hình thành tiên nguyên đúng hao tổn. Cùng kinh doanh mấy chục vạn năm Bảo Hoàng Tiên đụng nhau tiên nguyên. Ai rảnh rỗi như vậy? Bảo Hoàng Tiên thiên linh, vì chiếm đoạt thái cổ Hoàng Tiên mảnh vỡ, trong đầu tràn ngập tiên ý, trở nên đần độn ngây thơ. Nhưng nó luyện hóa tiên nguyên thạch ngược lại thoải mái hơn đơn giản. Lâm Tô có thể sử dụng lưu thanh cổ trùng, là bởi vì giao dịch quy tắc cho phép mà thôi. Tiểu gia nói chuyện với ngươi đâu, không nghe thấy sao? Phong Thiền Tử vẫn như cũ hùng hổ dọa người, không nhịn được. Ta chỗ này không tiếp thụ trả giá, không bán được. Ngài đánh chỗ nào đến, hồi đến nơi đâu đi. Lâm Tô khoát khoát tay, nói hai câu này cũng ngại lãng phí nước bọn. Thấy gió Thiền Tử còn muốn uy bức lợi dụ, trong lòng của hắn ha ha cười lạnh một tiếng, hạ tuyến. Ta cho ngươi biết, gia gia của ta là bát chuyển cổ tiên. Phong Vân phủ càng là hơn lưng tựa cổ giới thế lực cường đại nhất, Thiên Đình. Ngươi nếu là dám không bán, chính là đối địch với Thiên Đình. Đến lúc đó ngay cả sinh tử cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Phong Thiền Tử phát ngôn bừa bãi, hình như hắn chính là Thiên Đình chủ sự, hình như hắn có bắt chuyển tu vi giống nhau. Ngại quá, bản thể đã rời khỏi Bảo Hoàng Thiên rồi. Ta sẽ đem ngươi bình luận chuyển cáo cho bản thể. Ngụy Trang thành lang gia lão tiên Lâm Tô ý chí, máy móc khô khan trả lời.
A,
ghê tởm. Phong Thiền Tử nghĩ đúng đoạn này ý chí quyền đấm cước đá, lại bị Bảo Hoàng Thiên tiên linh ngăn cách ra. Hắn ngượng ngùng sau khi rời đi, đại đa số hóng chuyện cổ tiên ý chí thì sôi nổi rút lui. 100 triệu tiên nguyên thạch, trừ ra Thiên Đình, bọn hắn nghĩ không ra còn có thế lực nào năng lực lấy ra. Không biết qua bao lâu, một báo giá tại không có bị bất luận kẻ nào cảm thấy tình huống dưới, truyền đến Lâm Tô ý chí bên trong. Ta ra giá, 100 triệu tiên nguyên thạch. Không thể nghi ngờ, năng lực như thế tài đại khí thô chỉ có Thiên Đình thôi. Cần biết, tất cả cổ giới tiên nguyên thạch đều là Thiên Đình phát hành. Bắt chuyển cổ tiên sử dụng tiên nguyên thạch tùy ý bổ sung mấy quả bạch lệ tiên nguyên, liền cần tiêu hao mấy vạn tiên nguyên thạch. Tính như vậy, nói không chừng Thiên Đình mỗi ngày sản xuất tiên nguyên thạch cũng có 100 triệu. Được rồi, dựa theo cổ giới thời gian kết toán, nếu trước ngày mai không ai báo giá cao hơn ngươi, ngày mai hoàn thành giao dịch. Mỗi ngày chỉ bán một tấc mà thôi. Từ đó về sau, tòa này xếp chỉnh tề thái cổ vinh diệu chi quang đồi nhỏ, thành mỗi cái Bảo Hoàng Tiên người mới nhất định du lãm khu phong cảnh. Xếp thành đồi nhỏ, đi mắt cho thái cổ chi quang, sẽ để cho mỗi cái tân tấn cổ tiên hiểu rõ, chính mình đến tột cùng có nhiều nhỏ bé. Lâm Tô tất nhiên sẽ không hiện tại toàn bộ bán đi, mà là chờ lấy tương lai tam phương đoạt luyện định tiên du lúc, lượng lớn đến đâu mới bán. Đến lúc đó, coi như không phải tiên nguyên thạch đơn giản như vậy, cất bước bảng giá thế nhưng tôn giả chân truyền. Hiện tại mỗi ngày thu nhập 100 triệu tiên nguyên thạch, không phải cũng miễn cưỡng đủ sao? Lâm Tô còn đang suy nghĩ, 100 triệu tiên nguyên thạch nên cũng đủ trực tiếp theo độc hạt nương tử chỗ nào mua xuống nhập mộng du đi. Triệu Liên Vân, Bắc Nguyên 10 năm một lần gió lớn tuyết sắp xảy ra. Tin tưởng ngươi thập phần lo lắng Triệu gia a. Vậy liền trở về một chuyến, che chở Triệu gia nghĩ cách nhập chủ vương đình đi. Lâm Tô không chút do dự thả xuống con cờ này. Hắn có nhiều phương diện suy xét, lại bổ sung một câu, đúng rồi, nếu là đụng phải ảnh kiếm khách Biên Ti Hiên, đem trên người nàng bạo náo cổ cho ta mang tới. Triệu Liên Vân nghe xong có hóng gió chưa dĩa cơ hội, vui vẻ đồng ý lại đòi hỏi nói, sư tôn, ngươi thì không hy vọng ngươi đệ tử kiệt xuất nhất chết ở bên ngoài à. Cho mấy cái thủ đoạn bảo mệnh thôi. Chương 106. Về Thiên Đỉnh Tiên Nguyên Thạch Sản Lượng. Chương 106. Về Thiên Đỉnh Tiên Nguyên Thạch Sản Lượng. Trong nguyên tắc, ban đầu tiên nguyên thạch đến từ thái cổ truyền kỳ hoang thú, hôn nguyên nhất khí tử. Hôn nguyên nhất khí tử, bản thể chính là một đoàn hôn nguyên nhất khí, cũng là hôn tạp thiên địa nhân tam khí. Khi hắn có lý trí lúc, thì hiện ra là nhân hình, sinh động như thật, cùng người bình thường khó mà phân biệt. Nhưng hôn nguyên nhất khí tử muốn gìn giữ hình người, nhất định phải thời thời khắc khắc duy trì được tam khí bình hành. Hắn mệt rồi à, sau đó, tam khí hỗn loạn, chính là một đoàn hôn nguyên nhất khí. Thời tiết nhiều lúc, hắn hướng trên trời bay, địa khí nhiều liền hướng dưới mặt đất chìm. Hôn nguyên nhất khí tử thần trí thanh tỉnh lúc, tiên khiếu sản xuất tiên nguyên, thần trí mơ hồ rồi sẽ sản xuất cùng tiên ý hỗn hợp tiên nguyên thạch. Nguyên Thủy Tiên Tôn từng bắt sống hôn nguyên nhất khí tử, ép tiên nguyên thạch. Không thể nghi ngờ, dẫn động quang âm trường hà nhanh sông, gia tốc tốc độ thời gian trôi qua chuẩn cựu chuyển trụ đạo cổ trận khẳng định sắp đặt lên. Quang âm trường hà vốn là cựu chuyển thiên địa bí cảnh, sử dụng nó bố trí ra chuẩn cựu chuyển cấp cổ trận, đối với tôn giả mà nói nhẹ nhàng thoải mái. Kia đoạn thời gian, Thiên Đình tiên nguyên thạch sản lượng khẳng định cao, mỗi ngày sản xuất mấy trăm hơn ngàn viên bát chuyển tiên nguyên thạch vẫn không khó à? Cần biết, một viên bát chuyển tiên nguyên thạch thì có thể coi như một vạn khối lục chuyển tiên nguyên thạch đối đãi. Sau đó tinh tú tiên tôn thời kỳ, hôn nguyên nhất khí tử nhịn không nổi cầm tù tự sát,
trọng sinh tại rồi nơi khác. Tinh tú tiên tôn vì thân hợp thiên ý về sau, khống chế thiên đỉnh bản nguyên, chỉ có thể sản xuất lục chuyển tiên nguyên thạch. Cái này càng có ý tứ rồi. Tinh tú tiên tôn sau khi chết, thiên đỉnh bản nguyên là cái gì đẳng cấp? Hai cái cựu chuyển tiên thiếu, cộng thêm không biết bao nhiêu bát chuyển tiên thiếu, sau đó còn muốn tăng thêm nguyên liên tiên tôn. Tại tinh tú thiên ý duy trì dưới, không ngừng thay đổi chuẩn cựu chuyển trụ đạo cổ trận ra chỉ dưới, sản lượng tuyệt đối so với chỉ là một đầu bát chuyển thái cổ chuyển kỳ muốn nhiều. Cho dù đào đi chết đi tôn giả cựu chuyển tiên thiếu, coi như bọn họ ba tiên nguyên không thể tự sản, tinh tú tiên tôn không cách nào sử dụng bộ phận này tiên khiếu bản nguyên. Thiên đỉnh tiên mộ trong tối thiểu ngủ say mấy trăm vị, hơn ngàn vị còn sống bắt chuyển cổ tiên a. Hoa trọng điểm, còn sống sẽ sinh tiên nguyên. Trong nguyên tắc, xuất hiện vượt qua 40 vị tiên đỉnh bắt chuyển, nhưng căn cứ nguyên văn miêu tả, những người này chỉ là số lẻ. Những thứ này bắt chuyển cổ tiên, cái nào quên cho thiên đỉnh tiên thiếu, cũng không thể so với hôn nguyên nhất khí tử kém. Tinh tú thiên ý tận hết sức lực địa giúp đỡ thiên đỉnh bản nguyên lại là hôn nguyên nhất khí tử hàng trăm hàng ngàn lần. Tiên nguyên thạch sản lượng là hôn nguyên nhất khí tử gấp mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần, không có a. Lại có thủ đoạn gì tăng phúc một chút, tỉ như tiên khiếu kinh doanh càng tốt hơn 2-3 ngàn lần thì không phải là không được. Lẽ nào làm không được mỗi ngày sản xuất 100 triệu lục chuyển tiên nguyên thạch sao? Nguyên tắc kỳ thực rõ ràng nói, tiên nguyên hôn tạp thiên ý hình thành, sinh ra chính là tiên nguyên thạch. Thì loại tình huống này, thiên đỉnh tích lũy 300 vạn năm, trong lúc đó vận dụng tiên nguyên thạch chữ hàng rồi không biết bao nhiêu tài nguyên. Nếu không thiên đỉnh bằng cái gì là ngũ vực đệ nhất thế lực? Bằng cái gì vì sức một mình nuôi thập đại cổ phái, còn nuôi nấng nhiều như vậy tiên cổ phòng? Trở về chính văn, Lâm Tô Chính cảm khái thiên đình nội tình chi thâm hậu, tìm tới Lang Gia Địa Linh hỏi một phen. Lang Gia Địa Linh, lúc trước ngã ý cổ, ngươi bình luyện hết à? Lâm Tô tiếp xuống đi ra ngoài, đều phải mang theo ngã ý cổ cọ rửa tự thân, rõ bị thiên ý lừa dối. Bình luyện sau đó, mặc kệ ngã ý cổ từng được cho thêm thủ đoạn, tương quan đạo ngân đều đã bị xóa sạch. Này, chính là ở đây. Lang Gia Địa Linh tiện tay một chiêu, mang tới một con hình như nhân diện chi chu ngũ chuyển cổ trùng. Đây cũng là ngã ý cổ, bụng của hắn là của ai khuôn mặt, rồi sẽ sinh ra người đó ta ý. Bình luyện cái này cổ, có thể nói là bất ngờ liên tiếp phát sinh. Ta cuối cùng thậm chí dùng một tia luyện hải chi thủy mới bảo đảm không có sơ hở nào. Bởi vì Lâm Tô lúc trước điểm phá qua Lang Gia Địa Linh bí mật, Lang Gia Địa Linh liền nói thẳng rồi luyện hải. Về phần tại sao lại bất ngờ liên tiếp phát sinh, tự nhiên là ảnh tông lưu thủ đoạn á. Rất tốt, tiếp xuống ta nói một chút về ba lần luyện cổ cơ hội chuyện. Lâm Tô khoảnh khắc luyện hóa ngã ý cổ, sau đó dặn dò. Ồ, thiếu niên lang, ngươi phải dùng ba lần luyện cổ cơ hội. Lang Gia Địa Linh trong nháy mắt hứng thú, dù sao cũng là muốn luyện cổ rồi mà. Không sai, ta muốn luyện đệ nhị không khiếu tiên cổ. Lâm Tô chém đinh chặt sắt nói, sau đó đưa tay ra hiệu chính mình chưa nói xong. Ta biết ngươi có đệ nhị không khiếu cổ phương, nhưng không có quan trọng nhất thần du cổ. Không cần lo lắng, cuối cùng sẽ có một ngày, thần du cổ sẽ tự mình đưa tới cửa. Lang Gia Địa Linh nghe xong, đành phải thôi, đáp ứng nói, tốt, thu được thần du cổ liền giúp ngươi luyện. Kia ngoài ra hai lần luyện cổ cơ hội đâu? Lâm Tô cười ha ha, cao thâm khó lường nói, này hai lần luyện cổ cơ hội, tự nhiên sẽ có ngoài ra đạo thiên truyền nhân tới trước kế thừa. Lâm Tô vô cùng cần còn lại luyện cổ cơ hội sao? Kỳ thực không cần. Hán tài nguyên đông đảo, tự nhiên mời được đến Lang Gia Địa Linh ra tay. Ban đầu đoạt kia ba lần luyện cổ cơ hội, chỉ là vì tiếp xúc đến Lang Gia Địa Linh mà thôi. Hiện tại nha, Lang Gia Phúc Địa hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Địa Linh dám bày sắc mặt sao? Lâm Tô tự hỏi sau đó, hay là quyết định lưu cho Lao Mô làm việc đi. Lâm Tô cầu cực kỳ. Lần đấu giá này thái cổ chi quang tiện thể chứa dĩa, bộ là Lang Gia Địa Linh áo lót, sẽ bị tiến đánh cũng là Lang Gia Phúc Địa. Phá hủy tốt mệnh cổ, hắn cũng không muốn tự mình động thủ. Âm thầm dậy thì, vụ trộm cấp lấy thị tỉnh hô địa loại hình chỗ cực tốt, mới là vương đạo. Cậu mới sống được lâu. Lang Gia Địa Linh rõ ràng Lâm Tô sắp đặt sau đó, gật đầu liền rời đi. Hồi lâu không có hồi cật tướng động tiên rồi, Lâm Tô nghĩ thầm cũng nên trở về một chuyến. Vương đỉnh chi tranh, tiếp qua không lâu liền đem bắt đầu. Cổ tiên vào không được Vương đỉnh phúc địa, Lâm Tô nhìn chằm chằm ngụy trang thành nhân khí tiên cổ phòng ngụy cổ đâu. Thất truyền phòng ngụy cổ, thăng luyện ra bắt chuyển sau đó, phòng cái bắt chuyển trí tôn tiên thai cổ không quá phận a. Lại không tốt cũng có thể phòng cái định tiên du, tác dụng quá nhiều rồi. Càng đừng đề cập cự dương tiên tôn chúng sinh vận chân truyền. Vì kia đông đảo chỗ tốt, Lâm Tô muốn tại phàm nhân giai đoạn, làm hết sức địa chiến lược kéo căng. Tốt nhất thực đạo cùng luận đạo đều có thể vì phạm chiến tiên, cả hai còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù rất khó, nhưng đi cật tướng động thiên khắc khổ nghiên cứu, chưa hẳn không thể hoàn thành. Nghĩ như vậy, Lâm Tô mượn dùng thông thiên cổ, đăng ký bảo hoàng thiên. Xem xét có hay không có cái nào coi tiền như rác thật bị lừa rồi, hoa 100 triệu tiên nguyên thạch mua một tấc thái cổ chi quang. Đúng vậy, Lâm Tô định cái giá tiền này, không muốn nhìn nhất định phải bán đi. Chủ đánh một có thích mua hay không, bán hay không ra ngoài sao cũng được, hắn gần 2 vạn tiên nguyên thạch tạm thời đủ hoa. Gốc rễ của hắn mục đích là cho chính mình tạo thế, là ngày sau tiếp xúc độc hạt nương tử làm nền. Tiện thể nói cho người khác biết, cần đoạt luyện định tiên du lúc, xem xét nơi này có một gian thương chờ lấy làm thịt khách đâu. Nào biết thượng đẳng xem xét, thật có coi tiền như rác. Này không cất cánh. Không đúng. Càng làm mê người mồi câu, cất giấu lươi câu lại càng lớn. Khoản này tiên nguyên thạch không cất giấu ám thủ là không có khả năng. Nhất định phải cực kỳ thận trọng. Số lượng to lớn như thế lời nói, trong đó tinh tú thiên ý tất nhiên thành quy mô. Hẳn là thiên đình muốn dùng cái này thẩm thấu Lang Gia Phúc Địa, tìm hiểu nội tình, thậm chí ẩn nút, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp. Lâm Tô đọc thuộc lòng nguyên tắc, đối với thiên đình không ít tần bí có chút quen thuộc, càng nghĩ càng thấy được có khả năng. cũng may hắn có ngạo ý cổ nơi tay, từng chút dùng ta ý xua tan tinh tú thiên ý, khoản này tiền tiết kiệm vẫn có thể lấy ra. Chẳng qua, cuộc mua bán này rất có thể chỉ có một lần. Bất luận thành công hay không, Thiên Đình cũng sẽ không lại tài đại khí thôi như thế mua. Lâm Tô thậm chí năng lực thông qua ngày mai giao dịch để phán đoán hôm nay suy đoán có phải chuẩn xác. Chương 107. Bế quan. Bác Nguyên Anh Hùng Đại hội bắt đầu. Chương 107. Bế quan. Bác Nguyên Anh Hùng Đại hội bắt đầu. Lâm Tô đã hiểu rồi Thiên Đình mỗi lần xuất thủ mục đích, không phải hướng về phía này một tất thái cổ chi quang tới, mà là coi đây là văn cầu, nhắm ngay tất cả thái cổ chi quang tăng thêm làng già phúc địa. Như thế đến xem, tiếp nhận 100 triệu tiên nguyên thạch giá cả, cũng liền không kỳ quái. Huống hồ đối với Thiên Đình mà nói, dù là mỗi ngày sản xuất tiên nguyên thạch không có 100 triệu, khoản này tiên nguyên thạch cũng là tiền trinh mà thôi. Về phần cổ giới tiên nguyên thạch kinh tế hệ thống có thể hay không băng, đó là căn bản không tồn tại bắt chuyển trí đạo cổ tiên vĩ mô điều tiết khống chế đây. Thiên Đình lại không thể sinh bao nhiêu tiên nguyên thạch thì tiêu bao nhiêu tiên nguyên thạch, khẳng định sẽ tồn lên hơn phân nửa, lưu cho ngày sau nhập chủ Thiên Đình tiên tôn luyện cửu chuyển tiên cổ dùng, hoặc là chữa trị túc mệnh cổ dùng. Có thể nghĩ nhập chủ Thiên Đình tiên tôn đãi ngộ tốt bao nhiêu. Kiếp trước Lam Tinh vì sao lại xuất hiện khủng hoảng kinh tế? Có một bộ phận nguyên nhân là tiền giấy thân mình tờ giấy kia không đáng tiền. Cổ giới tiên nguyên thạch là tiền tệ, thân mình thì có giá trị sử dụng, năng lực trở thành một khóa thanh để tiên nguyên. Tiên nguyên thạch không phải tiền giấy, cũng không phải hoàng kim, nó không có cách nào thay thế giá trị sử dụng đã nói lên nó rất khó mất giá. Thiên Đình đỉnh cấp bắt chuyển trí đạo cổ tiên không chế cổ giới các thế lực lớn trong tay tiên nguyên thạch, duy nhất phát hành phương lại là Thiên Đình. Chỉ cần Thiên Đình không nghĩ, cổ giới kinh tế hệ thống thì băng không được. Dưới mắt nhân tộc chiếm cứ ngũ vực, phồn vinh hưng thịnh, chính là Thiên Đình lý tưởng nhất cục diện này. Thiên Đình nắm giữ mạch máu kinh tế, lại chiếm cứ thực lực ưu thế tuyệt đối. Đây chính là vì cái gì đường đường tôn giả khai sáng ảnh tông, chỉ dám tượng cống ngầm bên trong chuột giống nhau chơi bẩn dậy thì. Lâm Tô cân nhắc xong, lười chờ ngày mai tiên nguyên thạch trả tiền. Cho Lâm Tô ta ý xây dựng tốt khoản đến giao hàng, thì không còn quan tâm việc này. Hắn liên hệ tốt Cật Tướng Thiên Linh, cưới lấy tiểu địa mã, nhảy lên đến Cật Tướng Động Thiên. Thiên Linh, ngươi có hay không có thực đạo truyền thừa cái gì phàm đạo là được. Thực đạo tưởng tượng cũng đều cho ta. Lâm Tô thấy một lần tiểu bản đôn, liền yêu cầu tất cả thực đạo phàm đạo thành quả. Hắn là Cật Tướng Động Thiên 1/4 người chủ nhân, cố gắng toàn bộ phàm đạo truyền thừa, vấn đề không lớn. Chỉ cần không phải tiên cấp thực đạo truyền thừa, ta đều có thể cho ngươi. Này cầm đi đi. Cật Tướng Thiên Linh tiện tay một chiêu, chính là mấy vạn con thư trùng lít nha lít nhít hiện lên ở đại điện Cật Tướng vùng trời. Trong đó đại bộ phận thư trùng ghi lại là thực thần tiết lịch đại thứ nhất thực thần tích chữa thực đơn cùng thực đạo cảm ngộ. Lúc trước Lâm Đô từng du lãm qua Cật Tướng Động Thiên, nghe nói qua bát tiết, ăn nhiều tiết, đặc ăn tiết, tiểu hào tiết, thực thần tiết và ngày tiết tồn tại. Bây giờ nhìn tới, này thực thần tiết chính là hội tụ Cật Tướng Động Thiên dân gian thực đạo tích lũy dùng. Có thể Cật Tướng Thiên Linh tích lũy những thứ này, chuẩn bị tiện thể dùng tại bồi dưỡng rừng rậm thì thâm trên. Lâm Tô cũng không quên rồi Cật Tướng Thiên Linh lúc trước lấy ra bí mật quả, không khỏi liên tưởng. Theo Cật Tướng Động Thiên thời gian chuyển rời thế sự xoay vần, lịch đại thứ nhất thực thần thực đơn cùng thực đạo cảm ngộ, dần ra tự nhiên sẽ biến thành bí mật. Là bí mật, có thể đổ vào thì thâm cây. Nay vẹn vẹn là Lâm Tô có thể nghĩ tới hai cái tác dụng, cũng không biết Cật Tướng Thiên Linh phải chăng còn có khác mưu tính. Cổ giới hào kiệt, không ai là kẻ ngu a. Cảm khái, Lâm Tô mang đi những thứ này đủ để cho người sinh ra dậy đặc sợ hai chứng thư trùng, tìm kiếm địa phương tiềm tu đi. Cật Tướng Động Thiên tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 50 lần. Lâm Tô định tốt cổ trùng đồng hồ báo thức. Có tự tin tại Vương Đình chi tranh hơn phân nửa trước đó, dùng thực đạo tông sư cảnh giới, sơ bộ tạo dựng ra độc thuộc về mình thực đạo chân truyền. Triệu Liên Vân bị Lang Gia Địa Linh ném ra Lang Gia Phúc Địa. Nàng đặt chân Nguyệt Nha Hồ một bên, nhìn ra xa mênh mông vô bờ mênh mông đại thảo nguyên, trong lòng biết là lúc áo gấm về làng. Lại nói, cái gì ảnh kiếm khách Biên Ti Hiên? Chưa nghe nói qua. Trước kia Triệu gia cũng không biết thế nào. Nói thật, bây giờ Triệu Liên Vân đối với Triệu gia, kỳ thực không có gì lòng cảm mến. Nàng vừa xuyên qua tới, không đến 2 tuổi thì rời khỏi nhà. Cật Tướng Động Thiên cùng Trì Thanh Thanh, cũng đây Triệu gia càng làm cho nàng cảm thấy thân thiết. Chẳng qua nha, coi như ra đây chứa dĩa. Triệu Liên Vân tâm tình tâm cảnh, cũng bị mênh mông đại thảo nguyên cảnh sắc mang theo, bao la rộng lớn lên. Tất nhiên, tâm trạng nhẹ nhõm nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là không thiếu bên trong mấy chục con công hiệu không giống nhau ngũ chuyển bảo bệnh cổ trùng. Cho dù là không có tiên cổ lục chuyển cổ tiên, chỉ dùng ngũ chuyển sát chiêu, một lát thì diệt không xong Triệu Liên Vân. Lâm Tô không thiếu tiền, Triệu Liên Vân lại là mang theo nhiệm vụ đi ra, cho nên phúc lợi mới tốt như vậy. Phàm cấp tín đạo sát chiêu, tin mã gió cương. Vũ chuyển tín đạo di động sát chiêu vừa ra, một thất bán trong suốt màu ngà cao đầu đại mã theo trong hư không chạy tới, dừng ở một bộ vàng lục váy dài Triệu Liên Vân trước người. Tin mã, chúng ta đi. Triệu Liên Vân trở mình lên ngựa, thúc vào bụng ngựa, thúc đẩy nói. Đạo này tin mã do cương sát chiêu, có chút chi tiết có chút có hứng. Muốn mã chạy, liền không thể kéo mã dây cương, bằng không mã liền chạy bất động. Bắc Nguyên gia tộc, không ít là du mục tập tính, cũng là chụp thủy thảo mà cư. Triệu gia thì là một cái trong số đó. Bởi vậy Triệu gia vị trí, khẳng định không tại chỗ cũ. Hiện tại Triệu Liên Vân đành phải tại đại thể trên phương hướng, hướng Thảo Phủ mà đi. Đông Phương gia thực sự là khinh người quá đáng. Thế nhưng Thảo Phủ hơn phân nửa gia tộc đều đã quy thuận cùng Đông Phương gia, chúng ta thì không chống lại được à. Một đám gia lão chia làm hai phái, lẫn nhau tranh luận không ngớt. Một phái chủ trương cùng Đông Phương gia kết minh, hóa giải thù cũ, một phái khác chủ trương gia nhập thế lực to lớn hơn Hắc gia. Mãi đến khi có người bực bội không thôi, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người mới tính lại, tộc trưởng hiện tại thế nhưng ngũ chuyển đỉnh phong tu vi, tất cả mọi người chớ ồn ào. hay là nghe tộc trưởng quyết định đi. Thực lực trung vi là quyền nói chuyện, cùng nguyên tắc ngũ chuyển sơ giai khác nhau, hiện tại tộc trưởng Triệu ra thế nhưng ngũ chuyển đỉnh phong. Hắn chỉ cần mở miệng, từ trên xuống dưới nhà họ Triệu không dám không theo. Càng đừng đề cập, tộc trưởng Triệu ra còn có cái bị tiên nhân thu đồ con gái. Đúng vậy, nghe đồn càng truyền càng thái quá, hiện tại đã chuyển thành Triệu Liên Vân bị tiên nhân thu đồ rồi. Ở trong đó, chưa chắc không có tộc trưởng Triệu gia âm thầm thêm dầu vào lửa, tráng Triệu gia thành thế. Hiện tại lúc này điểm, Đông Vương gia còn đang ở hợp nhất còn lại tiểu bộ tộc, hai nhà mâu thuẫn chưa đặt tới bên ngoài. Báo, tộc trưởng đại nhân, bên ngoài phủ có một mỹ mạo nữ tử, công bố là của ngài con gái Triệu Liên Vân. Thị vệ vội vàng chạy vào nghị sự đường, chợt quỳ sau đó, giọng nói hấp tấp nói, cái gì? Xuất thương nói quay về, mau mau mời tiền đến. Tộc trưởng Triệu gia mừng rỡ, xem ra là nhà mình nữ nhi ngoan nghe nói ra tộc khốn cảnh, quyết định từ sư tôn chỗ nào xin nghỉ quay về giúp đỡ. Thị vệ lại do dự dự, không có đứng dậy đi làm việc, chần chờ nói, chỉ là cái gì? Mau nói. Tộc trưởng Triệu gia không hiểu sinh ra dự cảm không tốt, hẳn là nữ nhi ngoan xảy ra ngoài ý muốn. Ách, tộc trưởng, tuổi tác không đúng a. Thị vệ cũng là trong phủ lão nhân, hắn gặp qua Triệu Liên Vân, cũng biết tuổi của nàng. Dựa theo thời gian tính, đại tiểu thư hiện tại tuyệt đối không vượt qua 10 tuổi. Thế nhưng phía ngoài mỹ mạo nữ tử, một thân trung châu trang phục cách ăn mặc, dung mạo rõ ràng là 17-18 tuổi bộ dáng. Tộc trưởng Triệu gia nghe xong, thần sắc biến đổi, có chút bận tâm. Thị vệ cuối cùng kiến thức thiệt cận, y thực dùng trụ đạo cổ trùng sau đó, tuổi tác không đúng rất bình thường. Hắn lo lắng chính là, gia tốc trôi qua thời gian, có thể hay không đúng nữ nhi ngoan sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Nay không cần ngươi quan tâm, nhanh đi mời tiền đến. Đúng. Ít khi, một cỗ rồi rào ngũ chuyển đỉnh phong uy áp, bao phủ tất cả Triệu gia phủ đệ. Tộc trưởng Triệu gia cảm ứng được về sau, thần sắc kinh hỉ muôn phần, Triệu gia lại nhiều cái ngũ chuyển đỉnh phong. Nếu nhà mình con gái là học thành trở về, cái gì Đông Phương dư lượng, cặn bã mà thôi. Tộc trưởng Triệu gia cũng không hiểu biết, Đông Phương gia phía sau, thế nhưng có cổ tiên tồn tại. Chương 108. Đông Phương dư lượng, hai đầu đặt cược. Chương 108. Đông Phương dư lượng, hai đầu đặt cược. Nghị sự đường bên trong, một đám tam chuyển tứ chuyển gia lão thành bật làm nền, đứng ngoài quan sát cha con gặp nhau. Triệu Liên Vân đánh giá hai tóc mai hơi sương, khuôn mặt già đi không ít phụ thân, nét mặt phức tạp. Tộc trưởng Triệu gia thì tuổi gần 50, ngày bình thường vất vả trong tộc sự vụ, khó tránh khỏi trông có vẻ già. Huống hồ hắn không quả quyết, năng lực cũng không tính xuất chúng, gắn bó một cái gia tộc chỗ gánh chịu áp lực tự nhiên lớn hơn. Phụ thân, đã lâu không gặp. Triệu Liên Vân kết thúc cùng tộc trưởng Triệu gia thâm tình đối mặt, khách khí hành lễ nói: "Vân Nhi, lâu như vậy không thấy, đều thành đại cô nương." Tộc trưởng Triệu gia cảm khái, thấy con gái sau khi lớn lên dung mạo cùng vợ trước có 6-7 phần tương tự, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Triệu Liên Vân mặc màu vàng xanh lá đai lưng váy dài, dáng người điều đỉnh, vuốt tay mày ngài, bạch bích không tì vết, một đôi mắt hạnh giống như cười mà không phải cười. "Tộc trưởng, không nói nói trong tộc tình huống sao?" Lúc này, có lòng hệ nhà của gia tộc lao đứng ra đề nghị. "Gấp cái gì? Lại không kém hai ngày này. Trước nghỉ ngơi một chút." Tộc trưởng Triệu gia chỉ để ý con gái đường xa mà đến, chắc hẳn tàu xe mệt mỏi. "Phụ thân, không cần, ta quay về chính là vì giải quyết trong nhà phiền phức. Tiện thể, sư tôn thì giao cho ta cái tiểu nhiệm vụ. Các ngươi có ai biết, ảnh kiếm khách Biên Ti Hiên? Ta tìm nàng có việc." Triệu Liên Vân quyết định dẫn đầu giải quyết sư tôn nhiệm vụ, thu hoạch bạo não cổ. Lâm Tô sở dĩ nhu cầu bạo não cổ, là bởi vì bạo não cổ nghịch luyện sau đó, có thể đạt được hai con bình thường tam chuyển cổ, cùng một khỏa ẩn chứa lạc phách cốc phương hướng công nghiệp. Những người có mặt, tự nhiên vì Triệu Liên Vân nhiệm vụ làm chủ. Lập tức có phụ trách tình báo thu thập ra lao đứng ra, kể ra nói, này ảnh kiếm khách Biên Ti Hiên, chính là tứ chuyển ảnh ma đạo đạo cổ tu. Nàng từ trước đến giờ giữ uy tín, lấy tiền giết người, bởi vậy tại Bắc Nguyên rất nhiều giữa các gia tộc cũng được hoan nên. Triệu Liên Vân gật đầu biểu thị ra đã hiểu, chém đinh chặt sắt nói, ngay lập tức phái người đi liên hệ nàng, liền nói ta số tiền lớn cầu mua nàng cổ trùng. Triệu Liên Vân cũng không phải nhất định phải dùng chính đạo mua sắm cách thức. Nàng có ngũ chuyển trí đạo chân truyền, muốn ám toán một tứ chuyển ảnh đạo cổ tu, kỳ thực rất đơn giản. Nếu là nàng không biết tốt xấu, hèn hạ sao? Ha ha, Triệu Liên Vân theo Lâm Tô kia xuyên thân một kiếm bên trong, học được không ít. Đúng, có ra lão đội vàng mà đi, làm việc. Như vậy, ai có thể nói cho ta một chút Triệu gia khốn cảnh? Triệu Liên Vân kỳ thực sớm đã dùng tín đạo cùng trí đạo thủ đoạn, đại khái hiểu rõ rồi Đông Phương gia cùng Triệu gia ân đoán. Nhưng mà nha, cũng muốn lại xác nhận một lần. Hiện tại thảo phủ đại bộ phận gia tộc đều thuộc về thuận Đông Phương gia, chúng ta Triệu gia cùng Đông Phương gia oán hận chất chứa đã lâu, thật sự là không dễ định đoạt ta. Triệu Liên Vân nguyên tắc tại lúc này, nên muốn đưa ra hổ lang dê mà nói rồi. Nhưng lần trở lại này, thực lực của nàng mạnh lên quá nhiều rồi, bởi vậy lựa chọn chỗ chống nhiều rất nhiều. Ta sau đó sẽ sử dụng trí đạo thủ đoạn, giúp gia tộc thôi diễn ra thích hợp nhất đường ra. Triệu Liên Vân quyết định thuận tay giúp đỡ chút, nếu không này trí đạo chuyển thừa cảm giác uổng công rồi. Thực lực của nàng là thật là thế tục đỉnh phong rồi, tầm thường vấn đề dùng trí đạo thủ đoạn tự hỏi một chút, rồi sẽ đạt được một câu, của ta siêu cấp trí tuệ nói cho ta biết, là lúc vận dụng của ta siêu cấp lực lượng. Thế nhưng không chờ Triệu Liên Vân thoát khỏi lao phụ thân hỏi han đơn cần, lại có thị vệ đội vàng báo lại. Báo, Đông Phương gia tộc trưởng, Đông Phương dư lượng, lẻ loi một mình tới trước thăm hỏi. Cái gì? N gia lão nhóm cũng không dám tin, hắn Đông Phương gia lại lớn lối như thế, dám ai cũng không mang theo, tới trước gặp mặt. Triệu Liên Vân do dự một lát, nhớ tới Đông Phương gia cùng Triệu gia lãnh địa nhưng thật ra là gián. Cũng là bởi vì là hàng xóm, mới ma sát không ngừng, tích lũy xuống cửu hận. Nói cách khác, Đông Phương dư lượng rất có thể là theo nào đó gian tế chỗ nào đạt được rồi thông tin, hiểu rõ Triệu gia hiện tại lại hai cái ngũ chuyển đỉnh phong, thực lực của đối thủ gấp bội tăng trưởng, hắn làm sao có khả năng ngồi được vững? Khoảng cách lại không xa, ngũ chuyển tu vi Đông Phương Dư Lượng ngựa không dừng vó liền nhanh chóng đến rồi. Mời hắn vào. Tộc trưởng Triệu gia lôi kéo con gái, ở trên thủ vị trí tăng thêm cái vị trí, cùng nhau ngồi xuống. Vạn bối Đông Phương Dư Lượng, bái kiến Triệu gia chư vị tiền bối. Đông Phương Dư Lượng toàn thân áo trắng, mặt quan như ngọc, hai con ngươi thâm thúy, có hơi hành lễ nói. Hắn cho dù là thân ở tại đầm rồng hang hổ bên trong, vẫn như cũng là một bộ khí định thần nhàn, bày mưu nghị kế bộ dáng. Lớn mật, ngươi có biết đây là nơi nào? Tộc trưởng Triệu gia Dương cả giận nói. Triệu tiên bối, thăm dò thì không cần. Ta lần này tới trước mục đích là cùng Triệu gia kết minh, cùng nhau biến thành thảo phủ anh hùng đại hội chủ nhân, tranh giành vương đỉnh. Đông Phương Dư Lượng trên mặt cười nhạt không thay đổi, không tiêu ngạo không tự tin nói. Lời vừa nói ra, không ít gia lão toát ra ý động thần sắc. Rốt cuộc đây cũng không phải là quy thuận, mà là kết minh. Nếu là có thể đi theo Đông Phương gia và ở vương đỉnh, Triệu gia nhất định năng lực nâng cao một bước. Xuất thương nói, ngươi thấy thế nào? Tộc trưởng Triệu gia bây giờ không có chủ kiến, liền nhìn về phía một bên Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân chưa có xem nguyên tắc, bởi vậy không biết Hắc gia rất có thể đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Nàng tương đối sao cũng được, tượng trưng hỏi, Đông Phương gia sẽ có hảo tâm như vậy. Thực không dám dâu dếm, dù là Triệu gia không gia nhập, ta thì có lòng tin chiến thắng gia tộc khác, nhập chủ vương đỉnh. Nếu như các ngươi gia nhập liên minh, đúng là ta như hổ thêm cánh, và ở vương đỉnh là chuyện ván đã đóng thuyền. Đông Phương Dư Lượng biểu hiện được cực kỳ thư giãn thích ý, nói được Triệu gia năng lực chiếm được tiện nghi giống nhau. Đúng rồi, chúng ta năng lực lập xuống độc thể cổ, tuyệt đối không đổi ý. Đông Phương Dư Lượng để tỏ lòng thành ý, đề nghị. Trên thực tế, trong nguyên tắc Đông Phương Dư Lượng thật xem thường Triệu gia, bởi vậy lôi kéo thời không có để độc thể cổ chuyện. Bây giờ Triệu gia thực lực tăng nhiều, tự nhiên là đáng giá lập độc thể kết minh. Việc này can hệ trọng đại, chúng ta còn cần suy nghĩ một chút. Tộc trưởng Triệu gia dự định trước từ chối quá khứ. Đã như vậy, vậy ta thì cáo từ trước. Đúng rồi, không biết Triệu Liên Vân tiểu tỷ sư thừa môn phái nào. Cố gắng chúng ta Đông Phương gia thái thượng gia lão biết nhau đâu. Phương Đông Dư Lượng rõ ràng chính là thăm dò, tiện thể cũng là thị uy. Tại Linh Duyên trai ngốc qua một đoạn thời gian, Triệu Liên Vân tự nhiên nghe Lâm Tô đã từng nói, cổ tiên mới có thể biến thành thái thượng trưởng lão. Nhiều phương diện suy xét về sau, Triệu gia không có như trong nguyên tắc đi tìm Mã gia, mà là ký kết chặt chẽ minh ước về sau, cùng Đông Phương gia hóa giải ân oán, kết minh. Cổ giới qua không đến nửa tháng, cật tướng động thiên trong Lâm Tô liền đã phá quan mà ra. Là lúc nhường cổ giới kiến thức một chút thực đạo kinh khủng. Thông qua Bảo Hoàng Thiên thu thập thông tin, Lâm Tô xác nhận 9000 vạn tiên nguyên thạch đã tổn trong Bảo Hoàng Thiên. Bảo Hoàng Thiên chụp trọn vẹn một thành thuế. Lâm Tô tức giận đến nghiến răng, sớm muộn có một ngày đem ngươi đoạn. Ngoài ra ngày thứ 2 thái cổ chi quang thì không ai mua, mặc dù người vây xem không ít. Đến từ Bắc Nguyên thông tin tỏ vẻ, Triệu gia thế mà đã cùng Đông Phương gia kết minh. Vì hai nhà cầm đầu thảo phủ liên minh, đang cùng Hắc gia đánh hừng hực khí thế. Thậm chí Triệu gia, Đông Phương gia một phương, còn hơi chiếm thượng phong. Cho dù Lang Vương Thường Sơn âm nhiều lần vượt xa bình thường phát huy, Lâm Tô không ngờ rằng nhà mình tiểu đồ đệ như thế năng lực gây sự. Đã như vậy, vậy ta thì ngụy trang thân phận trợ giúp Hắc gia đi. Hai bên cũng đặt cược, ổn vào vương đỉnh. Về phần Triệu gia Đông Phương gia chết sống, Lâm Tô không được lắm để ý. Chương 109, đệ nhị không thiếu tiên cổ. Chương 109, đệ nhị không thiếu tiên cổ. Lâm Tô theo cật tướng động thiên tiến về Bắc Nguyên, tự nhiên là muốn dọc đường Lang gia phúc địa. Lang gia địa linh, ngươi sao một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ? Trước đó bế quan trước, Lâm Tô tận lực chiếu cô qua, không nên cùng cái khác đạo thiên truyền nhân tiết lộ chính mình tồn tại. Hắn nhảy ra Bảo Hoàng Thiên, phát hiện Lang gia địa linh thần sắc không vui, hỏi: "Còn không phải ngươi đã nói, cái khác đạo thiên truyền nhân? Tiểu tử kia, dùng thần du cổ hố ta một bút." Lâm Tô hiểu rõ, lúc này Lao Mô đã như trong nguyên tắc như thế, tìm Lang gia địa linh luyện chế ra tinh môn cổ cùng đệ nhị không thiếu cổ. Trong nguyên tắc, Lao Mô bắt lấy rồi Lang gia địa linh luyện chế đệ nhị không thiếu tiên cổ trong quá trình tiêu hao hết thần du cổ thời cơ, uống xong bốn loại cực phẩm rượu ngon, lại lần nữa luyện ra thần du cổ. Thần du cổ đổi hòa hy nê tiên cổ. Sau đó, Lao Mô lại đem hắn ở đây Tam Vương Phúc địa luyện thành đệ nhị không thiếu cổ hình thức ban đầu, bán cho Lang gia địa linh, đổi lấy ngự lang cổ nguyên bộ phàm cổ phương. Lao Mô sử dụng đệ nhị không khiếu tiên cổ thời cơ, đổi bắt thập bắt giác chân dương lầu tin tức. Lâm Tô thật sự chú ý trọng điểm là, bây giờ Lao Mô phát hiện luyện cổ cơ hội chỉ có 2 lần lúc, tất nhiên đã trong lòng sinh nghi. Ngoài ra, cái kia đổi cũng đổi đi rồi, luyện cổ cơ hội cũng mất, Lao Mô dường như vào không được Lang gia phúc địa. Điểm ấy cực kỳ trọng yếu, Lâm Tô hỏi thăm Lang gia địa linh. Đối với cái này, Lang gia địa linh hồi phục là, tiểu tử kia quỷ tinh còn chuyên môn tăng thêm điều kiện, ngày sau hắn đến cùng Lang gia phúc địa giao dịch, ta không thể cự tuyệt. Lao Mô không hổ là Lao Mô, tính toán không bỏ sót ta. Lâm Tô cảm khái một tiếng, ngược lại cũng không có cơ cầu, ngược lại nói, địa linh, ta phải dùng của ta một lần kia luyện cổ cơ hội. Không sao hết, đã sớm chờ ngươi đấy. Ngươi muốn đứng ngoài quan sát đúng không? Lang gia địa linh dường như cũng là vừa thu hoạch hai không lâu, lại không có giúp Lâm Tô luyện tốt. Chẳng qua sử dụng tiên cổ hình thức ban đầu luyện chế đệ nhị không thiếu cổ, chỉ còn cuối cùng quan trọng nhất một bước rồi, nghĩ đến xác suất thất bại cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hắn dựa theo quy củ, hỏi thăm Lâm Tô có phải muốn đứng ngoài quan sát. Không sao hết, ta muốn đứng ngoài quan sát, đồng thời kiểm tra một lần cổ tài. Lâm Tô yêu cầu nói. Hắn cũng không quên rồi, Tam Vương Phúc Địa một chuyện, là tại Đông Đảo Tôn Giả cùng Thiên Ý chú ý xuống phát sinh. Như vậy đệ nhị không khiếu cổ hình thức ban đầu bên trong, có hay không có Thiên Ý đâu? Lâm Tô đoán chừng xác suất lớn là có hắn phải dùng ngã ý cổ sô tan. Hiện tại Thiên Ý đối với thiên ngoại chi ma thái độ, tất nhiên là rất kém cỏi, Lâm Tô nhất định phải bài trừ cái này thất bại nhân tố. Tất nhiên, trong lịch sử, thiên ý đối với người xuyên việt, thiên ngoại chi ma là thiên đỉnh thêm xưng hô, thái độ chưa hẳn kém. Thiên ý đối với ngoại lai người xuyên việt thái độ chia làm mấy cái trọng yếu. Cái thứ nhất trọng yếu là 3 triệu năm trước, dị nhân hưng thịnh, nô dịch nhân tộc thời kỳ. Nếu là lúc đó xuyên qua thành nhân tộc, tốt mệnh cổ lại là hoàn chỉnh, người xuyên việt cũng có thể ăn vào thiên ý chiếu cố nhân tộc phúc lợi. Hoàn chỉnh tốt mệnh cổ năng lực hoàn toàn chi phối người xuyên việt số mệnh. Thiên ý xem vạn vật vi số cầu, nó không cần thiết tận lực nhằm vào người xuyên việt. Cho dù vì sau khi chết thiên ngoại đạo ngân, thiên ý cũng không cần nóng lòng nhất thời. Có hoàn chỉnh số mệnh tại, người xuyên việt sớm muộn sẽ chết. Thiên ý là cổ giới thân mình đại biểu, phương thế giới này thật không kém kia mấy trăm năm thời gian. Đây là thế giới bố cục. Cho nên thiên ý nâng đỡ người xuyên việt, sử dụng thế giới khác tri thức, gia tốc nhân tộc nổi lên khả năng tính là có. Cái thứ hai trọng yếu là nhân tộc thống trị ngũ vực, tốt mệnh cổ hoàn chỉnh thời kỳ. Lúc này điểm thiên ý đối với người xuyên việt là thái độ thờ ở thiên ngoại đạo ngân nơi phát ra thôi, sớm ăn muộn ăn không có gì khác nhau, không thèm để ý. Cái thứ ba trọng đại trọng yếu là Hồng Liên Ma Tôn sử dụng ái tình cổ tổn thương tốt mệnh cổ. Nay sau đó, người xuyên việt tồn tại vì sẽ trở ngại chữa trị tốt mệnh cổ, liền bị thiên đỉnh định nghĩa vì thiên ngoại chi ma. Thiên ngoại chi ma sự xưng hô này dây dẫn nổ, nên bao gồm đạo thiên ma tôn tại cổ giới làm loạn. Theo tốt mệnh cổ tổn thương sau đó, thiên ý cùng thiên đỉnh mới bắt đầu không chào đón thiên ngoại chi ma. Loại thái độ này luôn luôn lan tràn đến Lâm Tô cùng Lao Mô tồn tại lúc này điểm. Lang gia địa linh nghe thấy Lâm Tô lại để cho kiểm tra cổ tài, vẻ mặt không tin thần sắc, tiểu tử ngươi nhưng chớ đem cổ tài làm hư. Đầu tiên nói trước, tiên cổ luyện chế, bất luận thành công hay không, cũng tính một lần luyện cổ cơ hội. Không sao hết. Lâm Tô vui vẻ đáp ứng. Hai người một thoáng hiện, liền xuất hiện tại một cực kỳ rộng lớn trong thính đường. Nay phòng thô sơ giản lược xem xét, thì có phương viên hơn 10 dặm diện tích. Nếu không phải Lâm Tô người mang ngũ chuyển tu vi, ngay cả này phòng cũng nhìn xem không được đầy đủ. Trong thính đường, vô số thiên hình bạn trạng luyện cổ thiết bị, thấy vậy Lâm Tô gọi thẳng mở rộng tầm mắt. Đây là của ta chữ thiên tên giáp luyện cổ đại sảnh. Tất cả phúc địa tốt nhất luyện cổ đại sảnh. Lang gia phúc địa tự hào giới thiệu nói. Lâm Tô thần sắc khẽ động, trong nguyên tắc Lao Mô đều không có này đãi ngộ. Hắn là địa tự bính hảo. Khác biệt rất lớn. Ha ha, nhìn tới Lang gia địa linh thì thật biết nhìn xem dưới người thái địa a. Lâm Tô ra tay lại là vô tận thái cổ chi quang, lại là sơ hình tế ngữ mật lâm Lang gia địa linh dám không hầu hạ tốt. Trước cho ta xử lý một chút đệ nhị không khiếu tiên cổ hình thức ban đầu. Lâm Tô muốn tới Lao Mô cái đó đệ nhị không khiếu hình thức ban đầu. Kỳ thực hắn năng lực yêu cầu Lang gia địa linh cầm cái mới. Chẳng qua Lang gia địa linh tất nhiên mua xuống nó, tự nhiên là công nhận Lao Mô tay nghề. Lâm Tô không cần thiết lãng phí thời gian và mới hình thức ban đầu. Nay đệ nhị không khiếu tiên cổ hình thức ban đầu, hình thái mơ hồ, chỉ là điêu khắc thô giáp mơ hồ thô phôi, không hề sức sống có thể nói. Nó giống như một viên màu xám tảng đá thô thô tạo hình ra giáp trùng, bục vệ, đầu đôi như chùy, không có đủ xúc tu sừng loại hình tồn tại. Ngã ý cổ. Lâm Tô lúc này thúc đẩy sinh trưởng ra một cỗ Lâm Tô ta ý, tràn vào trong lòng bàn tay hình thức ban đầu bên trong. Theo ta ý cọ rửa, hình thức ban đầu mặt ngoài nhất thời hiện ra lít nha lít nhít, không ngừng du di thất thải đồng tử hư ảnh. Những thứ này đồng tử liền đại biểu nhìn thiên ý điểm ý quan sát. Ta ý tưởng trinh nhân ý có thể cùng thiên ý chống lại. Theo hàng loạt ta ý cọ rửa, những thứ này đồng tử hư ảnh sôi nổi tản đi. Một bên Lang gia địa linh thấy vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đột nhiên vua hót một cái phản ứng. Ngươi xua tan chính là trời ý. Lâm Tô cười ha ha, đối phương cũng đoán được rồi, còn giấu giếm cái gì? Không sai, chính là thiên ý. Ta biết bản thể của ngươi từng là luyện đạo vô thượng đại tông sư, đồng thời tinh thông hảo dân thiên địa lưu cùng nhân tộc ngăn cách lưu. Ngươi tiếp xuống luyện cổ, khẳng định là sử dụng nhân tộc ngăn cách lưu, thiên ý tồn tại có phải không ổn định nhân tố? Luyện đạo cũng chia tiểu lưu phái, theo thứ tự là hảo dân thiên địa lưu cùng nhân tộc ngăn cách lưu. Hảo dân so với nhân tộc còn bắt đầu trước luyện cổ, chúng nó thích sử dụng thiên địa tự nhiên bố cục đến luyện cổ. Loại phương pháp này xác suất thành công tương đối cao, khuyết điểm là có thể thành hay không còn phải xem thiên ý có phải cho phép. Nhân tộc ngăn cách lưu thì là ngăn cách tất cả ngoại giới quá nhiều, chính mình chuyên tâm luyện cổ. Ngăn cách lưu xác suất thành công khá thấp, nhưng không cần nhìn thiên ý sắc mặt. Lang gia địa linh cười ha ha, vỗ tay nói, thiếu niên lang, kiến thức không tầm thường. Vậy thì cảm ơn ngươi giúp đỡ xua tan thiên ý. Sau đó, địa linh lấy ra đệ nhị không khiếu tiên cổ hình thức ban đầu, lấy ra thần du cổ mấy chỉ cổ trùng cùng không ít cổ tài. Lâm Tô hiểu rõ, những thứ này cổ trùng cổ tài đều có thể gia tăng luyện cổ tỷ lệ thành công. Tất nhiên, gia tăng xác suất thành công phương thức tốt nhất hay là thiên địa bí cảnh, thành bại sơn. Lâm Tô đứng ngoài quan sát Lang gia địa linh luyện cổ, thấy vậy và mê, như si như say. Cho dù không có luyện đạo cảnh giới, thì sử dụng thực đạo tông sư cảnh giới, sách thay đổi học không ít. Dùng đến thần du cổ. Lâm Tô mạnh cắn đầu lưỡi lấy lại tinh thần, lấy ra mấy cái cổ trùng, duy trì không say, bắt đầu uống rượu. Nào biết những kia bị địa linh kéo tới trợ thủ hào dân nhóm, thì sôi nổi lấy ra bốn loại cực phẩm rượu ngon, bắt đầu đoạt luyện thần du cổ. Địa linh không phải người ngu, nghĩ, Lâm Tô trong tay rót rượu động tác thì không dừng lại. Vậy liền đến so tài một chút, chỗ nào năng lực luyện ra thần du cổ đi. Chương 110, Hỗn độn tiên cổ. Chương 110, Hỗn độn tiên cổ. Nhân sinh không chuyện như ý, quả nhiên là 89 phần 10 a. Lâm Tô liếc mắt cách đó không xa, uống ra thần du cổ, mừng rỡ như điên chúc mừng hào dân nhóm. Trung quy là nhân số chênh lệch, hào dân nhóm lấy được rồi đoạt luyện thắng lợi. Hắn ngược lại còn không đến mức vì một con lục chuyển tiên cổ ảo não không thôi. Lại lần nữa đem chú ý thả lại đệ nhị không khiếu tiên cổ luyện chế bên trên. Bao vây đệ nhị không khiếu cổ hình thức ban đầu chủ sáng, đã bành trướng được đây voi còn muốn to lớn. Sau đó lang gia địa linh đầu nhập đủ loại cổ tài, trùng sáng lại dần dần thu nhỏ. Nhìn hắn nghiêm túc thần sắc, liền biết luyện cổ đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Chỉ thấy hết đoàn đột nhiên bành trướng, lại trong nháy mắt co lại thành viên bi lớn nhỏ. Nay tất cả quá trình, tối khảo nghiệm luyện cổ người năng lực trường khống. Chẳng qua lang gia địa linh vốn là luyện thành qua một lần đệ nhị không khiếu thiên cổ, tự thân cảnh giới cao như vậy tình huống dưới, sai lầm sát suất gần như tại không. Bành trướng thu nhỏ, ba phen mới bận sau đó, trùng sáng cuối cùng định hình. Trùng sáng hóa thành điểm điểm quang điểm tản đi, lộ ra trong đó mới tinh đệ nhị không khiếu thiên cổ. Nay đệ nhị không khiếu thiên cổ, giáp trùng bộ dáng, hai đầu nhọn, ở giữa to béo. Giáp trùng không sai biệt lắm có thiếu niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, phản phất giống như thanh ngọc tính chất, nắm trong tay, mắt lạnh ôn nhuận. Làm người khác chú ý nhất là, giáp trùng giáp lưng trên rực rỡ kim nhãn đồng. Rực rỡ mắt vàng động tựa như tia chớp, tại trong hốc mắt tới lui không chừng, có vẻ linh tính mười phần. Lâm Tô trong lòng không khỏi kích động. Đây chính là cái thứ hai không thiếu. Tương lai cái thứ hai tiên thiếu. Đặt ở Mô Yêu Đương đại lục, chính là tự do đỉnh cấp võ hồn. Cái này đến từ Lao Mô đệ nhị không thiếu, tư chất chỉ có 8 thành 9 phần. Tuy nói đệ nhị không thiếu tư chất không thể vượt qua đệ nhất không thiếu, nhưng Lâm Tô đệ nhất không thiếu thế nhưng mười tuyệt không thiếu. Cho nên dùng đệ nhị không thiếu tiên cổ về sau, hắn như thường có thể đem đệ nhị không thiếu tư chất bay vụt đến 9 thành 8 phần. Đối với Lâm Tô mà nói, nó tồn tại càng là hơn thủ đoạn bảo mệnh. Lỡ như đệ nhất không thiếu thăng tiên thất bại, như thường có ngóc đầu trở lại cơ hội. Khi sâu mấy hơi thở, bình phục tâm trạng về sau, Lâm Tô nhìn về phía Lang Gia Địa Linh. Linh thức thú địa điều động tiên nguyên, giúp hắn thúc đẩy cái này tiên cổ. Nhìn xem thần tình kia động tác, thì cùng tiền thế Lam Tinh giúp người đốt thuốc giống nhau. Rót đầy tiên nguyên đệ nhị không thiếu cổ, hướng Lâm Tô trên người ném một cái, nhất thời hóa thành một vòng to như hạt đậu lục quang, không vào rừng Tô trong thân thể. Nó trước hết nhất là thẳng tắp hướng phía phần bụng cái rốn vị trí đánh tới. Thế nhưng lại bị sớm đã ở đâu an ra mười tuyệt không khiếu xa lánh, đành phải đi lên mà đi, tại trung tâm ngực vị trí an ra. Lâm Tô giật mình, hai cái vị trí này hình như đều là kiếp trước nào đó huyệt vị. Đệ nhất không thiếu vị trí tại đan điền, cũng là phần bụng dưới rốn khí hải huyệt. Đệ nhị không thiếu tại trung tâm ngực, nơi này hình như là đàn trung. Cứ thế mà suy ra, như vậy thứ ba không khiếu vị trí hẳn là mi tâm ấn đường huyệt. Lâm Tô hợp lý phỏng đoán nhìn, cũng không dám bảo đảm thật. Người của hai thế giới tộc đều không khác mấy, tối thiểu Lâm Tô dùng đến thân thể này không có cảm giác ra mảy may khác thường. Có thể năng lực trích dẫn kiếp trước thân thể thành quả nghiên cứu, huyệt vị đến tham khảo. Xanh lá cây ánh sáng tại Lâm Tô trung tâm ngực cầm vang quanh tạng, giống sấm sét giữa trời quang. Một dường như thực hoàn hư mới tinh không thiếu, bị Lâm Tô cách làn da nhẹ vỗ về. Là cái này đệ nhị không thiếu. Lâm Tô trầm ngâm nội thị, thình lình tại đen nhánh thể nội phát hiện cái thứ hai nhỏ bé xanh biết quan điểm. Thứ một điểm sáng chính là tử tinh sắc, đây cái thứ hai quan điểm khổng lồ gấp trăm lần. Ý thức bước vào này xanh biết quan điểm, lọt vào trong tầm mắt chính là 8 thành 9 phần thanh đồng chân nguyên hải. Chân nguyên trong biển trống rỗng, không có một con cổ trùng. Cái này không thiếu tu hành luận đạo, mới bản mệnh cổ, tuyển cái gì đâu? Lâm Tô không có vội vã tuyển, lại không tốt thì có hay không cực chân chuyển hỗn loạn hỗn hào nhị cổ có thể chọn. Hắn đầu tiên là hỏi lang gia địa linh muốn rồi nguyên bộ xá lợi cổ. Địa linh, thanh đồng, xích sắt, bạch ngân, hoàng kim, tử tinh xá lợi cổ, cắt cho ta thông minh tài giỏi đầu. Được rồi. Địa linh tiện tay gọi rất nhiều xá lợi cổ, một chút tiền trinh, ngay cả bảng giá đều không có để. Xá lợi cổ, thọ cổ kiểu này cổ trùng, sẽ tự nhiên sinh ra nhân đạo hương tịnh nơi. Lang gia phúc địa ba khối hào dân đại lục, mỗi một viên phía trên đều là mấy trăm triệu hào dân. Thời gian lâu như vậy trong, lang gia phúc địa góp nhặt xá lợi cổ còn nhiều, rất nhiều. Xá lợi cổ mức tiêu hao này cổ sẽ không trở thành bản mệnh cổ, vì hoàn toàn có thể thúc đẩy sau lại bỏ vào không thiếu. Trong lồng ngực, không thiếu tu vi liên tục tăng lên, chỉ chốc lát sau thì đến ngũ chuyển đỉnh phong tu vi. Hai ngũ chuyển đỉnh phong không thiếu. Lang gia địa linh, ngươi có ngũ chuyển diễn hóa phàm cổ sao? Đệ nhất không thiếu bản mệnh cổ là phẩm thường cổ, đệ nhị không thiếu tốt nhất vừa khít luật đạo. Lâm Tô chính là vũ trụ đại diễn thể, vừa nhất phối không thể nghi ngờ là diễn hóa cổ. Tiên cổ không cần suy nghĩ, tại phong ma của đấy. Phàm cổ lời nói, có một chút như vậy có thể. Không có. Lang gia địa linh buông tay, bất đắc dĩ nói. Vậy vẫn là vì hỗn hào cổ làm hạch tâm đi. Lâm Tô lấy ra đại đoàn luật đạo cổ trùng, để vào lồng ngực không khiếu bên trong. Nếu là lấy diễn hóa phàm cổ, còn có một cái khuyết điểm là bản mệnh cổ không cách nào thăng luyện là tiên cổ. Ngược lại là lẫn lộn hỗn loạn nhị cổ lại không nhất định. Hỗn loạn, lẫn lộn, ở chỗ nào đạo vô cực chân truyền bên trong, kỳ thực còn có một đạo chưa hoàn thành tiên cổ phương. Tựa hồ là dùng này hai ngũ chuyển cổ hợp luyện mà đến. Chẳng qua, ngay cả tôn giả đều không thể hoàn thành tiên cổ phương, đến cùng là cái gì đâu? Lâm Tô linh quang lóe lên. Vô cực ma tôn muốn ta bù đắp đạo này tiên cổ phương. Không phải là hỗn độn tiên cổ a? Nói đùa cái gì? Liên tưởng đến nguyên tắc, vô cực ma tôn tạo hình ra vĩnh chuyện phát sinh thực, đặt thành nửa bước vĩnh sinh về sau, cuối cùng thất bại vào nuốt hỗn độn. Lâm Tô chính mình cũng cảm thấy hy vọng xa vời, có phải tôn giả quá để mắt ta? Cũng không thể nói tuyệt đối không được, rốt cuộc trời không tuyệt đường người. Tất cả ngược lại là cùng sâu trôi đi lên. Nuốt, thực đạo cật tướng đầu tiên. Hỗn độn vô diện, cho cái lẫn lộn hỗn loạn chân truyện. Lâm Tô chắc chắn chính mình thành vô cực quân cờ. Hiểu rõ rồi thì không có gì ảnh hưởng, hắn dưới mắt vẫn là phải theo kế hoạch làm việc. Cuối cùng hướng lang gia địa linh mua tinh môn cổ, thôi bôi hoán trạng cổ loại hình lại liên hệ cật tướng thiên linh mua sắm tinh hình cổ nhóm. Lâm Tô bước ra lang gia phúc địa, tham dự vương đỉnh chi tranh. Hiện nay, hắn phần bụng đệ nhất không khiếu là thực đạo, lồng ngực đệ nhị không khiếu là luật đạo. Để tránh bị Triệu Liên Vân nhận ra, sinh ra sơ hở, Lâm Tô vận dụng khẳng định là thực đạo thủ đoạn. Kể từ đó, tôi lấy cổ trùng cũng là phân bụng, không có sơ hở. Kiến diện bất tương thức sát chiêu phát động. Lâm Tô biến thành một bộ vệ, Phật Di Lặc bộ dáng trung nhân, hướng thảo phủ phương hướng mà đi. Vũ chuyển thực đạo di động sát chiêu, khang trang thực đạo. Quang mang nở rộ qua đi, Lâm Tô trước mặt thảo nguyên, hóa thành có thể tự động núp nhích rộng dài thực đạo. Hắn chắp tay dạo bước mà đi, mỗi một bước di động khoảng cách thì mấy trăm mét xa. Mật chết ta. Này Lang Vương Thường Sơn âm đàn sói, cũng quá khó nuôi nấng. Còn không phải sao, mấy chục hơn trăm vạn đầu lang, toàn bộ chỉ ăn thịt. So với ta ăn đều tốt. Không chỉ là tầng dưới chốt cổ sư có phần nản, ngay cả Hắc Lâu Lan bản trước cũng bày biện vật tư chưa đủ báo cáo. Nếu là có người năng lực giảm bớt nuôi nấng đàn sói gánh vác thì tốt biết bao a. Chương 111. Hà bất thực đủ mi. Chương 111. Hà bất thực đủ mi. Hắc Minh đại quân vương trướng. Một đầu tứ chuyển song đầu thiết tê, toàn thân khoác che tranh tranh thiết giáp, hình như di động chiến tranh thành lũy. Lúc này, đầu này song đầu thiết tê chính uốn lượn nhìn 16 cái như cự trụ chân, nằm trên mặt đất. Tại đây song đầu thiết tê trên lưng chính là Hắc Minh đại quân vương trướng. Hắc Lâu Lan, một mặt mũi tràn đầy râu ria, miệng đầy chênh lệch răng nanh đại hắc mập mạp, nằm ngồi ở vương trong trướng ra hổ cự trên ghế. Cùng kiếp trước Lam Tinh bên trên, đồng chắc hình tượng không sai biệt lắm. Tại Hắc Lâu Lan tay trái tay phải hai bên, chia ra ngồi Bắc Nguyên các lộ hảo kiệt, phần lớn là tứ chuyển cường giả. Trong đó tay trái vị thứ nhất nhắm mắt nghỉ ngơi, rõ ràng là Lang Vương Thường Sơn Âm. Ngoài ra, còn có Thủy Ma Hạo Kích Lưu, Vương gia tộc trưởng Diệp gia đám người. Trong đại trướng, bầu không khí một mảnh trầm trọng. Đông Phương gia đạo thứ nhất phòng tuyến thì ngăn cản chúng ta. Kia Triệu gia Triệu Liên Vân, ai có thể nghĩ biện pháp giải quyết? Hắc Lâu Lan lộ rõ lông đen lồng ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ, đập nát bàn, chợt quát lên. Đừng nhìn Lâm Tô chỉ là tiện tay đầu tư Triệu Liên Vân một chút, chiến lực của nàng tại ngũ chuyển đỉnh phong bên trong tính không đến đỉnh tiêm. Chí đạo tăng thêm tín đạo lưu phái quyết điểm, không am hiểu chính diện tranh đấu. Chẳng qua hai kiêm tu, thủ đoạn rất khó khắc chế, chiến lực tại ngũ chuyển đỉnh phong bên trong cũng không tính được hạng chót. Mạnh cũng yếu, cũng phải nhìn với ai đây. Hắc gia liên minh, ngay cả ngũ chuyển đều không có mấy cái a. May mắn mà có Triệu Liên Vân đối với Triệu gia, không có quá nhiều lòng cảm mến, ưu thế phía dưới không có xuất toàn lực. Tất nhiên, nàng cũng có chút chính mình tiểu tâm tư. Bằng không mà nói, đối mặt bật hết hỏa lực ngũ chuyển đỉnh phong chí đạo cổ sư, trong bóng tối nhiều loại thủ đoạn thi hành. Hiện tại Hắc gia liên minh không chừng đã tán loạn. Thực sự nhịn không được lúc, Hắc Lâu Lan bất đắc dĩ ra tay lui địch, có thể như thế Đông Phương dư lượng thì không ai quản. Cho nên chiến sự luôn luôn không thuận. Tất cả mọi người rụt cổ lại không rên một tiếng. Cho dù là thích tại Hắc Lâu Lan trước mặt soát tồn tại cảm bái quân tử Tôn Thất Hàn, cũng nghĩ không ra cái gì sẽ không bị hai cái chí đạo ngũ chuyển nhìn thấu âm như quỷ kế. Trong ngày thường thích nhất làm tiên phong thủy ma hạo kích lưu, hiện tại cũng còn thiếu cánh tay của chân, nghiêm chỉnh là Triệu Liên Vân kiệt tác. Hắn không chết, chủ yếu là không có chính diện đối đầu Triệu Liên Vân. Nương tựa theo ngũ chuyển đỉnh phong tu vi, Triệu Liên Vân đắm chìm ở kiếp trước chỉ có thể ở trong game cảm nhận được thoải mái cảm giác. Tức, độc thân đối mặt thiên quân bản mã, một kích miểu sát hơn trăm người, chỗ hướng đều tan tác vô song cắt cỏ khoái cảm. Hạo kích lưu hiện tại thảm trạng, là thuộc về tiện thể bị cắt một chút. Muốn nói Triệu Liên Vân có thể hay không không đành lòng. Vừa đến, nàng là người xuyên biệt, tâm tính trên khác nhau, sẽ không cho là những thứ này cổ sư là đồng loại. Thứ hai, nàng một kiếm kia cũng không phải trắng bị thọc. Triệu Liên Vân chuyện tạm thời gác lại. Như vậy ta để các ngươi kiếm lương thảo thế nào? Lại một khó giải quyết nan để mang lên trước sân khấu, những người có mặt lại là câm như nến. Báo. Một trinh sát cổ sư kiêm chức trinh sát, phi mã báo lại. Có chuyện mau nói. Đương môn dường như. Hắc Lâu Lan tức sôi ruột khí, đúng đội vàng bò lên trên song đầu thiết tê đọc trinh sát, quát lớn. Hắn thì trông cậy vào trận này Vương Đình Chi tranh thăng tiên đâu. Mắt thấy chiến thắng vô vọng, cũng không gấp đến độ sức đầu mẹ chắn sao. Mới tới cái cổ sư. Nghĩ, muốn gia nhập chúng ta Hắc Minh. Trinh sát một đường phi nước đại, miệng đắng lưỡi khô, gian nan nuốt ngụm nước bọt nói. Muốn nhập Minh thì thôi đi, có cái gì tốt hồi báo. Hắc Lâu Lan khinh thường nói. Hắn có ngũ chuyển tu vi, còn tự xưng là thực đạo cổ sư. Trinh sát cuối cùng bắt lấy rồi trọng điểm. Cái gì? Còn không mau cút đi đi, mau mau mời đến. Hắc Lâu Lan mừng rỡ, dù là đối phương chỉ có thể gánh chịu bộ phận đàn sói đồ ăn, cũng có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Có thể trinh sát sau khi đi, hắn lại bắt đầu đa nghi lên. Đối diện thế nhưng hai cái ngũ chuyển trí đạo cổ sư, nhất định có thể tính tới chính mình thiếu hụt, không phải là tương kế tự kế. Minh chủ đại nhân, người này rất là khả nghi a. Bái quân tử Tôn Thất Hàn, cười gian nhìn xoa xoa tay nói. Lời tuy như thế, nhưng nghĩ đến kia Đông Phương dư lượng cùng Triệu Liên Vân, không đến mức vì ta đưa tới cái ngũ chuyển chiến lực. Chỉ cần lập xuống độc thể minh ước, điểm ấy lượng dung người ta vẫn phải có. Hắc Lâu Lan nếu là không tiếp thụ này là lâm ngũ chuyển cường giả giúp đỡ, đó chính là mãn tính tử vong. Vì vậy, hắn chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, tiếp nạp đối phương. Không bao lâu, một đạo bục vệ, người mặc gia thú trường bảo bóng người, liền từ chân trời dạo bước mà đến. Tùy theo bao phủ mà đến, còn có tận lực thôi phát mà ra ngũ chuyển đỉnh phong khí thế mênh mông. Trời ạ, lại là cái ngũ chuyển đỉnh phong. Xem ra, cùng kia Triệu Liên Vân giống nhau, lại là cái không có danh tiếng gì cường giả. Trong lúc nhất thời, Bác Nguyên Hảo Kiệt nhóm cùng nhau đứng dậy, cũng cảm thấy ngực khó chịu, giống như bị kín rồi vẻ lo lắng. Ừm. Ngay cả từ trước đến giờ khí định thần nhàn Thường Sơn Âm, cũng là Lam Mô, đều không thể không ghé mắt. Ha ha ha, mọi người thật đúng là nhiệt tình a. Người còn chưa tới, to rõ giọng nói đã vang vọng đất trời ở giữa. Chư vị bồi dối ta đã biết, lại nhìn ta chiêu này. Thực đạo sát chiêu, hà bất thực đủ mi. Vừa dứt lời, một đạo hồng quang liền bị béo lùn chắc địch thân ảnh thôi phát mà ra, thẳng tắp bắn về phía doanh trại bên ngoài che ngập bầu trời đàn sói. Ban đầu, Hắc Minh tất cả mọi người là như lâm đại địch, tưởng rằng đây là hướng chính mình tới. Không ngờ rằng điểm rơi đúng là doanh trại bên ngoài hơn 10 vạn đàn sói. Dù sao chịu tổn thất nhiều lắm là cũng là làng vương, đại đa số người lại trầm tĩnh lại, thúc đẩy điều tra cổ trùng quan sát. Không ít đàn sói đều bị chính bọn chúng ra ngoài đi săn con mồi, thì thừa hơn 10 vạn bảo vệ Hắc Minh doanh trại. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ đi vào đàn sói phía trên, đột nhiên doanh tạc, phản chiếu tất cả sói hoang đáy mắt, đỏ bừng một mảnh. Thậm chí hơi sau ánh sáng màu đỏ tàn đi, sói hoang nhóm hai mắt thì không có quay lại dấu hiệu, vẫn như cũ đỏ tươi một mảnh. Sau đó, chúng nó lại như bị điên một dạng, hướng phía dưới thân đồng cỏ lại đào lại gặm. Thân kỳ lạ, bất luận là thảo diệp hay là bùn đất, chỉ cần vào miệng của bọn nó, đều sẽ hóa thành thịt nát. Cứ như vậy, sói hoang nhóm xinh xinh đem phụ cận thảo nguyên gặm nuốt xuống dưới vài tấc, mãi đến khi bụng nhi căng tròn, lang mắt mới khôi phục thanh minh, dừng lại nghỉ ngơi. Này, cái này có thể được không? Hắc Minh bên trong, không khỏi có người phát ra chất vấn, nói ra phần lớn người tiếng lòng. Dù sao cũng là ăn đất, không thông thực đạo người, khẳng định sẽ lo lắng ngăn chặn bụng, hại chết đàn sói. Lao Mâu bị trang thường sân âm, thì là lại lần nữa trở về nhắm mắt nghỉ ngơi trạng thái, 500 năm lịch duyệt gia trì, hắn đối với cái này cũng không ngạc nhiên. Ngay cả san phong cổ, ẩm lộ cổ đều có thể chắc bụng. Vũ chuyển thực đạo sát chiêu ảnh ở dưới, những kia bùn đất cùng thanh thảo trên bị thực hiện thực đạo đạo ngân, hoàn toàn có thể chống đến bị sói hoang làm loại thịt tiêu hóa xong bài xuất tới. Như thế, ai có thể phủ nhận đạo này sát chiêu đâu? Chẳng qua Lao Mô trong lòng đúng này lạ lẫm thực đạo cường giả, dâng lên nồng đậm cảnh giác. Rốt cuộc một thế này cơ duyên và kiếp trước không khớp, luyện cổ cơ hội chỉ còn lại có 2 lần, chưa hẳn không thể nào là này lạ lẫm cường giả dở trò quỷ. Lại nói, hà bất thực đủ mi? Đây không phải tiền kiếp trước làm tinh điện cổ sao? Chương 112, đàn sói cắn thuốc đi. Chương 112, đàn sói cắn thuốc đi. Cổ giới không ít cổ trùng cùng sát chiêu, đối với Lao Mô mà nói, đều là tiền kiếp trước Lam Tinh thành ngữ điện cố. Toàn lực dĩ phó, nâng ly cạn chén loại hình. Cho nên nói, hà bất thực đục mi này năm chữ, dường như không có gì đáng giá ngạc nhiên. Nhưng mà Lao Mô chính là yên lặng đem cái này điểm đáng ngờ ghi tạc rồi trong lòng. Mặc dù Lâm Tô từ trước đến giờ thích chơi bẩn dậy thì, nhưng Lao Mô vững vàng thế nhưng chỉ có hơn chứ không kém. Trong nguyên tắc thường xuyên nhắc tới, Lao Mô năng lực không mạo hiểm thì không mạo hiểm. Chẳng qua vì Lao Mô là các tôn giả cùng tiên ý cộng đồng quân cờ, hắn nghĩ an ổn dậy thì an ổn không xuống. Vô số bàn tay vô hình, từng bước ép sát, thôi động hắn đi tới. So sánh phía dưới, Lâm Tô lập tức cảm giác vô cực ma tôn rất tốt. Không đúng. Lâm Tô kịp thời vốn nắn rồi suy nghĩ của mình. Tiếp trước có một câu, dùng trên người tôn giả thì rất có đạo lý, tin tưởng thần linh, tôn giả, uy năng, nhưng không nên tin các thần, tôn giả, từ bi. Tôn giả chẳng qua lấy ta làm quân cờ thôi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng muốn trở thành kỳ thủ. Lâm Tô kiên định bản tâm, sau đó phát hiện chính mình nghĩ thoát ly vô cực không chế, đây Lao Mô muốn khó. Hiện nay đến xem, sau lưng mình chỉ có cái vô cực, một đối một nhìn kỹ. Trái lại Lao Mô, đông đảo tôn giả đặt cược, tôn giả trong lúc đó thì có kiểm chế lẫn nhau tác dụng. Nói như vậy, ta tốt nhất lại kéo điểm đầu tư, tốt đục nước méo cỏ. Lâm Tô nghĩ như vậy. Trong hiện thực, hắn đã giang hai cánh tay, nhiệt tình đón lấy Hắc Gia Liên Minh đông đảo cường giả. Chư vị, thủ đoạn của ta không tệ a. Tại hạ tự xưng Thiên Chủ chân nhân, xưng hô ta là Thiên Chủ là đủ. Lâm Tô nâng cao bụng lớn nạm, hòa hòa khí khí tự giới thiệu, hướng về mỗi người cũng gật đầu một cái. Thiên Chủ chân nhân, lúc ngươi đến thật đúng là giải quyết chúng ta đại phiền phải a. Không bằng gia nhập ta Hắc Gia Liên Minh làm sao? Đến lúc đó bước vào vương đỉnh thì có ngươi một danh ngạch. Hắc Lâu Lan bước nhanh đến phía trước, nóng bỏng người nói. Khoảng cách chi gần, hai người bụng lớn nạm đều nhanh áp vào cùng nhau, thì hiện lộ rõ ràng rồi Hắc Lâu Lan thành ý cái này hiển nhiên không sao hết, đúng là ta vì thế mà đến. Lâm Tô vui vẻ gật đầu. Tất cả mọi người vui vẻ hòa thuận địa vào tê giác trên lưng vương trướng. Đẩy số ghế, không thể nghi ngờ, Thiên Chủ chân nhân số ghế là tay trái vị thứ nhất. Ngay cả Lao Mô thường sân âm đều bị đẩy ra tay phải vị thứ nhất. Sau đó, Lâm Tô trước mặt mọi người lập xuống nộp thệ, gia nhập Hắc Gia Liên Minh trong. Chẳng qua nha, hắn sớm liền chuẩn bị tốt rồi ngôn nhi vô tín cổ tài, sau đó có thể giải ước. Chính thức gia nhập về sau, Hắc Lâu Lan cuối cùng năng lực hướng Thiên Chủ chân nhân hỏi một chút giải quyết trước mắt khốn cảnh phương pháp. "A, ngươi là nói kia Triệu Liên Vân thì có ngũ chuyển định phong tu vi. Bị nhân mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng cùng cảnh giới dưới, nhưng cũng có thể chèo chống một lát." Lâm Tô không có nói đúng lắm, không am hiểu chiến đấu không có nghĩa là đối diện năng lực phòng ngự được công kích của mình a. Hắc Lâu Lan nghe, thật sự cho rằng Thiên Chủ chân nhân không am hiểu chiến đấu, rốt cuộc bị giới hạn thực đạo lưu phái. Chẳng qua vẫn như cũ rất là mừng rỡ, chí ít đối phương vui lòng xuất lực, cho hắn Hắc Lâu Lan mặt mũi. Huống hồ chỉ cần ngăn chặn Triệu Liên Vân, Thường Sơn Âm lại vượt xa bình thường phát huy một chút, đột phá Đông Phương gia cùng Triệu gia hai nhà phòng tuyến, còn không phải nhẹ nhàng thoải mái. Mặc dù căn cứ tình báo, tộc trưởng Triệu gia cũng là ngũ chuyển đỉnh phong, nhưng trong tình báo, tộc trưởng Triệu gia lúc trước thậm chí vì ngũ chuyển sơ giai tu vi bại bởi tứ chuyển đỉnh phong. Như thế rất rưỡi, tại tràng chiến dịch này bên trong thì không có từng góp sức, tự nhiên bị Hắc Lâu Lan coi như không thấy rồi. Bắc Nguyên địa vực, dân phong cùng dã, đồ hèn nhát cùng thái kê đều là khinh bị liên tầng dưới chót nhất. Muốn nói Lâm Tô hy vọng chỗ nào có thể thắng, tự nhiên là càng hy vọng Hắc gia thắng lợi, nếu không hắn thì sẽ không tới. Rốt cuộc dựa theo cốt truyện đi, mới có thể duy trì chính mình tiên tri tiên giác ưu thế. So sánh phía dưới, Triệu gia người lạ thì không có trọng yếu như vậy. Thiên Chủ chân nhân liền tiến lên một bước, lại lần nữa liên kế, "Hắc Minh chủ, ta còn có kế." "Ồ, ngươi thì có kế?" Cười nhạo một tiếng, nói chuyện lại không phải Hắc Lâu Lan, mà là kêu bái quân tử Tôn Thất Hàn. Bởi vì Thiên Chủ chân nhân đã ký kết minh ước, hắn là không thể thương tổn Tôn Thất Hàn. Cho nên Tôn Thất Hàn mới dám ra đây kéo dẫm, minh chủ, kế sách của ta khẳng định càng tốt hơn. Hắc Lâu Lan sẽ nghe ai? Đương nhiên là thực lực người mạnh hơn. Thiên Chủ, ngươi nói trước đi. Ta có một đạo sát chiêu, tên là Như Mao Ẩm Huyết. Lâm Tô lặng lẽ liếc hạ Tôn Thất Hàn, cho hắn phán quyết tử hình. Đạo này Như Mao Ẩm Huyết sát chiêu, có thể để cho cổ sư hoặc là dã thú uống máu sau triệt để mất lý trí, thú tính đại phát, tố chất thân thể phương diện trên diện rộng tăng trưởng. Uống huyết càng nhiều, thực lực tăng trưởng càng nhiều. Chẳng qua, đàn sói mất lý trí, Thường Sơn Âm chỉ sợ không dễ khống chế a. Nghe vậy, Hắc Lâu Lan trầm mặc. Rốt cuộc đạo này sát chiêu chính là kiếm hai lưỡi. Hắn chợt lại nghĩ thông suốt rồi. Đàn sói vốn là làm bia đỡ đạn dùng cùng lắm thì và đàn sói tiêu hao không sai biệt lắm, lại tiến công thôi. Trước đây cũng là cái này chiến thuật. Thú hổ, dùng ngự lang cổ lang, bất luận mất không mất lý trí, cũng tại Thường Sơn Âm trong khống chế. Thì như Thường Sơn Âm nô dịch là Dạ Lang Hoàng, ngũ chuyển ngự lang cổ năng lực trực tiếp tiếp quản Dạ Lang Hoàng cơ thể, mặc kệ Dạ Lang Hoàng ý nghĩ hoặc giả tính, chỉ cần Dạ Lang Hoàng không có gì ngoài ý muốn, hợp nhất đàn sói cái gì nhẹ nhàng thoải mái. Đạo này sát chiêu có thể cho đàn sói bao nhiêu tăng lên? Hắc Lâu Lan hỏi kỹ càng tình báo, thấy máu có thể tăng lên 5 thành, nhiều nhất năng lực tăng lên gấp đôi thực lực. Lâm Tô duỗi ra một bàn tay ra hiệu nói, đây chính là ngũ chuyển sát chiêu, cơ sở tăng phúc đã 10 phần khủng bố. Nghe vậy, Hắc Lâu Lan lập tức không do dự nữa, đánh nhịp nói, tất cả mọi người xuống dưới chuẩn bị, tối nay dạ tập phòng tuyến Đông Vương ra. Đúng, NH ra liên minh quái vật khổng lồ này, mà vận chuyển hết tốc lực lên. Thiên chủ, ngươi đến lúc đó trước đúng bọn này dạ lang sử dụng như mao ẩm huyết sát chiêu. Không sao hết, ta nghỉ ngơi trước đi. Đen Tú Yiye, ngươi mang thiên chủ chân nhân đi chuyên môn chuẩn bị xong cổ phòng. Hắc gia liên minh bận rộn ở giữa, ánh hoàng hôn nghiêng rủ xuống, nhiễm ra một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Trạng vào tối, Hắc gia mỗi cái doanh trại bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Báo. Hắc Lâu Lan chính miệng to ăn thịt miệng lớn uống rượu, đã thấy một thị vệ lộn nhào xuống tới. Chuyện gì? Bái quân tử Tôn Thất Hàn, lúc ăn cơm nghẹn chết. Cái này. Hắc Lâu Lan trầm mặc thật lâu, khoát tay một cái nói, hắn vận mệnh đã như vậy, thật tốt an táng đi. Hắn ở đâu đoán không được là ai ra tay. Chỉ là, thiên chủ hắn là như thế nào vòng qua minh ước. Hắc Lâu Lan không khỏi đúng thiên chủ chân nhân sinh lòng cảnh giác cùng bất mãn. Dù nói thế nào, Tôn Thất Hàn cũng là hắn bên người chó săn. Nhưng muốn nói trừng trị thiên chủ chân nhân, hoàn toàn là người si nói mộng. Không nói trước không có bằng chứng cùng thực lực, tối nay còn muốn dùng tới người ta đâu, không thể nào trở mặt. Cứ như vậy, Tôn Thất Hàn thành con rơi. Đêm đó, nguyên hắc phong cao, cùng phong quét sạch thảo nguyên, dã lang nhóm thấp nằm ở trong bụi cỏ, lặng yên phát động dạ thở. Mục tiêu, phòng tuyến Đông Phương gia. Chương 113. Chương riêng nói chuyện phiếm chương 113, chương riêng nói chuyện phiếm hôm nay xin phép nghỉ, chính văn ngày mai đổi mới. Dù sao là miễn phí trang web nhà, giấy tính tiền chương tâm sự cốt truyện bên trong tranh luận điểm. Thảo luận một chút, Thiên Đình bắt chuyển cổ tiên số lượng. Nguyên Thủy, tinh tú tiên tôn thời kỳ, nhân tộc vừa mới bắt đầu nổi lên, đoàn kết nhất trí. Cái đó thời gian điểm, tuyệt đại bộ phận nhân tộc bắt chuyển cũng khẳng định gia nhập Thiên Đình rồi, mặc dù nên chỉ có vị trí. Nhưng thiên ý chiếu cố tình huống dưới, nhân tộc bắt chuyển nhanh chóng tăng trưởng đến 10 cái, mười mấy cái khẳng định không khó. Rốt cuộc có hai đời tôn giả bảo vệ, trước sau thời gian khoảng cách dài đến hơn 5 năm. Một thiên tài, dưới tình huống bình thường bao lâu biến thành bắt chuyển? 100 tuổi trong vòng thăng tiên, nếu không cơ bản phế đi, người bình thường cũng không phải lo mô, không lấy được quá nhiều thọ cổ. Phúc địa tốc độ thời gian trôi qua, dựa theo tương đối chậm gấp 5 lần tốc độ chạy tính, trên thực tế đại bộ phận tiên khiếu tốc độ thời gian trôi qua cũng vượt qua gấp 5 lần. Lục chuyển cổ tiên, 10 năm đầy đất hai, 100 năm một ngày kiếp, vượt qua 3 lần thiên kiếp sau có thể tấn thăng thất chuyển. Nói cách khác, thăng thất chuyển cần 60 năm trong vòng. Thất chuyển thăng bát chuyển cũng là 60 năm trong vòng. Tại bình thường tu hành, không thay đổi tốc độ thời gian trôi qua tình huống dưới, 220 năm trong vòng, thiên tài tấn thăng bát chuyển. Độ kiếp thất bại cùng thọ tận mà chết tình huống, sau văn chắc chắn lượng lúc có khấu trừ. Tất nhiên, Thiên Đình thu người tiêu chuẩn là tối thiểu vượt qua một lần vạn kiếp. Giám Thiên Tháp chủ chính là vượt qua một lần vạn kiếp cường giả. Sau đó, nhân tộc sơ bộ chiếm cứ Trung Châu, Nguyên Thủy Tiên Tôn không vì tử tôn như phúc chỉ, khai sáng môn phái chế độ. Thiên Đình có 387 vạn năm lịch sử, Nguyên Thủy sống hơn 2 vạn tuổi, nói cách khác môn phái chế độ tồn tại 385 vạn năm tả hữu. 385 vạn năm trong, dù là Trung Châu cùng một thời kỳ bên trong, chỉ có một bát chuyển chi tư. Năm chia cho năm 220, kết quả là người. Dựa theo ít nhất thiên tài, chậm nhất tốc độ tu luyện, môn phái Trung Châu trong lịch sử tồn tại bát chuyển cũng vượt qua 17.000 người. Sự thực lại là, thập đại cổ phái cùng toàn bộ Trung Châu đều có tinh tú thiên ý chiếu cố, đời đời có thiên tài. Môn phái chế độ, năng lực trình độ lớn nhất trên khai quật ra Trung Châu tất cả bình dân thiên tài. Trung Châu trong lịch sử bát chuyển số lượng, không nói gấp 10, bài trừ độ kiếp chết yểu cùng thọ tận mà chết lật gấp 5 lần không có gì vấn đề. Nhìn như chết yểu suất chỉ có một nửa, quá thấp, nên chết yểu cái 8-9 thành. Kỳ thực, các đại cổ phái cung cấp thọ cổ cùng độ kiếp giúp đỡ tình huống dưới, một nửa chết yểu suất siêu cao rồi. Tỷ như, linh duyên trai tiên tử có thể đạt được toàn môn phái tài nguyên cùng giúp đỡ, tiến hành tu hành. Cái khác cổ phái cũng sẽ nghiêng tài nguyên cho môn phái bên trong có thiên phú nhất hậu bối, đây là khẳng định. Trong nguyên tắc thập đại cổ phái, mỗi cái môn phái tối thiểu có một bát chuyển trấn thủ. Linh duyên trai có 2 cái, theo thứ tự là Thái thượng đại trưởng lão cùng Thái thượng nhị trưởng lão, nguyên tắc Triệu Liên Vân lên làm tiên tử lúc đã từng nói. Phong Vân phủ bi Phong lão nhân, nguyên bản muốn thăng vào thiên đình, lại bởi vì cháu trai Phong Thiền tử gặp rắc rối mà chậm trễ, nói rõ Phong Vân phủ thì có hai cái bắt chuyển. Có thể thấy được thập đại cổ phái, nối liền trấn thủ môn phái bắt chuyển, nhẹ nhàng thoải mái. Ngồi lên năm, là bắt chuyển. Lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu cổ phái, tất nhiên toàn lực ủng hộ nhà mình thái thượng trưởng lão. Độ vạn kiếp bắt chuyển, lại có thể tốn hao đại giới, mời cái khác bắt chuyển hảo hữu giúp đỡ. Trung Châu cổ phái các đại bắt chuyển cổ tiên, vượt qua lần đầu tiên vạn kiếp xác suất, nên vượt qua 1/8. Tất cả số liệu cũng dựa theo ít nhất tính, trong lịch sử gia nhập hôm khắc đỉnh bắt chuyển thì vượt qua 1 vạn. Cho nên nói, Thiên Đình bản nguyên hẳn là ba cái cựu chuyển tiên khiếu cùng hơn vạn bát chuyển tiên thiếu. Tất nhiên, cho dù Thiên Đình có ưu tú giường nằm phía trên nhân đạo diên thọ sát chiêu, rất nhiều bát chuyển cổ tiên cũng sẽ chết giả. Không ít cái khác tứ vực bát chuyển thì có khả năng bị tôn giả thu phục, bị diên thọ sát chiêu thu hút, gia nhập Thiên Đình. Bởi vậy, Thiên Đình tiên mộ bên trong có thể nói có mấy ngàn cái bát chuyển, cũng có thể có 1 vạn cái. Cho chuyện tiếp nói chuyện phiếm đỉnh đầu tiên. Cựu chuyển tiên khiếu của Nguyên Thủy Tiên Tôn, khí đạo đầu tiên là ban đầu Thiên Đình. Tuyệt đại bộ phận bát chuyển tiên thiếu là Nguyên Thủy sau khi chết mới cống hiến cho Thiên Đình. Nguyên Thủy đều đã chết, khẳng định nuốt không được thiếu. Cho nên bản tác người cho rằng Thiên Đình động thiên là vì rất nhiều động thiên ghép lại phương thức tồn tại công cộng động thiên. Nguyên tắc trong không ít thế lực lớn cũng có nhà mình công cộng phúc địa, tỉ như Đại Tuyết Sơn phúc địa, Đông Phương Gia Bích Đàm phúc địa. Đại Tuyết Sơn phúc địa là Đại Tuyết Sơn rất nhiều phong chủ cắt ra nhà mình phúc địa một biên liều cùng nhau. Tất nhiên trở lên những thứ này cũng chỉ là tác giả Cun thô thiện góc nhìn. Rốt cuộc tác giả Cun dường như là cổ đại nông dân, lại tưởng tượng thế nào hoàng đế đời sống, cũng chỉ có thể đoán ra một làm cho người không biết nên khóc hay cười đáp án. Hoàng đế đất cày dùng là kim quốc. Tiên Văn suy đoán Thiên Đình mỗi ngày sản xuất 100 triệu tiên nguyên thạch, không phải liền là kim quốc sao? Cho nên nói, Thiên Đình sẽ chỉ so với ta suy đoán, còn cường đại hơn vô số lần. Lại thế nào đánh giá cao Thiên Đình, cũng không đủ. Cuối cùng, thu thập thực đạo hoặc là luật đạo thành tiên thơ. Chú ý yêu cầu, không muốn bại lộ thiên ngoại chi ma thân phận nội dung. Lâm Tôn là thành tiên, không phải thành tôn, thiên ngoại chi ma thân phận chớ nói lung tung. Vương Đình phúc địa, luật đạo thăng tiên cũng được, rốt cuộc Lâm Tô còn chưa cho mình mặc lên thực đạo thập địa thể. Cứ như vậy, còn có đề nghị gì cùng ý nghĩ? Bình luận nói cho ta biết. Chương 114, chôn xuống phục bút, Phượng Hoàng nhập ngục. Chương 114, chôn xuống phục bút, Phượng Hoàng nhập ngục. Một đêm huyết chiến, thử thương vô số. Sáng sớm hôm sau, giống như hôm qua chạm vạng tối trên bầu trời máu nhuộm ánh nắng chiều đỏ rơi xuống đất bình thường, phương biên trăm dặm thảo nguyên đỏ thắm một mảnh, máu chảy thành sông. Khắp nơi trên đất đều là sói hoang thi thể, cổ sư thi thể ngổn ngang lộn xộn, cũng không phải số ít. Hắc Lâu Lan thân mật lôi kéo Thường Sơn Âm cùng Tiên Chủ chân nhân, đi theo phía sau một đám thế lực đại biểu. Mọi người không để ý chút nào gây mũi mùi máu tươi cùng như địa ngục cảnh tượng, tuần sát toàn bộ chiến trường phế tích. Trận này lại thắng, đầu công chính là hai vị. Hậu cần bên ấy, chiến công cũng coi là tốt rồi. Dạo bước tại phòng tuyến Đông Phương gia tường đổ bên trong, Hắc Lâu Lan thoải mái nói, bản thể hắn là thập tuyệt thể đại lực chân võ thể, cần bước vào Vương Đình phúc địa, tìm kiếm lực đạo tiên cổ thăng tiên, hướng cha hắn Hắc Thành báo thủ. Hắc Thành sở dĩ còn giúp Hắc Lâu Lan, là nghĩ và Hắc Lâu Lan thăng tiên về sau, sử dụng âm dương diên thọ pháp, cướp đoạt Hắc Lâu Lan tuổi thọ. Lúc trước, Hắc Lâu Lan chi mẫu Tô Tiên Nhi chính là bị Hắc Thành dùng âm dương diên thọ pháp hại chết. Chuyện này đối với cha con đều có tính toán của mình. Do đó, ai có thể giúp Hắc Lâu Lan bước vào vương đỉnh, hắn thì xem ai vừa mắt nhất. Minh chủ cao hứng quá sớm đi, lúc này mới chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến. Lao Ngâu Ngụy Trang Thường Sơn Âm, ngạo khí 10 phần, trực tiếp đả kích. Nguyên bản Thường Sơn Âm thì rất không biết nói chuyện. Chẳng qua Lâm Tâu Ngụy Trang đại mập mạp tiên chủ chân nhân, càng là hơn phù hợp mọi người cứng nhắc ấn tượng, đứng ra làm hòa sự lão, Lang Vương lời ấy sai rồi, minh chủ đây là tin tưởng ngươi ta à. Chung sức hợp tác, nhất định có thể vào ở vương đỉnh. Đừng nhìn tiên chủ chân nhân mặt ngoài giản xếp ổn thỏa, thực chất hắn triển lộ ra ngạo khí không kém chút nào Lang Vương. Nhẹ nhàng một câu, trực tiếp phủ định rồi bộ tộc khác công lao. Hết lần này đến lần khác không có cái nào Bắc Nguyên bộ tộc chọc nổi tiên chủ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Chỉ thấy Thường Sơn Âm hẹp dài lang mắt khẽ híp một cái, hiện lộ rõ Lang Vương ngạo khí, thử dò xét nói, ở đây còn có cái không rõ lai lịch ra hỏa, sao có thể để cho ta yên tâm hợp tác. Nghe vậy, Lâm Tô trong lòng run lên, đến từ Lao Mô thăm dò. Chẳng qua chỉ cần thực lực luôn luôn vượt trên Lao Mô, lại nhiều thêm phòng bị, lại có đọc qua nguyên tắc ưu thế, Lao Mô cũng không thể đem Lâm Tô thế nào. Hú hồ, Lao Mô mục đích thực sự là đạt được Giang Sơn như cố, sẽ không cùng Lâm Tô cùng chết. Ở đây bên thứ ba, Hắc Lâu Lan mới không quan tâm thiên chủ chân nhân lai lịch, có thể thắng là được. Hú hồ, hắn cũng biết, Vương Đình chi tranh chính là cổ tiên trò chơi. Nói không chừng này thiên chủ chân nhân chính là phương nào phái tới quân cờ, cũng là đặt cược hắn ra. Hắn vừa định đứng ra cho thấy, không nhìn trộm thiên chủ việc riêng tư, nào biết được. Nói ra thật xấu hổ, tại hạ kỳ thực cũng không biết ân sư cụ thể tính danh, chỉ biết là hắn là tím mái tóc màu đỏ lao khất cái, khi thì bị điên, khi thì hôn mê. Ta tuổi nhỏ lúc tại tiểu lầu giúp việc bếp núc học tập trung nghệ, từng đã cho hắn một miếng ăn. Hắn liền lấy ra ba đạo cổ sư chân truyền để cho ta lựa chọn. Một đạo có thể khiến người dục hỏa đạp diễm, bệ nghệ phàm trần. Một đạo có thể dùng bạn người chắc bụng, phúc phận chúng sinh. Còn có một đạo có thể hồi tưởng sinh mệnh, phục hồi như cũ sơn hà. Cuối cùng ta lựa chọn đạo này thực đạo truyền thừa, mới có hôm nay ngũ chuyển thực lực. Thiên chủ chân nhân sở lấy mập trắng bụng lớn nạo, cảm khái nói. Lâm Tô nói ra lời nói này có rất nhiều nguyên nhân. Vừa đến, tranh thủ tín nhiệm, chí ít bên ngoài cho mình cái lai lịch thân phận. Hắc Lâu Lan khẳng định sẽ dẫn đầu tin tưởng người khác dám không tin. Cái này kêu là cưỡng ép tín nhiệm. Thứ hai, tạm hoãn Lao Mô hoài nghi. Lão Mô hiểu rõ Thái Bạch Vân Sinh có sông như xưa, sơn như cố cùng nhân như cố. Nói chuyện trong đó một đạo truyền thừa quay lại sinh mệnh, phục hồi như cũ sơn hà bằng vào Lão Mô liên tưởng năng lực, tự nhiên nghĩ tới Thái Bạch Vân Sinh. Lão Mô tâm tư sao mà kỳ đáo, chính mình não bổ ra tới, thường thường chính mình tin tưởng nhất. Có rồi lai lịch, rõ Lão Mô lại đến kiếm chuyện thăm dò. Thứ ba, trước mặt mọi người nói ra việc này, là ngày sau Thái Bạch Vân Sinh nghe nói về sau, tự chui đầu vào lưới chôn xuống phục bút. Thái Bạch Vân Sinh chưa bao giờ cùng người khác nhắc qua gặp phải lao khất cái chuyện. Nếu nghe nói cùng loại cảnh ngộ người, khẳng định sẽ nhịn không ở tới tiếp xúc. Thương Thái Công câu cá, nguyện giả thừa câu. Cuối cùng, Lâm Tô tận lực che giấu Tử Sơn chân quân danh hảo. Trong nguyên tắc, đây là Lão Mô cho tím nói bừa tên, nói ra làm cho người ta sinh nghi. Chỉ bất quá về sau tím cảm thấy cái danh hiệu này không sai, trực tiếp tiếp nhận rồi. Một đám hắc minh cường giả nghe xong, thần sắc khác nhau, phần lớn người cho rằng rất là qua loa. Hắc Lâu Lan trước mặt mọi người lớn tiếng tán thành nói, ta Hắc Lâu Lan từ trước đến giờ dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Kỳ thực Thiên Chủ chân nhân hoàn toàn không cần phải nói lai lịch, hắn hết lần này tới lần khác thẳng thắn. Như thế có thành ý, ta Hắc Lâu Lan tin, chưa bị đâu. Không hổ là trong nguyên tắc nhân vật tiêu hùng, trộn lẫn chính đạo lúc, thủ đoạn cũng không tệ. Ổn định một tay mũ chuyển thuộc hạ tâm trạng đồng thời, còn tiện thể tuyên dương rồi đối thủ mình ở dưới tín nhiệm. Có Minh Chủ tự mình kéo theo hướng rõ, ai dám nói không? Tin, n hừ. Lang Vương Thường Sơn âm hừ lạnh một tiếng, không có chút nào ấy nấy, trực tiếp rời đi. Lâm Tô chầm chậm vào Thường Sơn âm cao ngạo bóng lưng, khóe miệng phủ lên một vòng ý vị thâm trường cười. Là cái này có tin tức kém ưu thế. Lão Mô cho dù có 500 năm lịch duyệt, cũng không phải toàn trí toàn năng, không cách nào lừa bị thần. Trong nguyên tắc, tiểu Bạch Ngưu kế, đơn thuần chính là gián điệp mà thôi, cũng không cao minh. Vẹn vẹn bằng vào nho nhỏ thông tin kém, nàng ngay tại Tam Vương Phúc Điện, một đao chống không rồi Lão Mô 500 năm điểm kinh nghiệm. Nhìn xem Lão Mô vị này diễn đạo vô thượng đại tông sư biểu hiện, hắn tin. Hắn thật tin. Lâm Tô đọc thuộc lòng nguyên tắc, hiểu rõ Lão Mô trong trí nhớ tuyệt đại bộ phận quan trọng thông tin, mà Lão Mô đúng Lâm Tô hoàn toàn không biết gì cả. Lừa hắn. Lược thi tiểu kế mà thôi. Thấy mâu thuẫn hóa giải, Hắc Lâu Lan ngay lập tức phân phó, ra tốc quét dọn chiến trường, mau chóng đánh bại Đông Phương gia, để tránh đêm dài lắm mộng. Ở xa Trung Châu, Cửu Ca Phúc Địa trong. Phụ thân, là cái này Tráng Hồn Cửu. Phượng Kim Hoàng một đôi mắt phượng nở rộ quan mang, liếc nhìn trước mặt chồng chất như núi hơn ngàn đàn rượu lâu năm, cùng cổ trong trận đá đãng hồn sơn, cảm xúc bành trướng. Nàng mặc dù không có thăm dò mộng dược tiên cổ cụ thể cách dùng, nhưng Lâm Tô đã từng nói, muốn siêu việt hắn, nhất định phải linh hoạt vận dụng mộng dược tiên cổ. Mà mộng dược tiên cổ cần tiêu hao hồn phách nội tình, mới có thể thúc đẩy. Cho nên nói, hôm nay uống rượu sau đó, nàng có thể thử nghiệm câu thông mộng dược tiên cổ, siêu việt Lâm Tô. Phượng Cửu Ca cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy cương triều, trêu ghẹo nói, cha còn có thể gạt ngươi sao? Ta cái này thử một chút. Phượng Kim Hoàng tiến lên, không kịp chờ đợi để lộ bùng phong, mùi rượu đập vào mặt. Cơ lấy một vò rượu liền hướng trong cổ họng rót. Khu khu cụ, thật hay. Tiểu Phượng Hoàng vẻ mặt đau khổ, phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, tê a nói, cũng may nàng đã hiểu Tráng Hồn Cửu chân quý, hay là cưỡng ép nuốt xuống. Ha ha ha. Phượng Cửu Ca liền biết sẽ là chàng diện này, không chút lưu tình cười lên. Phượng Kim Hoàng hung hăng chừng không có lòng tốt lao phụ thân một chút, sau đó cổ vũ chính mình. Như vậy gian khổ tu hành cũng chống đỡ nổi, còn có thể sợ chỉ là diệu mạnh. Chờ ta thực lực siêu việt rồi Lâm Tô, nhìn hắn sao từ chối ta. Cái nào tâm cơ dám tới gần Lâm Tô, nhân đậu đỏ sen. Nhân đậu đỏ sen. Mạnh lên nguyên nhân đương nhiên không chỉ Lâm Tô một, nhưng tính cả hắn rồi. Mang một cấu ngang kình, thoải mái nốc cực ngực. Không bao lâu, Phượng Kim Hoàng thì hoàn toàn say bí tỉ tại vò rượu trong. Ừm. Không có mượn rượu làm cản, không có ăn nói linh tinh, ngược lại hô hấp kéo dài hữu lực. Phượng Cửu Ca đang chuẩn bị mang đi say ngã Phượng Kim Hoàng, nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt. Hắn cũng không phải cái gì cũng không làm, mà là sử dụng quay video cổ trùng, đi chép Phượng Kim Hoàng tiểu lượng. Thuận tiện nhà mình con gái, sẽ không vì Tráng Hồn mà nhiều lần say ngã. Không ngờ rằng, lại phát hiện Phượng Kim Hoàng lâm vào nào đó không minh vô tượng chi cảnh. Sau đó Phượng Cửu Ca thúc đẩy đủ loại cổ trùng, càng không có cách nào tỉnh lại nhà mình con gái. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phượng Cửu Ca trong lòng siết chặt, Bạch Tình tiên tử khóc lóc kể lể đều vẫn là thứ yếu, Hoàng Nhi không thể thật xảy ra chuyện a. Hắn nghĩ tới rồi mộng dược tiên cổ khả năng tính, nhưng không cách nào khẳng định. Đi thỉnh giáo một chút bắt chuyện các thái thượng trưởng lão đi. Chương 115. Hàng loạt thu hoạch. Thái Bạch Vân Sinh. Chương 115. Hàng loạt thu hoạch. Thái Bạch Vân Sinh. Đột phá Đông Phương gia đạo thứ nhất sau phòng tuyến, Triệu Liên Vân rất là khó chịu, tựa hồ là vì Triệu gia thành viên thương vong đông đảo. Cho dù nàng đúng Triệu gia không có quá nhiều tình cảm, nhưng nàng thì không quen nhìn nhà mình thủ hạ bị nhân đồ giết, có vẻ nàng vô cùng bất lực. Do đó, Hắc gia liên minh cường công đạo thứ hai phòng tuyến lúc, nàng lấy ra toàn lực. Trong lúc nhất thời, ngân quang phô thiên, thư tin lấp mặt đất. Chiến trường trực tiếp thành nàng một người kịch một bay, danh tiếng vô lượng. Trừ ra chân truyền bên trong tiêu hao tuổi thọ loại hình liệu mạng sát chiêu, nàng đều dùng. Chẳng qua, tàn sát bừa bãi Triệu Liên Vân, rất nhanh bị Thiên Chủ chân nhân hiện thân cản lại. Như thế, chiến trường ưu thế lại lần nữa khuynh hướng Hắc gia liên minh. Hôm sau, Triệu Liên Vân đối đại Thiên Chủ chân nhân thái độ thì không đúng, bắt đầu không ngừng thăm dò. Đồng thời, nàng âm thầm hạ lệnh, thu lại Triệu gia thành viên, nhường bia đỡ đạn bộ tộc lên trước. Không hề nghi ngờ, nàng hoài nghi nhà mình sư tôn tại đối diện. Đã như vậy, không cần thiết liều mạng như thế, này Vương đỉnh cũng không phải không đi không được. Chiến trường tình thế, theo Triệu gia thu lực, nhanh chóng chuyển biến xấu. Hết lần này tới lần khác, Đông Phương dư lượng không làm gì được Triệu Liên Vân, cũng sẽ không thể buộc Triệu gia xuất chiến. Không đến thời gian nửa tháng, Đông Phương Dư Lượng cho dù lấy ra rồi Thất Tinh Đăng, Tam Tâm Hợp Hồn và Sát Chiêu, thì vô lực hồi thiên. Theo Hắc Gia đại quân triệt để vây quanh Đông Phương gia, trận đại chiến này cuối cùng phân ra được thắng bại. Trên trời, Đông Phương Trường Phàm khuôn mặt vô hỉ vô bi, thanh toán xong bại phương đại giới về sau, mở ra tiên khiếu lấy đi Phương Đông bộ tộc. Như vậy còn lại chính là vì Triệu gia cầm đầu bộ tộc rồi. Hắc Lâu Lan vì biểu hiện thành ý, chỉ dẫn theo mấy người, tự mình tiến về Triệu gia trao đổi kết minh công việc. Chọn vẹn hai cái ngũ chuyển đỉnh phong, Triệu Liên Vân trên chiến trường sao mà dũng mãnh phi thường, Hắc Lâu Lan cũng không phải chưa từng thấy. Tuyệt đối là nhập chủ Vương Đình một sự giúp đỡ lớn, nhất định phải lôi kéo. Cái gì? Triệu Liên Vân giết rất nhiều Hắc Lâu Lan thủ hạ. Quan Hắc Lâu Lan thí sự. Nào biết vừa tới Triệu gia, không chờ Hắc Lâu Lan mở miệng mời, Triệu Liên Vân thì nào về phía Thiên Chủ chân nhân, trong miệng hô hào sư tôn. Hắc Lâu Lan, sáu, hồn bốn diễn ta. Cũng không biết này hai sư đổ làm sao nghĩ. Tóm lại, tùy tiện giải thích vài câu về sau, Triệu gia mang theo vô số tiểu bộ tộc, gia nhập Hắc gia liên minh. Hắc Minh quy mô trong nháy mắt bạo tăng đến hơn 10 vạn người. Đông Phương gia bồi thường rất là phong phú. Hoàng Liên Cổ, Lăng Chỉ Cổ, Luyện Tinh Hóa Thần Cổ, cùng với bọn chúng cổ phương. Hoàng Liên Cổ, thúc đẩy này cổ về sau, năng lực tăng cường hồn phách nội tình, đại giới là ăn cái quái gì thế đều là cay đắng. Lâm Tô đối với cái này, linh cảm rất nhiều. Rốt cuộc dính đến hương vị, hắn thực đạo tông sư cảnh giới, đối với sửa đổi hương vị, rất có linh cảm. Đổi thành ngọt đùi cay đắng mặn, Hoàng Liên Cổ cũng không có như vậy hành hạ. Tiểu này cải tiến, đối với thế lực lớn mà nói có thể phổ biến rộng khắp toàn bộ thuộc hạ, cực kỳ trọng yếu. Lăng Chỉ Cổ, không cần phải nói, sẽ cắt chém hồn phách, dùng để luyện hồn. Cuối cùng luyện tinh hóa thần cổ, là tiêu hao nhục thân tinh hoa, đi về phần hồn phách thương thế. Coi như là hồn đạo chữa trị loại cổ trùng, nhưng hiệu quả vượt xa đồng tế. Lâm Tô tiêu hao chiến công, mua tất cả cổ phương, ngày sau cũng có thể cùng Lang gia địa linh giao dịch. Sau đó quan trọng nhất là Triệu Liên Vân thu thập mà đến tứ truyền bạo não cổ. Cái này bạo não cổ, nghịch luyện sau đó có thể đạt được một viên ghi chép rồi lạc phách cấp vị trí không niệm. Nghịch luyện một chuyện, Lâm Tô cũng không am hiểu, dự định sau đó nhường Lang gia địa linh ra tay nghịch luyện. Trong nguyên tắc, Phượng Cửu Ca từng chết trong lạc phách cốc, hắn sẽ phải lại thiếu Lâm Tô nhân tình. Cùng lúc đó, lớn như vậy Bắc Nguyên, quần hùng tranh giành, phong hỏa nổi lên một phía. Kính Hồ Phương diện, Mã gia cùng Tống gia chính thức khai chiến. Đáng nhắc tới nhân vật có Mã gia tộc trưởng Mã Thừa Phong, Mã gia nô đạo đại sư Mã Tôn, còn có tộc trưởng chi tử Mã Anh Kiệt cùng thị vệ của hắn trưởng Mã Hồng Vận. Cho dù không có Triệu Liên Vân, Mã Hồng Vận vẫn như cũ bằng vào trên người Tề Thiên Hồng Vận, đạt được lập tức Anh Kiệt thưởng thức. Từng bước cao thăng, theo phí mới đổi tên là Mã Hồng Vận. Một chỗ khác địa vực, Lưu gia đối chiến La gia, Lưu Văn Võ mang theo hai cái huynh đệ kết nghĩa, lấy được thắng lợi. Mạnh Câu Phương diện, Nô Nhĩ Đồ báo nhóm cùng Giang Bạo Nha đàn chuột bắt đầu đại chiến. Độc giác, nơi đây duy nhất nhân vật chính là người mang tiên cổ gia luật gia quân cờ, gia luật tăng. Xích Tiêu Trùng Tiên, phương viên trăm dặm thảo nguyên đều hóa thành biển lửa vô biên. Gia luật tăng sừng sững trong đó, đem hỏa diễm thưởng thức ra các loại hình dạng, giống như hỏa thần giáng lâm. Thoải mái chấn áp không phù hợp quy tắc, thu phục hàng loạt cổ sư. Tại thảo phủ nghỉ dưỡng sức hơn 10 ngày về sau, Hắc gia liên minh đem mục tiêu nhắm ngay Quan Tây. Quan Tây chiếm cứ cổ gia đại quân. Bởi vì cổ gia đại quân chiến lược yếu kém, chính thích hợp Hắc Minh chiếm đoạt, mở rộng quân lực. Trong nguyên tắc, Hắc gia đối chiến cổ gia, chính là thế như trẻ che thế thái. Bây giờ có Lâm Tô cùng Triệu Liên Vân gia nhập, càng là hơn như hổ thêm cánh. Rất nhanh, Hắc Minh đi vào cổ gia một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hắc Lâu Lan lập tức mắt trợn tròn, nơi này sao có một tòa núi cao? Bắc Nguyên địa thế bằng phẳng, theo lý thuyết không có lớn như thế sơn. Hiển nhiên là cổ gia thủ đoạn. Mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn không được, nhưng cũng có độc đáo thủ đoạn. Đó chính là lũy thạch thành núi, tạo dựng một đạo dễ thủ khó công nơi hiểm yếu. Tiếp trước Lam Tinh, công thành cần gấp 10 chi minh. Đặt ở có siêu phàm lực lượng cổ giới, mặc dù không có khuyết đại như vậy, nhưng địa lý ưu thế cũng là to lớn. Phía trên phàm nhân tùy tiện ném một khối đá, nện xuống đến cũng có nhất chuyển cổ trùng uy lực. Thái Bạch Vân Sinh, cái kia đến rồi đi. Thiên Chủ chân nhân chính suy nghĩ, nhắc Tào Tháo đến. Doanh trại ngoại lai rồi một người, cầm trong tay tín vật, đi vào trong lều đùa, lão phu Thái Bạch Vân Sinh, nhận được ân nhân thư tín nhờ bà, tới trước tương trợ. Thái Bạch Vân Sinh là người thế nào a? Hắn thân hình cao lớn, tướng mạo kỳ cổ, tóc trắng xóa như tuyết, trên mặt nếp nhăn sâu như khe rãnh. Cho dù hắn đã có hơn 80 tuổi, cũng không có mắt mờ, mà là mang theo trách trời thường dân ôn nhu cùng khám phá thế tục bình thản. Mặc dù Thái Bạch Vân Sinh từ trước đến giờ là người cô đơn, nhưng hắn cả đời làm việc thiện chuyện, nhân từ tên uy vọng chi trọng, vừa xa Bắc Nguyên quần hùng. Hắc Lâu Lan vui mừng quá đỗi, đêm đó thiết tiến chiêu đãi. Tiệc rượu ở giữa, lẫn nhau đều quen thuộc rồi thân phận. Mãi đến khi Thái Bạch Vân Sinh nghe nói Thiên Chủ chân nhân lai lịch, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Trước nay chưa có bén nhọn, nhưng hắn lịch duyệt phong phú, chế trụ xúc động, lão nhân chính là có kiên nhẫn. Sáng sớm ngày thứ hai, Hắc Lâu Lan liền không kịp chờ đợi triển khai trận thế, mời Thái Bạch Vân Sinh ra tay. Thái Bạch Vân Sinh thản nhiên đi đến trước trận, lập tức đưa tới người nhà họ cổ chế giễu, cứ như vậy cái lao đăng, năng lực làm gì được ta? Lao đầu hay là nằm vào trong quan tài chờ chết đi. Duy chỉ có cổ gia tộc trưởng Cổ Quốc Long hiểu sâu biết rộng, nhìn thấy một bộ áo trắng lao giả, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong lòng của hắn dự cảm bất tường liền ứng nghiệm. Chỉ thấy lao giả đưa tay, trong lòng bàn tay nở rộ trong suốt ngân quang nhanh chóng bành trướng trước mắt. Ngân quang nhất bạo, hóa thành một đạo thẳng tắp của sáng, bắn về phía cổ gia lũy thành núi cao. Sơn như cố. Thái Bạch Vân Sinh đung dung ngâm tụng, vang vang. Cổ gia đông đảo thổ đạo cổ sư lũy thành núi cao, lập tức giống như mặt trời đã khuất tuyết động, phi tốc tan rã. Cứ như vậy, Cổ gia đại bại, bị Hắc gia hợp nhất. Chính sự xong xuôi, Thái Bạch Vân Sinh bất chấp gì khác, kéo lên Thiên Chủ chân nhân, muốn trong âm thầm tâm sự. "Đoét, ta hiện nay coi trọng nhất bài thơ này, Sơ Lâm nơi đây lo lắng nhiều buồn, quần hùng cùng nổi lên tâm khó nghỉ. Phương lên trời điệu tu hành đường, lại hiện 10 tuyệt mệnh chưa biết. Anh hùng từ xưa nhiều tra tấn, trượng phu từ hôm nay hiển kế hoạch lớn. Tay làm hàm nhai khắc muôn vàn khó khăn, thiên hạ hào kiệt ai địch thủ. Chủ yếu là bài thơ này, không có bại lộ quá nhiều sẽ bị người suy tính tay cầm." Chương 116. "Chúng ta là sư huynh đệ a." Chương 116. "Chúng ta là sư huynh đệ a." Một chỗ vắng vẻ không người trong doanh trướng, Thái Bạch Vân Sinh lấy ra đông đảo cổ trùng, rất là nghiêm túc kiểm tra rồi có hay không nghe lén. Xác định không có nghe lén, hắn lại thúc đẩy cách đâm cổ trùng, vừa rồi yên tâm nhìn về phía giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả Thiên Chủ chân nhân. "Lão Bạch, cẩn thận như vậy, hẳn là ngươi cái này chính đạo nổi danh nhất, đại cổ sư, thì có cái gì không thể gặp người bí mật?" Thiên Chủ chân nhân vô cái bụng, vui tươi hớn hở trêu ghẹo nói. Tại tối hôm qua trên tiệc rượu, Thái Bạch Vân Sinh thì đúng Thiên Chủ chân nhân mới quen đã thân, hiếm thấy lôi kéo uống rượu với nhau. Nam nhân trong lúc đó, cùng uống một bữa rượu, liền coi như được hảo huynh đệ rồi. Lại hợp ý chút, thậm chí còn có thể trực tiếp kết bái làm huynh đệ khác họ, tham khảo Lưu Quan Trương đạo viên tam kết nghĩa. Lại thêm tất cả mọi người là ngũ chuyển đỉnh phong tu vi, không phải sâu kiến cũng không phải tiền bối, coi như là đạo hữu. Cho nên Thiên Chủ chân nhân mới biết xưng hô Thái Bạch Vân Sinh là lão Bạch. "Khụ khụ, Thiên Chủ, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không gặp qua một tím mái tóc màu đỏ bị điên tên ăn mày?" Thái Bạch Vân Sinh thay đổi ngày xưa thành phong đạo cốt, ngược lại có vẻ như tên trộm cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Lâm Tô trong lòng cười thầm, con cá căn câu. "Ngươi hỏi cái này a?" Thiên Chủ chân nhân thản nhiên gật đầu, thừa nhận nói, "Tất nhiên ta trước mặt mọi người nói ra, sẽ không sợ người khác biết. Lại nói, có thể người khác có ơn người manh mối đâu. Ta Thiên Chủ chân nhân thế nhưng có ơn tất báo, nếu là tóc tím lao tiên sinh còn tại thế, ta tất nhiên sẽ đi báo ân." "Đoét, thế mà không ai nhìn ra Thiên Chủ chân nhân cái danh hiệu này ý nghĩa sao?" Hai gai vượt bên trong, thích mô mô nhân vật thì tự xưng mô mô chủ. "Thiên Chủ chân nhân ý nghĩa đương nhiên là ta là chân nhân fan hâm mộ." Nghe lời này, Thái Bạch Vân Sinh hoàn toàn yên tâm, đồng thời thì kích động không thôi, cuối cùng là tìm thấy tổ chức. Cũng không đúng, coi như là tìm thấy cùng chung chí hướng đạo hữu. "Ta." Thái Bạch Vân Sinh nâng lên tay run rẩy, có chút nói lắp. Hắn muốn nói thông tin quá nhiều rồi, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. "Hẳn là ngươi gặp qua tóc tím lao tiên sinh." Lâm Tô thật sợ này lao đăng một hơi không có đi lên, dẫn đạo nói. Đúng. Thứ không dám dâu dếm, chu đạo truyền thừa của ta cũng là tóc tím lao tiên sinh cho." Thái Bạch Vân Sinh cuối cùng nói ra chính mình chôn giấu ở đáy lòng nhiều năm bí mật, nhìn qua cả người cũng thoải mái không ít. Lâm Tô ngược lại là hiểu rõ Thái Bạch Vân Sinh tâm địa thiện lương, dễ tin tưởng người khác, nhưng gặp được nhu cầu cấp bách quyết đoán đại sự thời lại không quả quyết. Tùy tiện nói ra truyền thừa lai lịch, rất bình thường. "Nói như vậy, chúng ta còn có cùng một cái sư phụ rồi." Thiên Chủ chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng, lôi kéo Thái Bạch Vân Sinh khô khan hai tay, dò hỏi: "Đã như vậy, vậy chúng ta cần phải phân ra cái sư minh sư đệ bối phận." Thái Bạch Vân Sinh đều không có nghĩ đến, Thiên Chủ chân nhân thay vào thân phận tự nhiên như thế, hiện tại cũng yêu cầu sắp xếp bối phận. Thiên Chủ chân nhân tiếp tục việc nhân đức không nhường ai nói: "Truyền thừa của ngươi ta nghe nói qua, quay lại sinh mệnh phục hồi như cũ sơn hà. Cho nên nói, là ta trước gặp phải tóc tím lao tiên sinh ta là sư minh. Trong nguyên tắc, lao mô cũng bằng vào Tử Sơn chân quân tin tức, thủ tín Thái Bạch Vân Sinh. Hiện tại thế nào?" Thái Bạch Vân Sinh chủ động tìm tới cửa, hắn tự nhiên càng là hơn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thái Bạch Vân Sinh đã lâu địa cảm nhận được người nhà cảm giác, cũng hưởng thụ tại đấu võ mồm bầu không khí bên trong, không phải vậy. "Ta Thái Bạch Vân Sinh, tất cả Bắc Nguyên không có thế lực nào không biết ta. Bất luận chính đạo ma đạo, bị ta ân huệ người vô số kể. Thiên Chủ ngươi đây, hình như vừa bãi vô danh a. Nhiều năm như vậy chờ một chút, ngươi tuổi tác khẳng định lớn hơn ta, sao còn trẻ như vậy?" Thái Bạch Vân Sinh đột nhiên ý thức được, tất nhiên Thiên Chủ gặp qua truyền thừa của hắn, khẳng định như vậy số tuổi so với hắn đại. Vì sao nhìn lên tới còn trẻ như vậy? Hẳn là dùng qua cực kỳ hiếm thấy thọ cổ. Thọ cổ, cổ giới hiện nay duy nhất không tác dụng phụ diên thọ thủ đoạn, hiếm thấy đến ngay cả cổ tiên đều khó mà đạt được. Thọ cổ đứng im lúc, rất khó bị người cảm thấy, di động thời đây quan còn nhanh. Bình thường chỉ có sinh ra trong tiên khiếu thọ cổ mới dễ bắt lấy, cổ giới trong tự nhiên thọ cổ rất khó bắt giữ. Trong nguyên tắc Đông Phương Trường Phàm, chính là vì tuổi thọ không đủ mà chết già. Mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là Bắc Nguyên cổ tiên kiêng kỵ hắn, ai cũng không cho Đông Phương Trường Phàm thọ cổ. Nhưng xét đến cùng, vẫn là bởi vì thọ cổ cực kỳ thưa thớt. "Ngươi nói của ta bề ngoài a, trước kia ngẫu nhiên được từng tới một con trăm năm thọ cổ. Kỳ thực ta đã hơn 100 tuổi rồi. Về phần ta không có danh khí chuyện nhà, ta còn là thích hơn tượng lao tiên sinh như thế, ngụy trang thân phận vân du tứ phương." Thiên Chủ chân nhân giải thích một chút, cường điệu nói, "Ta cũng không giống như ngươi, là ai cũng khẳng giúp người hiền lành. Ta người này có ân tất báo, nhưng muốn ta gặp người liền giúp, hắn tính là cái gì chứ a?" Mặc dù Thiên Chủ chân nhân không tán đồng Thái Bạch Vân Sinh tính cách, nhưng hắn không chút nào bực. Thái Bạch Vân Sinh chính mình cũng hiểu rõ, chính mình mang thai quá mềm, sẽ không quá nghiêm khắc người khác thì như vậy. Hắn nghe trăm năm thọ cổ chuyện, cũng lời quan tâm sư minh sư đệ loại hình hư danh. Giọng nói mang theo khổ sở nói, "Hay là sư minh mạng ngươi tốt. Xem xét ta bộ dáng này, dần dần già đi, nói không chừng ngày nào liền chết." Thiên Chủ cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Thái Bạch Vân Sinh lão vai, "Sư đệ chớ hoảng sợ, ta đoán ngươi là muốn tiến vào vương đỉnh, tìm kiếm thọ cổ đi. Yên tâm, sư minh khẳng định toàn lực giúp ngươi. Ta thế nhưng hiểu rõ, kia vương đỉnh phúc địa sẽ vơ vét Bắc Nguyên, trong đó tất nhiên có thọ cổ tồn tại. Lâm Tu trong lòng biết thời cơ đã tới, thành lập được lợi ích liên hệ, chính là rút ngắn hai người quan hệ phương thức cao nhất. Nghe vậy, Thái Bạch Vân Sinh cầm thật chặt Thiên Chủ béo tay, sư minh khẳng giúp đỡ, tái tạo tri ân, sư đệ vô cùng cảm kích. Tuy nói Thái Bạch Vân Sinh danh vọng cao, lại là ngũ chuyển đỉnh phong, nhưng chung quy là cái chữa trị cổ sư. Nếu là một cái khác thực đạo ngũ chuyển đỉnh phong khẳng tương trợ, thành công xác suất tăng lên gấp đôi không chỉ. Khu khu, và lấy được rồi thọ cổ tại cảm tạ ta cũng không mượn. Lâm Tô trong lòng ngắt hẳn, đội vàng rút tay ra. Kết quả là, Hắc Minh mọi người kinh ngạc phát hiện, Thái Bạch Vân Sinh cùng Thiên Chủ chân nhân từ đây tại trong đại quân như hình với bóng. Lao Mô càng là hơn đoán được hai người biến thành như vậy nguyên nhân, tâm trạng hơi trầm xuống. Hắn vốn là hướng về phía Thái Bạch Vân Sinh Giang Sơn như cố cổ tới. Hiện tại hai cái ngũ chuyển đỉnh phong báo đoàn hỗ trợ, hắn nghĩ mưu đồ liền khó càng thêm khó. Hắc Minh chiếm đoạt cổ gia về sau, thực lực lại lần nữa bạo tăng, nhưng mà rất nhanh liền gặp phải Lưu gia liên quân. Nguyên lai, cổ gia sở dĩ chất đất thành núi, là muốn cố thủ chờ cứu viện. Cầu viện đối tượng chính là vì Lưu Văn Võ cầm đầu Lưu gia liên quân. Này Lưu Văn Võ cũng là Bắc Nguyên hào kiệt, hắn nhị đệ tên là Âu Dương Bích Tang, tam đệ tên là Mạc Sư Cuồng. Lưu gia liên quân bên trong, Lưu Văn Võ, La Bách Quân, Nhiếp Á Khanh đều là ngũ chuyển cường giả, Âu Dương Bích Tang, Mạc Sư Cuồng là tứ chuyển đỉnh phong, chiến lược so như ngũ chuyển. Chẳng qua nha, Hắc gia liên minh bên này, đội hình càng là hơn khủng bố. Chương 117, lĩnh vực triển khai. Chương 117, lĩnh vực triển khai. Hắc Minh bên trong, Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh, cổ gia tộc trưởng Cổ Quốc Long, Thiên Chủ chân nhân Triệu Liên Vân, tộc trưởng Triệu gia, đều là ngũ chuyển. Trong đó càng có 4 vị ngũ chuyển đỉnh phong. Chẳng qua Thái Bạch Vân Sinh là chữa trị cổ sư, không am hiểu chiến đấu. Tộc trưởng Triệu gia cũng là làm hậu cần không am hiểu chiến đấu. Tính như vậy đến, năng lực xuất thủ ngũ chuyển chỉ có 4, so sánh Lưu gia liên quân cũng không rõ ràng lưu thế. Còn nữa, Hắc Lâu Lan lại không thể buộc Thiên Chủ chân nhân Triệu Liên Vân sư đổ ra tay. Thậm chí ngay cả đắc tội đều không được, bọn hắn một phái trực tiếp chính là 4 ngũ chuyển đỉnh phong. Mấy chục vạn người đụng nhau, ngũ chuyển cổ sư chủ yếu vẫn là uy hiếp lực lượng. Không có đạo lý cường giả vì kẻ yếu tính mệnh mà lãng phí tinh tử chân nguyên kiểm tra bia lỡ đạn. Cuối cùng, chiến cuộc trách nhiệm hay là như nguyên tắc đặt ở Lang Vương Thường Sơn Âm trên người. Hắc Lâu Lan phát ra thư tín, hướng Hắc Thành tìm kiếm giúp đỡ. Không giống với nguyên tắc, Hắc Minh cao tầng chiến lực không kém gì Lưu gia, cho nên Thái Bạch Vân Sinh không có tiêu hao ân tình mời đến Cao Dương cùng Chu Tể. Thái Bạch Vân Sinh, Cao Dương, Chu Tể, so ra mà vượt ta sư huynh một đầu ngón tay sao? Cũng không lâu lắm, Hắc Lâu Lan thuận lợi thu hoạch lang loại bảy dị thú cùng ngũ chuyển tiềm hồn thú y hệ cổ, giao cho Thường Sơn Âm. Hắc gia cùng Lưu gia đại chiến bắt đầu, tự nhiên là cái gọi là đơn đấu. Chỉ là Hắc gia một phương Biên Ti Hiền, Phan Bình, Thủy Ma Hạo Kích Lưu đám người hoàn toàn không phải đối thủ của Mặc Nhân Mặc Sư Cuồng. Cho dù miễn cưỡng hao hết rồi Mặc Sư Cuồng chân nguyên, phía sau còn có Âu Dương Bích Tang. Chọn đem phân đoạn, Hắc gia rơi xuống hạ phòng. Hắc Lâu Lan vì không gãy rồi những thuộc hạ này, đưa tay vung lên, toàn quân xuất kích. Hai bên mấy chục vạn người hướng phía đối phương phóng đi. Nay thanh thế giống như lũ ống quyết tiết, dung chuyển trời đất. Trên lệch mấy trăm bước lúc, hai bên cổ sư gần như đồng thời ra tay. Chiến trường thượng không, hỏa đạn, phong nhận, băng truy, cốt thương đều hướng phía bên địch bay đi. Mà phe mình thì là thúc đẩy các loại phòng ngự loại cổ trùng, tỉ như cốt giáp, quang thuẫn, lồng nước. Vô số cổ sư hung hăng đụng vào nhau, vẩy ra lên mảng lớn huyết bụi, hình thành thanh thế thật lớn đại hỗn chiến cảnh tượng. Thường Sơn Âm đúng lúc này phái ra mấy trăm con dị thú lang, bao gồm huyết sói rừng, bạch nhãn lang, khủng long cùng lang, vây cá lang chờ chút, đều là tứ chuyển chiến lược. Lưu Văn Võ đã sớm chuẩn bị, phái ra bối thảo xuyên thảo kiếm tinh binh ứng chiến. Chiến đấu bước vào gay cấn sau đó, duy chỉ có Hắc Lâu Lan bên cạnh còn đứng nhìn không ít người. Thái Bạch Vân Sinh là chữa trị cổ sư, không dùng ra chiến, này vô cùng hợp lý. Có thể Thiên Chủ chân nhân dẫn đầu mò cá, Triệu Liên Vân cũng là sống chết mặc bay, vừa ăn hoa quả vừa nhìn kịch. Hai vị, Hắc Lâu Lan không tình nguyện mở miệng muốn nhờ. Không đội không đội, cũng không phải quyết điểm. Thiên Chủ chân nhân không đội không chậm. Hắc Lâu Lan đành phải đem tinh thần và thể lực lại lần nữa phóng tới điều binh khiển tướng bên trên. Hắc Kỳ tinh binh đối mặt Lưu gia trắng hào tinh binh, thế lực ngang nhau. Thật sự nhường Hắc gia chiếm cứ ưu thế, vẫn là không nhịn được xuất thủ Thái Bạch Vân Sinh. Nhân như cố, ngân quang bùng lên, vô ý bị Âu Dương Bích Tang tu la biến đánh nổ hạo kích lưu, lại như kỳ tích, toàn thân lành lặn địa quay về chiến trường. Ngay cả chân nguyên hải đều là trạng thái đỉnh phong. Một màn này lệnh trên trận tuyệt đại bộ phận người đều mặt lộ kinh ngạc, nhất là Lưu Văn Võ một phương. Ai cũng không thể đoán được, nhân như cố hiệu quả trị liệu lại tốt như vậy. Tốt, tốt một con chữa trị cổ. Hắc Lâu Lan thoải mái cười to, hát ra một phương sĩ khí bạo tăng, càng thêm anh dũng giết địch. Cho dù chết tử, không phải cũng có thể được cứu công việc sao? Toàn bộ chiến trường rút dây động rừng. Thừa dịp Lưu gia sĩ khí sa sút, Thường Sơn Âm trực tiếp thúc đẩy ngũ chuyển công đội cổ cùng tứ chuyển lang hào cổ. Dị thú đàn sói sôi nổi cơ thể tăng vọt hình thể bành trướng, hai mắt đỏ bừng, bước vào khát máu trạng thái. Bối thảo xuyên thảo kiếm các tinh binh không tránh kịp, cắt cỏ bị xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả bản thân hắn đều bị đàn sói thủy triều nuốt hết xé nát. Nguyên bản cùng Hắc Kỳ tinh binh thế lực ngang nhau trắng hào tinh binh, bị đàn sói tách ra trận hình, tử thương vô số. Thấy vậy Hắc Lâu Lan vui mừng quá đỗi, ha ha ha, nhìn tới hay là ta cười cuối cùng. Không, chúng ta còn không có thua. Nhị đệ tam đệ, Lưu Văn Võ không cam tâm dừng bước ở đây, hét lớn một tiếng nói. Nguyên lai, Lưu gia từng đạt được hòa hợp tiên truyền thừa, nghiên cứu ra một đạo sát chiêu. Tam đầu lục tí. Chính hô hảo, Lưu Văn Võ hóa thành một đạo bạch quang, bay đến Mặc Sư cùng Âu Dương Bích Tang bên người. Để bọn hắn kiến thức hạ ba huynh đệ chúng ta lực lượng. Ba người đều cười to, hóa thành than chỉ bạch tam ánh sáng màu đoàn, đụng vào nhau. Quang mang ầm vang tản đi, thình lình xuất hiện một đầu quái vật hình người. Quái vật này, thân cao 2 trượng, cơ thể bị phát, da như xích đồng, sinh ra tam đầu lục tí. Nhìn kỹ, liền có thể hiểu rõ tam đầu lục tí, theo thứ tự là bọn hắn tam huynh đệ. Hảo hảo cảm thụ sợ hãi đi. Tam đầu lục tí quái vật tùy ý huy quyền, đem thủy ma hạo kích lưu lại lần nữa đánh thành xương máu, tiện thể nhìn tùy tiện chống không một mảnh sân bãi. Sau đó nó thẳng tắp hướng phía Thái Bạch Vân Sinh bay tới, không còn nghi ngờ gì nữa hiểu rõ đoàn chiến trước hết giết đúng mẫu. Sư Minh, Thái Bạch Vân Sinh bị quái vật khí thế chấn nhiếp, bối rối phía dưới, bất lực nhìn về phía Thiên Chủ chân nhân. Muốn ta ra tay sao? Triệu Liên Vân tích cực xin chiến, lại bị cự lực đặt tại rồi trên đế, không thể làm gì khác hơn nói, sư tôn, kỳ thực chỉ cần kéo dài thời gian. Ta biết, nhưng ở địch nhân mạnh nhất lúc đánh bại hắn, mới ý nghĩa mà. Thiên Chủ chân nhân chậm rãi đứng dậy, khoát khoát tay, dạo bước đón lấy cấp tốc bay tới khổng lồ quái vật. Người bên ngoài thậm chí còn năng lực nhìn thấy trên người hắn thịt mỡ tại rung động. Không khỏi hoài nghi, cho dù hắn là ngũ chuyển cổ sư, thật có thể chiến thắng đáng sợ như vậy quái vật sao? Lâm Tô trong lòng không có chút nào sợ hãi, có chỉ là kích động. Tầm thường đối thủ quá mức rất hại, hoàn toàn nghiệm chứng không được Lâm Tô thực đạo chân truyền cường độ. Chỉ có này hạn thời tam đầu lục tí quái vật, đạt đến ngũ chuyển đỉnh phong chiến lực, đáng giá dùng để nghiệm chứng thực đạo thành quả. Lên tay, ngũ chuyển thực đạo chiến trường sát chiêu, phanh thực lô đỉnh. Một cái mắt, thiên địa tối sầm lại, một ngụm thanh đồng lô đỉnh đột nhiên hiện hiện, ngay tại tam đầu lục tí quái vật dưới chân. Hữu tâm tính vô tâm, tùy tiện hút vào quái vật. Thiên Chủ chân nhân phi thân nhảy lên, thì nhảy vào thanh đồng lô đỉnh bên trong đi. Đúng lúc này, thanh đồng lô đỉnh phi tốc thu nhỏ, lại co đầu rút cổ tại một chút, khó mà tìm kiếm. Thật sự cho rằng Lâm Tô vừa nãy ngồi không, cái gì thì không được. Hắn nhìn qua nguyên tắc, đã sớm biết sẽ có tam đầu lục tí quái vật ra sân. Bố trí chiến trường sát chiêu, cần thời gian tốt phạt. Chiến trường sát chiêu triển khai đồng thời duy trì, cần tiêu hao hàng loạt tinh tự chân nguyên. Chẳng qua Lâm Tô có 2 ngũ chuyển đỉnh phong không thiếu, lại có hàng loạt khất cánh nga, hoàn toàn gồng đánh nổi. Đạo này chiến trường sát chiêu linh cảm liền tới bắt một tử, đem địch nhân xem như đồ ăn nấu nướng. Lên tay là chiến trường sát chiêu nguyên nhân, tự nhiên là không muốn bị quá nhiều người nhìn thấy chính mình thực đạo thủ đoạn. Hắn là nghĩ nghiệm chứng hiệu quả, nhưng không muốn cho mọi người chứng kiến. Thanh đồng lô đỉnh bên trong, trời đất tối sầm vừa tiến vào liền muốn chịu được nhiệt độ cao tiêu đốt. Có phải ta nên nói một câu lĩnh vực triển khai? Lâm Tô vẫn muốn trầm biếm, nguyên tắc chiến trường sát chiêu linh cảm nơi phát ra, hẳn là trong tiểu thuyết cái gọi là lĩnh vực. Không bút tích rồi, tiếp qua một lát, này ba gã cùng cái kia tự động giải thể. Ánh mắt rơi vào con rồi không đầu bốn phía công kích tam đầu lục tí quái vật trên người, nghiêm túc. Chương 118. Sắp xảy ra đại quyết chiến. Chương 118. Sắp xảy ra đại quyết chiến. Này tam đầu lục tí quái vật chính là Lưu Văn Võ, Âu Dương Bích Tăng cùng Mạc Sư cùng dạng dung hợp, có thể sử dụng 3 người bọn họ toàn bộ sát chiêu. Lưu Văn Võ chính là quang đạo cổ sư, Mạc Sư cùng là khí đạo cổ sư, Âu Dương Bích Tăng am hiểu nhất tu la biến. Giờ phút này bọn hắn bị cuốn ở phanh thực lô đỉnh bên trong, bốn phía đen kịt một màu, nóng bức vô cùng, mà ngay cả Lưu Văn Võ quang đạo thủ đoạn đều không thể chiếu sáng bốn phía. Chính xác là quang đạo thủ đoạn bị đạo này chiến trường sát chiêu thực đạo đặc tính nuốt chửng lấy. Lôi của ta trong, tự nhiên đều là của ta nguyên liệu nấu ăn. Lâm Tô khẽ cười một tiếng, một tiếng thanh thúy búng tay qua đi. Tiêu đốt. Tất cả lúc trước Lưu Văn Võ phát ra quang đạo công kích, toàn bộ bắn hồi trên người bọn họ. Tam đầu lục tí quái vật xích đồng sắc làn ra, lập tức bỏng như bàn đùi, hương phấn bước lên dầu. Khí thôn lục hợp. Tam minh đệ điều tra sát chiêu cũng là không tầm thường, lại dò xét đến rồi Lâm Tô đại khái phương hướng. 6 con bàn tay lớn hướng phía đó đẩy, nóng dực không khí lập tức ngưng tụ thành khí tượng, phi tốc để ép mà đi. Đạo này sát chiêu có thể đem tiếp xúc đến đại bộ phận sát chiêu thôn vệ hóa giải, nghiêm chỉnh là khí đạo mô phỏng rồi bộ phận thực đạo hiệu quả. Bất quá, vì mình ngắn tấn công địch chi trường, còn không phải thế sao cử chỉ sản xuất. Lâm Tô vung tay lên, khí tượng khoảnh khắc tiêu tán, rõ ràng là lại bị xem như rồi nguyên liệu nấu ăn. Này tam đầu lục tí sát chiêu, có to lớn thiếu hụt, Lưu Văn Võ 3 người hỗn phách sẽ lẫn nhau hỗn hợp. Kéo càng lâu, càng sẽ ký ức hỗn loạn, quá lâu sau đó, 3 người liền đem triệt để hòa làm một thể. Hóa thành thần trí không rõ tên điên cảnh gốc. Chẳng qua này tam huynh đệ bằng vào đồng tâm hợp lực, đến nay vẫn bảo lưu lại một tia thanh minh. Hai vị đệ đệ nhìn tới tất cả viễn trình thủ đoạn cũng không làm gì được hắn. Đại ca, vậy liền cận chiến. Ba người trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, riêng phần mình thúc đẩy lên sát chiêu. Không thể không nói, này tam huynh đệ dung hợp sau đó, các phương diện đều có thể đền bù thiếu hụt, dơ lên biến thành ngũ chuyển đỉnh phong chiến lực. Mạc Sư quần khí đạo công kích, am hiểu nhất công kích từ xa. Lưu Văn Võ quang đạo tu vi, còn có thể cung cấp cường đại di động thủ đoạn. Cuối cùng Âu Dương Bích Tăng tu la thì biến. Thì là đền bù nhục thân cường độ cùng sức khôi phục thiếu hụt. Tu La Thi là ngũ đại phi cương một trong, thân mình thì cực kỳ cường đại. Tối diệu là nguyên bản Tu La Thi biến, thời gian quá lâu sẽ dẫn đến triệt để biến thành cương thi. Nhưng ba người dung hợp sau khí huyết tăng theo cấp số cộng, có thể thật to kéo dài biến thân thời gian. Khuyết điểm duy nhất cũng là hồn phách dung hợp sẽ dẫn đến thần trí không rõ. Nếu là bọn họ có thể thu được Đông Phương gia tam tâm hợp hồn sát chiêu, đáng tiếc không có nếu. Mắt thấy này huynh đệ ba người được ăn cả ngã về không địa hóa thành lưu quang, hướng chính mình bay tới. Lâm Tô bản ý chính là thí nghiệm thực đạo thủ đoạn. Không có tránh chiến đạo lý, vũ chuyển sát chiêu, ngạ hổ phát thực. Mặc dù Lâm Tô chỉ dựa vào chiến trường sát chiêu ưu thế, có thể thắng bọn hắn, nhưng vẫn là muốn thí nghiệm càng nhiều khác nhau sát chiêu. Chiêu này vì ngũ chuyển hồ yết cổ, vũ chuyển ngạ ý cổ, vũ chuyển phát thực cổ làm hệ tâm, nương tụ thành một con bụng đói kêu vang lộng lây điếu tình mánh hổ, trường đồi nhỏ lớn nhỏ. Ngao, hổ đói lớn một tiếng, thẳng tắp hướng phía tam đầu lục tí quái vật đánh giết mà đi. ngũ chuyển công kích kiêm điều tra sát chiêu, ngạ lang cơ ưng. Đói khát là sinh vật bản năng, năng lực để hiệu suất cao thúc đẩy bất cứ sinh vật nào, cho dù là cổ trùng sáng tạo ra cũng không ngoại lệ. Thành đàn hai con ngươi xanh lét sói đói cùng cơ ưng dần dần ngưng thực. Chúng nó mặc dù số lượng đông đảo, nhưng một cái tác chiến, ngay cả tộc trưởng Triệu gia cũng đánh không lại. Ngũ chuyển cấp độ trong chiến đấu, chúng nó chỉ có thể phụ trách quấy rối. Nhưng nếu là đặt ở ngũ chuyển trở xuống, bọn chúng chiến lực vẫn đang khả quan. Đồng thời tiêu hao đủ nhỏ, có thể lâu dài tồn tại, lại cùng Lâm Tô cùng hưởng tầm mắt, cực kỳ dùng tốt. Tam đầu lục tí đầu tiên là gặp gỡ hổ đói tấn công. Ba người đều là trợn mắt trừng trừng, cùng nhau hét lớn. Một đôi cánh tay chống chọi hổ trưởng móng nhọn, hai bàn tay chống đỡ miệng to như chậu máu, cuối cùng song quyền trực kích hổ đói hai mắt. Ầm. To lớn cự lực trong nháy mắt đè lật hổ đói, nhưng không có tạo thành quá lớn thương hại. Chỉ thấy hổ đói một trở mình, không buông tha lại hung hãn không sợ chết, lại há miệng cắn tới. Lúc này tam huynh đệ lực mới chưa sinh, nhanh chóng phân ra cánh tay, chống đỡ vào hổ đói miệng lớn bên trong. Dù sao thúc dục tu la biến sát chiêu đâu, cho dù cánh tay bị mất, cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng tốt. Răng rắc một tiếng, hổ đói bằng vào kinh khủng lực cắn xuống một con cương thi cánh tay nuốt xuống. Sau đó, ngạ lang cơ ưng nhóm, phô thiên cái địa lệnh tới, bao phủ hoàn toàn bọn hắn. Tam đầu lục tí quái vật, lúc này mệt mỏi ứng đối, tự lo không xong, mắt thấy là không tiếp tục công hướng Lâm Tô có thể. Lâm Tô âm thầm lắc đầu, ngũ chuyển đỉnh phong đối với hắn mà nói, không coi là cái uy hiếp gì rồi. Hắn còn chưa phát được đâu, này hổ đói cơ ưng, chỉ là thăm dò mà thôi. Thật sự hoàn thiện truyền thừa, nên bao dung trở xuống mấy phương diện, viễn trình quần thường, viễn trình đơn thể, viễn trình truy tung, cận chiến quần thường, cận chiến đơn thể, cận chiến phá giáp, cự ly xa na gì, khoảng cách gần cao tần thoáng hiện, phòng ngự viễn trình, phòng ngự cận thân, tịnh hóa cùng chữa trị, điều tra, chiến trường sát chiêu, bài trừ chiến trường sát chiêu các loại. Ngay cả Lâm Tô hiện tại cũng chỉ là chiến đấu hệ thống đại thể thành hình mà thôi. Muốn triệt để hoàn thiện, còn cần không ít thời gian đến nghiên cứu mới cổ trùng. Quả nhiên, Lưu Văn Võ tam huynh đệ rất nhanh liền bị bách giải trừ hợp thể, bị ngạ lang cơ ứng xé rách thành vô số mảnh vỡ. Lâm Tô kịp thời ra tay, thu nạp rồi hồn phách của bọn hắn. Bọn hắn thấy qua Lâm Tô thủ đoạn, mặc dù không nhiều, nhưng không thể nào để bọn hắn tiếp tục sống. Thu nạp hồn phách mục đích, tự nhiên là siêu hồn đạt được tam đầu lục tí sát chiêu rồi. Lâm Tô lại thu hoạch tam tâm hợp hồn sát chiêu, liền có thể bù đắp này sát chiêu cuối cùng đại thiếu hụt. Cho dù chính mình không cần đến, cất giữ nhìn về sau cho thủ hạ dùng cũng được. Phanh thực lô đỉnh sát chiêu tan rã, thiên chủ chân nhân cùng một đống thịt chín mảnh vỡ rơi vào đại cục đã định trên chiến trường. Ha ha ha, thiên chủ, ta liền biết ngươi có thể làm. Khắp nơi đều là Hắc Minh cổ sư tại buộc chặt tù binh, vơ vét chiến trường. Duy chỉ có chỗ này, bị Hắc Minh cao tầng các đại cổ sư tầng tầng vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắc Lâu Lan tiến lên, cao giọng tán dương nhìn thiên chủ chân nhân vũ dũng. Còn lại mọi người cũng đều thành tâm phụ họa. Kia đánh đâu thắng đó cường đại quái vật, thiên chủ chân nhân cũng có cách giết chết, thực sự là đáng sợ. Tất cả mọi người trong lòng cũng vô cùng kiêng kỵ. Đúng rồi, minh chủ, đây là Lưu Văn Võ ba người sử dụng tam đầu lục tí sát chiêu. Ta muốn dùng nó để đổi lấy Đông Phương gia tam tâm hợp hồn sát chiêu. Đông Phương gia bồi thường bên trong có này một hạng, chẳng qua cần đại lượng chiến công, Lâm Tô lúc trước trước mắt. Quan trọng nhất là, trong nguyên tắc, Lao Mô sẽ bị đạo này sát chiêu dẫn dắt, sau đó nghiên cứu phát minh rồi lục tí thiên thi vương. Lao Mô đổi tới trở thành cương thi, Lâm Tô sao lại ngăn cản hắn? Tất nhiên không sao hết. Đến tận đây, Hắc Minh chiếm đoạt Lưu gia, lại lần nữa lớn mạnh gần gấp đôi. Bắc Nguyên lịch, tháng 7. Vốn nên là giữa hè thời tiết tháng, Bắc Nguyên cũng đã ngày càng rét lạnh, sương khí ngưng kết, mưa dầm liên miên. Chính là 10 năm gió lớn tuyết sắp xảy ra điều báo. Hắc Minh tạm thời đóng quân, tiêu hóa Lưu gia tài sản tiện thể chỉnh đốn. Trung tuần tháng 7, độc giác địa khu, gia luật gia đại quân đánh bại tới trước vây giết thất đường đại quân. Tháng 8, có thử vương ưng vương Dương gia liền chiến liền thắng, thình lình biến thành và ở vương đỉnh mới đại đứng đầu. Báo vương nô nhĩ đột thì là chiếm đoạt đào gia, quân lực tăng vọt. Đến rồi tháng 9, vương đỉnh chi tranh đã chỉ còn lại có 5 đường đại quân, theo thứ tự là có Lang Vương, Thái Bạch Vân Sinh, Thiên Chủ chân nhân Hắc gia, Tân Tấn Báo Vương lãnh đạo Nô Nhĩ gia, có Thử Vương ưng Vương Dương gia, có Mã Vương Mã gia, người mang tiên cổ gia luật tăng xuất lĩnh gia luật gia đại quân. Tháng 12 trước đó, này năm nhà thế tất yếu phân ra thắng bại, thắng làm đua thua làm giặc. Bên thắng nhập chủ vương đỉnh, tận hưởng cự dương phúc phận. Cái bại thì nhất định phải chọi cứng Bắc Nguyên gió lớn tuyết, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Chương 119, quyết chiến Mã gia, nhập chủ vương đỉnh. Chương 119, quyết chiến Mã gia, nhập chủ vương đỉnh. Tháng 9 thượng tuần, Nô Nhĩ gia cùng Dương gia tiếp chiến, Nô Nhĩ đổ xong quyền nan địch tứ thủ. Giữ vững được nửa tháng sau, vẫn là bị Thử Vương liên thủ với Ưng Vương đánh bại. Đầu tháng 10, thừa dịp Dương gia tiêu hóa chiến tranh bồi thường, gia luật gia đại quân tới trước tập kích. Dương gia nội bộ có người chủ chiến có người chủ lui, dẫn đến tiến tối mất theo, bị gia luật gia tập kích đạt được. Sau đó, Mã gia hành quân gấp 3 ngày 3 đêm, vì phương thức giống nhau chiến thắng gia luật gia. Gia luật tang bởi vì người mang tiên cổ, chiến lược phá trận, mang theo còn sót lại bộ hạ chủ động đầu phục Hắc gia. Đối với điểm ấy, Lâm Tô hay là rất thất vọng. Nếu là chính diện địch trên gia luật gia, hắn nói không chừng còn có thể thu hoạch một con viêm đạo tiên cổ. Dựa theo quy củ, tại vương đỉnh chi tranh trung hạ rót, nếu là bị người cướp đi, phía sau cổ tiên cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cuối cùng, tại đầu tháng 11, tuyết lớn đầy trời thời kỳ. Cuối cùng hai nhà, Hắc gia cùng Mã gia chính diện đối đầu. Trong lúc nhất thời, trận này cuối cùng quyết chiến, thu hút đến rồi vô số ánh mắt, trong đó không thiếu cổ tiên. Hai nhà đều là hết sức cẩn thận bố trí hàng loạt phòng tuyến, vừa rồi đang đối mặt chỉ. Bởi vì gia luật gia bị đánh lén đánh bại, gia luật tăng 10 phần không phục, chủ động trước trận chọn tướng. Có tiên cổ gia trì, từ trên xuống dưới nhà họ Mã bị giết đến đóng cửa không ra, liền lùi lại hai đạo phòng tuyến. Bất đắc dĩ, Mã gia đành phải hướng phía sau cổ tiên cầu viện. Mã gia phía sau cổ tiên, mười phần có hứng, đúng là Đại Tuyết Sơn Phúc Địa Tuyết Tùng Tử. Đại Tuyết Sơn Phúc Địa chính là hơn 10 vị Bắc Nguyên Ma đạo cổ tiên nhóm hang ổ, thủ lĩnh là Bát Chuyển Tuyết Hồ lão tổ. Tuyết này hạ thông, chính là lục chuyển cổ tiên. Hắn dáng người cao gầy, một thân lam nhạt trường sam, sau đầu tuyết trắng tóc dài lên đất. Tuyết Tùng Tử nhận được Mã gia cầu viện về sau, hiểu rõ Mã gia đồng ý điều kiện của hắn, lúc này phái ra một cỗ tinh nhuệ tuyết nhân tiến về trợ chiến. Hắc gia phía sau Hắc Thành cùng Hắc gia Thạch Nhân Hắc Bách, đối với cái này sớm có chú ý, thu thập được Mã gia thông đồng ma đạo cổ tiên chứng cứ. Sau đó, bọn hắn thì đưa ra số lớn đàn sói là trợ giúp. 10 ngày chỉnh đốn, hai nhà đại quân lại lần nữa triển khai trận thế. Cờ sĩ săn sát, đại quân hành đúng, liếc nhìn lại từ từ vô biên, tập hợp Bắc Nguyên thế gian tuyệt đại bộ phận chiến lực. Chọn đem phân đoạn, hai bên tuần tự cử đi hơn 70 vị tứ chuyển cổ sư, lớn nhỏ chiến đoàn hơn 30 chỗ. Bắc Nguyên dân số chừng mấy chục ức, phàm nhân chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, tứ chuyển cổ sư chẳng qua mấy trăm, ngũ chuyển cổ sư càng là hơn không đủ 50. Nhưng bởi vì Bắc Nguyên mỗi 10 năm cũng có một giới vương đỉnh chi tranh. Sóng lớn đại cát phía dưới, còn sống sót tứ chuyển ngũ chuyển, đều là trăm trận chiến tinh nhuệ, cực kỳ dũng mãnh. Hai quân trên dưới, nhìn hơn 10 vị tứ chuyển cổ sư từng đôi chém giết, đều bị tâm chỉ thần diêu, lòng dạ khuấy động. Chiến đấu dần dần bước vào gay cấn giai đoạn, đến rồi nên phái ngũ chuyển cổ sư hạ tràng giai đoạn. Cổ gia tộc trưởng, không bằng ngươi. Hắc Lâu Lan chỉ huy bất động tiên chủ chân nhân nhất hệ ngũ chuyển cổ sư, đành phải nhìn về phía Cổ Quốc Long, La Bách quân đám người. Chấm đã, xuất thương nói, ngươi đi xuất một chút dành tiếng đi. Ngoài dự liệu, tiên chủ chân nhân thế mà phái ra nhà mình đồ đệ. Hắc Lâu Lan tử không gì không thể. Một giới nữ tử chi thân xuất chiến, không khỏi dẫn tới Mã gia một phương kinh thường. Chẳng qua không che giấu chút nào ngũ chuyển đỉnh phong khí tức lại là hàng thật giá thật. Mã gia tộc trưởng Mã Thượng Phong liền phái ra ngũ chuyển biến hóa đạo cổ sư, Thành Long. Ngũ chuyển cổ sư cơ bản đều là các tộc trưởng của đại gia tộc, Thành Long cho dù ra sân, cũng chỉ dự định bán long hóa. Tại không vi phạm minh ước tình huống dưới, mò chút cá. Không có cách, cái nào tộc trưởng không được là nhà mình gia tộc suy xét, không thể nào đến liều mạng. Chỉ tiếc, hắn đối đầu là có khí tư tiên phàm đạo chuyển thừa ngũ chuyển đỉnh phong. Trung hợp, vị này càng không phải là tộc trưởng, nơi nào sẽ lưu thủ. Thành Long chỉ là không cẩn thận bị đầy trời ngân quang quẹt vào, giữa không trung tiêu sái thân hình, hơi hỗn loạn một chút. Lập tức chính là vô số truy niệm theo nhau mà tới, trực tiếp đánh cho hắn tự hỏi không được. Chẳng qua, Triệu Liên Vân ra tay qua rất nhiều lần, không còn nghi ngờ gì nữa thường dùng thủ đoạn đã bại lộ. Không biết phát động rồi cái gì khắc chế truy niệm của trùng, lệnh Thành Long thuận lợi dùng ra rồi chính mình tuyệt kỹ thành danh, Tam Trảo Kim Long biến. Quần áo bành trướng xé rách, lân giáp tung bay, một đầu dài mấy chục thước, sinh ra sừng rồng, hai mắt to như đèn lồng Tam Trảo Kim Long liền xuất hiện tại chiến trường trên không. "Tiểu cô nương, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta phục bồi." Thành Long rõ ràng là bị đánh ra nội khí, thân rồng nổ lượng, bay thẳng Triệu Liên Vân mà đến. Từng mai truy niệm bị vảy rồng văng ra, tựa hồ là có chuyên môn khắc chế cổ trùng. Độc chi sở trí, thân chỗ hướng. Khổng lồ long ảnh bao trùm mảnh mai nữ tử thân thể, Triệu Liên Vân cuối cùng phát động rồi dường như chưa từng dùng tới chí đạo di động sát chiêu. Màng lớn truy niệm lít nha lít nhít ngang trời trôi nổi, tại chúng nó từng mảnh tiếp xuống dưới. Triệu Liên Vân thân hình gần như thuấn di, xuất hiện đang đuổi độc nhóm cuối cùng. Khí tư tiên là nhân vật bậc nào? Hắn nhưng là từng chiếm được tinh tú chân truyền chí đạo cổ tiên. Đạo này sát chiêu bên trong, đối với suy nghĩ vận dụng, cực kỳ tinh diệu. Ngân niệm và liên, lại biến đổi chiêu, truy niệm phi tốc dung hợp, hóa thành tầng tầng xiềng xích, tùy tiện trói lại đầu rồng thân rồng long trảo. Xiềng xích cuối cùng thật sâu đâm vào lòng đất, không ngừng co vào. Chiêu này lấy thân làm mồi, tại địch nhân sắp đắc thủ tâm thần thả lỏng thời phát động, cực kỳ dùng tốt. Cho dù Thành Long thúc đẩy đủ loại công kích sát chiêu, cũng vô pháp hoàn toàn phá hủy ngân niệm và liên. Suy nghĩ tốc độ nhanh chóng biết bao. Xiềng xích có lỗ hổng, tiếp theo một cái chớp mắt rồi sẽ bị bổ sung. Không có lỗ hổng, xiềng xích rồi sẽ không ngừng to thêm. Cũng là Thành Long có khắc chế thủ đoạn, bằng không truy niệm xiềng xích sẽ để cho hắn ngay cả năng lực suy tính đều không có. Cứ như vậy, Thành Long vì mình lỗ mãng bỏ ra đại giới, bị nhân sinh bắt sống bắt. Lập tức điên thấy thế, này không được à, lúc này hạ lệnh toán quân xuất kích, cứu trở về Thành Long. Lúc này, Mã gia ba vị nô đạo đại sư, Thử Vương Giang Bạo Nha, Ương Vương Dương Phá Anh, Mã Tôn đồng loạt ra tay, tập kích Lang Vương Thường Sơn Âm. Nào biết Lang Vương Thường Sơn Âm không đội không chậm, ngang nhiên bộc lộ ra ngũ chuyển đỉnh phong tu vi, phi hành đại sư cảnh giới, cùng với tứ tí địa vương sát chiêu. Này ai chống đỡ được hắn a? Một mạch liều chết, thế như trẻ tre. Thanh Hổ, Dương Phá Anh, Mã Tôn và một đám Bắc Nguyên tiếng tăm lừng lẫy cường giả, toàn bộ thành Lang Vương Thường Sơn Âm dưới suối vàng vong hồn. Có rồi Thường Sơn Âm như thế vượt xa bình thường phát huy, thiên chủ chân nhân cũng đừng xuất thủ, đại cục đã định. Mã gia tan tác, Hắc Minh mọi người vì chiến công, điên cuồng đuổi giết. Tốt một hồi đại thắng. Đáng nhắc tới, cuối cùng Mã gia tàn quân lui giữ rồi Loan Triều Cốc, lại bị Hắc Lâu Lan cưỡng ép mời chào, gia nhập tiến về Vương Đình đội ngũ. Trong đó, đang có Mã Anh Kiệt cùng Mã Hồng Vận. Bắc Nguyên lịch tháng 12 mạn, Hắc Lâu Lan xuất lĩnh lấy đại quân, dẫm lên kỳ hạn chót cái đuôi, đi tới Vương Đình Phúc Địa nơi ở đại quân trên đường cũng vì giá lạnh mà chết rồi hơn phân nửa, trong đó tuyệt đại bộ phận là phàm nhân. Cho nên nói, phàm nhân tại cổ giới thật giống như cỏ rác, tháng thì không nhất định có thể sống sót. Thiên chủ chân nhân đám người, tự nhiên là có ấm áp cổ phòng cưới. Hắc Lâu Lan là Vương Đình chi tranh thắng lợi cuối cùng nhất người, hắn bản thân liền là mở ra Vương Đình Phúc Địa chìa khóa. Khi hắn đứng ở Vương Đình lối vào, giữa không trung đột nhiên toát ra một chút kim mang, chợt hóa thành màu vàng kim vòng sáng. Khí thế rộng rãi viền bạc chu hồng đồng đình to lớn cửa thành. Phía sau cửa tượng có bàn tay vô hình, đem nặng nề cửa son chậm rãi đẩy ra. Dây đặc đàn hương đập vào mặt, Hắc Lâu Lan Tiên chủ chân nhân cầm đầu, bị trong môn bắn ra bạch kim ánh sáng bao trùm. Chương 120, độc chiếm địa khâu. Chương 120, độc chiếm địa khâu. Bị bạch kim ánh sáng nuốt hết về sau, làm Lâm Tô lại lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt cũng không tiếp tục là mênh mông gió lớn tuyết. Bầu trời là màu vàng kim nhạt khí hậu như xuân, năng lực nhìn thấy lẳng lặng chảy xuôi dòng sông, thấp bé dãy núi, xanh đậm ruộng bậc thang, cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Vương Đình Phúc Địa trong như thế yên tĩnh tường hòa, cùng ác liệt gió lớn tuyết tạo thành so sánh rõ ràng. Nơi đây chính là Vương Đình Phúc Địa, chỉ có Vương Đình Phúc Địa người thắng mới có tư cách hưởng thụ. Vương Đình Phúc Địa có ngày đêm biến hóa, vũ đạo tài nguyên cực kỳ phong phú, thậm chí có thể xưng là chuẩn đầu tiên. Bởi vì Cự Dương Tiên Tôn lưu lại bài Nan Tiên cổ trong Vương Đình Phúc Địa, Phúc Địa trong vô thai vô kiếp. Bởi vậy, không chỉ có là nội bộ tu hành tài nguyên cực kỳ phong phú, ngay cả lịch đại không ít bước vào Vương Đình cường giả cũng sẽ ở này lưu lại truyền thừa. Lâm Tô nhìn quanh một vòng, bốn phía không người. Chỗ có người tiến vào Vương Đình Phúc Địa đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống, chung quanh có người xác suất khá thấp. Vương Đình Phúc Địa tài nguyên cực kỳ phong phú, phân tán ra, tỉnh bị tài nguyên vấn đề đánh nhau. Nhưng mà Lâm Tô không thể nghi ngờ là trướng mắt những thứ này phàm đạo tài nguyên. Hắn mục đích của chuyến này chỉ có tiên cổ. Tiên cổ, hay là tiên cổ? Tiên thể còn có cái cận thủy lâu đài tiên cổ phòng. Dưới mắt Vương Đình Phúc Địa bắt chuyển tiên cổ phòng, bắt thập bắt giác chân dương lâu, còn trương ngưng tụ thành. Vương Đình Phúc Địa bên trong, cách mỗi 8 dặm cũng đứng lặng nhìn một tòa tiểu tháp lầu. Những thứ này tiểu tháp lầu mỗi cái giường cột chạm trổ, cao tới 8 trượng, mặt ngoài mạ vàng, khảm nạm nhìn các loại bảo thạch mã não. Quan trọng nhất là những thứ này tiểu tháp trong lâu, mỗi cái đều ở lấy mấy vạn chỉ cổ trùng, là tương lai luyện chế bắt thập bắt giác chân dương lâu vật liệu. Tại ngoại giới gió lớn tuyết mãnh liệt nhất lúc, Vương Đình Phúc Địa các nơi tiểu tháp lầu mới biết hội tụ lên kỳ diệu vĩ lực, trục tầng luyện chế ra bắt thập bắt giác chân dương lâu. Dựa theo mọi người giao ước, tất cả mọi người cần chạy tới thánh cung hội hợp. Cái gọi là thánh cung chính là Cự Dương Tiên Tôn lúc tuổi còn trẻ hành cung, có rất nhiều cung điện. Theo thứ tự là Di Nhạc Cung, Xuân Thăng Điện, Phiêu Hương Viện, Hoa Cung, Mỹ Phụ Cung, Ấu Nữ Cung, Vũ Mỹ Điện, Thuần Chất Điện, Dị Hương Cung, thậm chí còn có Ngọc Tượng Cung các loại. Thánh cung đỉnh chót chính là tương lai bắt thập bắt giác chân dương lâu xuất hiện vị trí. Muốn hoàn thành luyện chế chiêu thai tiên của một bước cuối cùng, nhất định phải mượn nhờ luyện chế bắt thập bắt giác chân dương lâu thiên địa vĩ lực. Bởi vậy, Lâm Tô cái kia mang cổ trùng đều đã mang theo. Hiện nay việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới đất đổi. Có một chút đáng nhắc tới, Lâm Tô hiện tại chỉ cần tìm vắng vẻ địa phương không người, đều có thể tùy ý sử dụng thôi bôi hoán trạng cổ cùng tình một cổ. Vì Phúc Địa Địa Linh bị Cự Dương Tiên Tôn phong ấn, không ai sẽ đến cản trở. So với nguyên tắc, Lao Mô vì ít lần luyện cổ cơ hội, luyện hết hai lần luyện cổ cơ hội thì câu thông không lên Lang Gia Địa Linh rồi. Hắn bỏ ra chút đại giới, nhường Lang Gia Địa Linh về sau không thể cự tuyệt hắn tới trước giao dịch. Nỗ lực cái gì có thể nhường Lang Gia Địa Linh động tâm đại giới? Chấp niệm của Lang Gia Địa Linh chính là không môn, liền đưa ra cùng loại yêu cầu. Lao Mô cân nhắc lợi hại về sau, dĩ nhiên chính là thôi bôi hoán trạng cổ phương rồi. Vừa vặn còn có thể nhường Lang Gia Địa Linh cho hắn luyện một bộ, nghiệm một chút cổ phương. Tất nhiên, điều kiện là thôi bôi hoán trạng cổ phương, không được ngoại chuyện. Như thế nào tìm đến trong nguyên tắc chỗ kia địa khâu? Lao Mô là từ tiền thế xám trắng phiến đá đổ dòm bên trong, đạt được địa khâu bề ngoài. Nhưng Lâm Tô càng là hơn nhìn qua nguyên tắc, biết được chỉ cần tìm được tinh thiếu phong là đủ. Tinh thiếu phong bề ngoài chính là màu xanh đậm thốc thiếu bộ dáng. Căn cứ nguyên tắc thiên khốc thượng nhân miêu tả, thốc thiếu ánh mắt chỗ hướng chỗ chính là thánh cung. Địa khâu liền tại trước tinh thiếu phong hướng thánh cung trên đường. Địa khâu chính là tiểu tháp lầu sau khi biến mất hình thành trống rỗng, căn cứ tám dặm một chỗ quy luật cũng không khó tìm. Cuối cùng, Lâm Tô móc ra tương đối thô sơ giản lược Vương Đình Phúc Địa đại khái bản đồ địa hình. Cự Dương Tiên Tôn chính là bên trong thời kỳ cổ tôn giả, qua nhiều năm như thế, các đại hoàng kim bộ tộc khẳng định nhiều lần từng tiến vào Vương Đình Phúc Địa. Lâm Tô phỏng đoán Hắc Lâu Lan trong tay nên có cặn kẽ bản đồ, rốt cuộc Vương Đình Phúc Địa địa hình cho dù bị phá hư cũng sẽ tự động chữa trị. Tóm lại, cùng loại với tá ma giết lửa, Hắc Lâu Lan không cho. Chẳng qua có đại khái bản đồ địa hình đã đủ. Lâm Tô vận dụng trí đạo cổ trùng, không ngừng suy tính so sánh chung quanh cảnh sắc. Mặc dù Lâm Tô thực đạo kiêm tu luật đạo, nhưng hắn như thường có thể thúc đẩy trí đạo cổ trùng cùng trí đạo sát chiêu. Nhanh chóng ra kết luận, tinh thiếu phong tại phía đông. Lẫn lộn, thật muốn luận đi đường, Lâm Tô sáng lập thực đạo chuyển thừa, thật so ra kém tôn giả sáng tạo luật đạo chuyển thừa. Không ngừng lẫn lộn khoảng cách, Lâm Tô tốc độ xa so với phi hành phải nhanh. Mấy ngày về sau, Lâm Tô thuận lợi đến tinh thiếu phong. Lúc này, không ít cổ sư chính tụ tập ở đây, có thể không ai năng lực làm gì được không trung tinh mang cánh cửa. Chu Tể không có tham gia lần này Vương Đình chi tranh, Phan Bình không đến, nhìn tới Lao Mô còn đang ở thu nạp đàn sói, không đến. Lâm Tô lập tức hoàn toàn yên tâm. Rốt cuộc hắn có tôn giả khai sáng phàm đạo di động thủ đoạn, lại tâm không tạp niệm một lòng đi đường, tới trước cũng không kỳ lạ. Là Thiên Chủ chân nhân đại nhân, một đám cổ sư chỉ có thể chầm chậm vào truyền thừa thèm nhỏ nước dãi, thấy một lần Lâm Tô phảng phất có trụ cột. Thiên Chủ chân nhân đại nhân, nơi này có truyền thừa. Ngài ăn thịt, cho chúng ta hút miếng canh là được. Lâm Tô đã sớm đổi thành rồi khang trang thực đạo sát chiêu, lúc này nhanh chân mà đi, không thèm đếm xỉa tới những thứ này cặn bã một chút. Xác nhận tinh thiếu phong đầu lâu hướng về sau, Lâm Tô rẽ ngang thực đạo, hướng thánh cung phương hướng không đội không chậm địa tiến đến. Hắn không thể biểu hiện được quá mức vội vàng. Làm sao độc chiếm địa khâu? Biện pháp đơn giản nhất là phá hoại địa khâu bề ngoài. Tiếp theo là sử dụng ngụy trang cổ trùng, nhường đất đổi đại biến dạng. Lâm Tô tự nhiên là lựa chọn hai bút cùng vẽ. Lại là đuổi đến mấy ngày con đường, Lâm Tô không ngừng so sánh rất nhiều tháp lâu vị trí, tùy tiện tìm thấy địa khâu chỗ. Chỉ thấy một chỗ chùi lủi gò núi cao cao nổi lên, đường cong chân nhắn, phía trên có một đen như mực lô lớn, giống như nối thẳng lòng đất. Tự nhiên còn phải lại nghiệm chứng một phen. Gò núi bốn phía đều là đầm lầy, trong vùng đầm lầy lẻ tẻ phân bố cây cối. Biên giới tây nam còn có một cái bắt nguồn xa, dòng chảy dài dòng sông, nước sông không tính thanh tịnh. Hoa mỹ, cùng trong nguyên tắc giống nhau như lúc. Lâm Tô mấy bước đi vào địa khâu mặt ngoài, gieo rác hạt giống, thúc đẩy một đạo cổ trùng, sinh sôi thảm thực vật. Sau đó lại lấy ra cổ trùng, bắt đầu dựng giản dị ngụy trang cổ trận. Cổ trận hiệu quả là đem xa xa tháp lâu thời gian thực hình chiếu đến, che lại cửa hang. Lâm Tô vẫn là không yên lòng, lựa chọn trấn thủ cổ trong trận. Cho dù Lang Vương Thường Sơn âm hay là phát hiện, hắn cũng có thể lấy cớ nói là chính mình phát hiện trước địa khâu. Luận chiến lực, hiện tại không có Lục Tí Thiên Thi Vương Lam Mô, lại không có nô lực hợp lưu, đánh không lại Lâm Tô. Trong đất ẩn quang mang cao vạn trượng, trăm dặm thiên du, vịnh mai tuyết hương. Đây cũng là chỗ này địa khâu truyền thừa tiếp xuống luyện cổ của phương. Cho dù Lâm Tô nhìn qua nguyên tắc, chiêu hai cổ luyện chế cũng chỉ kém cuối cùng nhẹ nhàng đấy, hắn thì vẫn như cũng lựa chọn đi tin tỉnh giáo Lang gia địa linh. Chỉ cần thuận lợi luyện chế ra chiêu hai cổ, Lâm Tô liền có thể thuận lợi tìm thấy thất truyền thủy đạo tiên cổ phòng, cận thủy lâu đài. Cận thủy lâu đài hắn tình thế bắt buộc, vì linh duyên trai có bản sơn tiên cổ cùng bản lan tiên cổ. Muốn di chuyển hô địa, phương tôn sơn, thị tỉnh, Lâm Tô nhất định phải dùng đến này hai con tiên cổ. Chớ nói chi là, bằng này đổi lấy linh duyên trai đạo tiên chân truyền, nhẹ nhàng thoải mái. Chương 121. Rõ ràng mục tiêu. Chương 121. Rõ ràng mục tiêu. Lâm Tô chờ đợi Lang Vương Thường Sơn âm đi ngang qua trong lúc đó, đem chúng quanh đầm lầy toàn bộ cải tạo thành lục địa rừng cây, trồng đầy đại thụ. Lần này, cảnh vật chung quanh cùng địa khâu, không có một chỗ cùng Lao Mô trong trí nhớ giống nhau. Nhàn rỗi về sau, minh xác một chút chính mình mục tiêu của chuyến này. Mục tiêu thứ nhất là thăng tiên, tốt nhất là luật đạo thăng tiên. Luật đạo tiên cổ phương diện, Lâm Tô đi tin hỏi Cật Tướng Thiên Linh. Thực sự không được, hắn cũng có thể cùng Lang gia địa linh mượn. Có sơ hình tế ngữ mật lâm là thế chấp, Lang gia địa linh khẳng định sẽ mượn. Về phần làm sao đưa vào Vương Đình Phúc Điện, tinh môn cổ là được giải quyết. Tinh môn cổ mở ra cần tinh quang, nếu là không có thì cần muốn tiêu hao tinh hình cổ. Nếu là hai đầu đều không có tinh quang, tiêu hao tinh hình cổ càng nhiều. Trong nguyên tắc, Lao Mô là năng lực tại Vương Đình Phúc Điệu mở ra tinh môn, cho nên điểm ấy Lâm Tô không lo lắng. Về phần tiên cổ đặc hữu khí tức vấn đề, Lao Mô thì trong nguyên tắc phong ấn định tiên du thời cấp ra cách. Tứ chuyển sáng châu cổ có thể tạm thời phong ấn không phản kháng tiên cổ, sau đó sử dụng bị long đong cổ, minh châu bị long đong. Lại dùng ám ném cổ, người tài giỏi không được trọng dụng. Cuối cùng lại dùng sắt tủ cổ phong ấn, liền có thể trình độ lớn nhất ngăn cách tiên cổ khí tức. Mục tiêu thứ hai tự nhiên là các đại tiên cổ. Lâm Tô coi trọng nhất là nhân khí tiên cổ. Sau đó là cận thủy lâu đài tiên cổ phòng, sắp xếp khó cổ, chúng sinh vận vận đạo chân truyền, chiêu hai cổ các loại. Nhân khí tiên cổ được coi trọng nguyên nhân, tự nhiên không phải những kia khen người khí, mà là vì cái này thất truyền nhân khí tiên cổ chính là thất truyền phòng ngụy cổ biến. Chân chính tiên địa nhân tam khí, ba con bắt truyền tiên cổ, cũng trong thiên đình đấy. Trong nguyên tắc, Long công tam khí quy lai, chính là dùng này ba con tiên cổ thúc dục. Phòng ngụy cổ chính là đạo thiên ma tôn khai sáng cổ trùng, có thể trở thành cái khác cổ trùng, thúc đẩy lên chỉ so với nguyên bản kém một chút. Mặc kệ là trở thành định tiên du, hay là nếm thử mô phỏng chí tôn tiên thai cổ, nó đều có thể thử một chút. Phòng nguy cổ, đến lúc đó tự nhiên muốn đi cự dương cố ý chỗ nào đoạn. Chúng sinh vận chân truyền sẽ chầm chầm vào mã hồng vận này tiểu tướng đốc, Lâm Tô có thể năng lực từ đó thu lợi. Cuối cùng mục tiêu là dựng vào Thái Bạch Vân Sinh cùng Lao Mô đầu này thuyền hải tặc. Nếu là Lâm Tô đoạt Lao Mô cận thủy lâu đài, tự nhiên cần giúp hắn một chút, thuận lợi phá hủy bắt thập bắt giác chân dương lâu. Chỉ ăn không nôn lời nói, các đại tôn giả chỉ sợ cũng không thể nhịn được nữa. Ngoài ra, đã hồn sơn Lâm Tô có thể cọ đến sử dụng. Cái gì tráng hồn tiểu, cuối cùng vẫn là không có đạm thức cổ dùng tốt. Tráng hồn tiểu cầm lấy đi bán, cũng là một số lớn ích lợi, tiện thể còn có thể tiếp xúc đến độc hạt nương tử. Sau đó thực đạo thăng tiên, Lâm Tô kế hoạch tại Đông Hải. Đến lúc đó có thể trà trộn vào túy tiên ông trong hàng đệ tử, như đoạt tự trì. Minh sát tính toán của mình, Lâm Tô rất nhanh liền chờ đến số lớn xanh thấm lang vây quanh Thường Sơn Âm. Vạn toàn chuẩn bị phía dưới, Thường Sơn Âm chỉ là tùy tiện hướng bên này nhìn lướt qua, không để ý chút nào bay mất. Tiếp trước sám trắng phiến đá cho hắn, cuối cùng chỉ là cái tràng cảnh ký ức. Lâm Tô thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, lưu lại đại bút nguyên thạch là cổ trận nguồn năng lượng, lặng yên rời đi. Lang Vương cùng Thiên Chủ chân nhân, một trước một sau, gặp được trong truyền thuyết thánh cung. Này nguy nga thánh cung, trứng bắt tầng, tầng dưới chót lớn nhất, mỗi một tầng cũng có vòng tròn đồng tâm bình thường tường đây. Tuyết trắng tường thành cao tới 3 trượng, trên tường thành có đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím các loại tháp lâu. Bắt tầng mệnh chung vào một chỗ, cả tòa thánh cung, nhìn lên tới chính là một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Là Lang Vương, còn có Thiên Chủ chân nhân, không ít người lên tiếng kinh hô. Sư tôn, sư minh, đã sớm chờ ở nơi đây Triệu Liên Vân cùng Thái Bạch Vân Sinh, cùng nhau hướng Thiên Chủ chân nhân nên đón mà đến. Triệu Liên Vân đã sớm biết, Thái Bạch Vân Sinh này lão đang bị sư tôn lừa dối. Vận dụng trí đạo tu vi về sau, cho chuyện trong quá trình giọt nước không lọt, không có lộ tẩy. Các ngươi cũng sớm như vậy a, cùng đi tham quan một chút Cự Dương Tiên Tôn cung điện đi. Tiên Văn đã nói, tòa này thánh cung trong, cũng là rất nhiều Cự Dương tần phi chỗ ở, nhiều lắm là cũng liền xem xét mỹ nữ. Trong ba người, Lâm Tô cũng cùng Phượng Kim Hoàng từng có tiếp xúc thân mật, không nhiều để ý tầm thường mỹ nữ. Thái Bạch Vân Sinh cũng hơn 80 tuổi, một lòng nghĩ diễn thọ, tự nhiên đối với nữ nhân không hứng thú. Tối say sưa ngon lành ngược lại là Triệu Liên Vân, không dừng lại soi mói. Một nhóm ba người, rất mau tới đến thánh cung tầng cao nhất, chờ đợi thưởng thức bát thập bát giác chân dương lâu hiện thân. Ngoảnh một cái hơn 10 ngày qua khứ, thánh cung tầng cao nhất đầy trời thải hà đột nhiên đều thu nạp, ngưng tụ ra chân dương lâu tầng thứ nhất. Này bát thập bát giác chân dương lâu, tổng cộng có 10 tầng, mỗi tầng 100 quan. Mỗi thông một quan đều có thể thu hoạch cực tốt ban thưởng. Phía sau thậm chí sẽ có thọ cổ, thiên cổ kiểu này cổ tiên cũng khao khát chí bảo. Qua cửa tầng thứ nhất, liền có thể đem hắc lâu lan trong tay lâu chủ lệnh thăng cấp làm một góc lâu chủ lệnh. Nếu là 10 tầng toàn bộ thông, như vậy thập giác lâu chủ lệnh có thể đổi lấy thu hoạch một đạo cự dương chân truyền cơ hội. Trong nguyên tắc, Lao Mô từng làm đến thập giác lâu chủ lệnh, nhưng theo Lâm Tô không cần thiết. Chân dương lâu lúc sụp đổ, hắn bọc lấy hàng loạt tần bí, xác suất lớn có thể tránh thoát đại bộ phận vô tướng thủ, đoạt những thứ này trốn tới chân truyền chính là. Hắc lâu lan không kịp chờ đợi mang theo hắc gia mọi người bước vào thăm dò. Lâm Tô ba người thì là kiên nhẫn chờ lấy hắn thu hoạch đến khách lệnh. Này chân dương lâu chỉ có cự dương huyết mạch hậu duệ mới có thể đi vào, cũng là hoàng kim bộ tộc. Ngoại nhân muốn bảo, nhất định phải cầm trong tay khách tới lệnh. Thái Bạch Vân Sinh hiểu rõ sư huynh là vì mình mới tới, chủ động gánh chịu mua sắm khách tới lệnh chi phí. Mà Lâm Tô sở dĩ lại ở chỗ này lãng phí thời gian, chủ nếu là bởi vì một tầng chân dương lâu chưa đủ luyện chế chiêu thai cổ. Căn cứ trong nguyên tắc miêu tả, vốn nên ngưng tụ thành tầng thứ hai, bị tiêu hao sạch sẽ, ngay cả tầng thứ nhất cũng suýt nữa biến mất. Nói rõ, luyện chế chiêu thai cổ chỉ ít cần một tầng rưỡi chân dương lâu thiên địa vĩ lực. Như nguyên tắc giống nhau, hắc gia công lược tiến độ bị kẹt tại rồi thứ 54 quan. Cái này liên quan chẳng lẽ rồi hắc gia hắc kỳ thắng, không phải nô đạo đại sư mới có thể thông qua. Hắc lâu lan đành phải tiêu hao một viên khách tới lệnh, mời đến Thường Sơn Âm trợ chiến. Không có gì ngoài ý muốn, Thường Sơn Âm thuận lợi đạt được thượng đẳng đánh giá, tiến nhập bắt thập bắt giác chân dương lâu chỗ sâu, bí tàng các. Bí tàng các bên trong đều là thủy tinh hành lang, bốn phía đều là óng ánh sáng long lanh tinh bích. Những thứ này tinh bích bên trong đều là các loại kỳ chân dị bảo, người đến có thể lấy vật đổi vật, đổi lấy cần thiết. Tinh bích thì là Trường Mao lão tổ dùng mấy vạn cổ sư không thiếu, phối hợp bí pháp, lại phối hợp huyền băng cổ, sức sống cổ, tường băng cổ, trì hoãn cảng cổ chờ chút cổ trùng, luyện chế ra tới. Này tinh bích có thể hoàn mỹ bảo tồn cổ trùng, hiệu suất cực kỳ vượt trội. Bí tàng cắt chia làm hai bộ phận, một phần là công cộng khu vực, một phần là cự dương huyết mạch mới có thể bước vào trọng bảo khu vực. Hai đường ranh giới thì là bia lai khách chỉ bộ. Một phen thăm dò về sau, Lao Mô mượn nhờ Trùng Châu lịch đại cổ tiên xếp vào chuẩn bị ở sau, bắt đầu luyện hóa bia lai khách chỉ bộ, thu hoạch một cái khác mai lâu chủ lệnh. Theo thời gian thúc đẩy, cuối cùng đến rồi bắt thập bắt dắt chân dương lâu sắp ngưng kết tầng thứ hai lúc. Lâm Tô một người ẩn tàng thân hình, bao lấy ở bí, đi vào cửa động địa khâu. Luyện chế chiêu thai cổ. Khởi động. Chương 122. Trong đất ẩn quang mang cao vạn trượng, trăm dặm thiên du. Chương 122. Trong đất ẩn quang mang cao vạn trượng, trăm dặm thiên du. Lâm Tô đứng ở cửa động địa khâu, nhìn ra xa thánh cung phương hướng. Cho dù khoảng cách cực kỳ xa xôi, cũng có thể trông thấy kia đầy trời sáng chói thải hạ. Nhìn lại phụ cận rất nhiều tiểu tháp lầu, Lâm Tô trước giờ bố trí tốt điều tra cổ, năng lực nhìn thấy lần lượt có tiểu tháp lầu đắm chìm vào lòng đất. Mỗi tòa tiểu tháp trong lầu, thu thập mấy vạn cổ trùng, chính là luyện chế bắt thập bắt giác chân dương lâu tầng thứ 2 vật liệu. Thánh cung chống lên thải hạ, tượng trưng cho vô số gia cổ hóa thành ngưng tụ tiên cổ phòng thiên địa vĩ lực, sắp đã đến lượng biến dẫn tới chất biến trọng yếu bên trên. Bình thường mà nói, mỗi tòa tiểu tháp lầu đều là chuyển vật điểm. Hết lần này tới lần khác Lâm Tô chỗ địa khâu, nguyên bản tiểu tháp lầu đã bị phá hư. Thánh cung bên ấy góp nhặt hàng loạt thiên địa vĩ lực, tương đương với đựng đầy thủy bát sứ. Chỗ này địa khâu chính là bát sứ chỗ thủng, tự nhiên sẽ hướng địa khâu nơi này lưu động. Đây cũng là Mạc Giao bố trí luyện cổ thủ đoạn. Cho chưa có xem nguyên tắc thư liệu giới thiệu. Mạc Giao, Trung Châu linh duyên trai đời thứ 36 tiên tử, yêu tha thiết đá tiên tôn Mạc Thanh. Mạc Thanh lần đầu tiên nếm thử thành tôn thất bại, trọng thương, nằm trên giường hơn 70 năm không thể động đậy. Trong lúc đó, toàn bộ là Mạc Giao tại chăm sóc hắn. Mạc Thanh còn muốn nếm thử lần thứ hai, Mạc Giao nghĩ trợ hắn thành công, liền tới đến Vương Đình Phúc địa luyện chế chiêu thai tiên cổ. Mạc Giao thành công luyện ra chiêu thai tiên cổ về sau, cũng không phá hủy tương ứng bố trí, mà là vẫn như cũ giữ lại. Có thể một ngày kia, nàng còn cần lại đến thu hoạch chiêu thai tiên cổ, thất chuyển tiên cổ phòng cận thủy lâu đài cũng liền lưu tại nơi đây. Mạc Giao từng lưu lại một bài thơ, tiên lộ ngăn lại trường, gặp lại tại thiên ngai. Năm tháng chợt đã muộn, tình cừu đã kéo dài. Quân nghĩ tiên cuối cùng, ta nghĩ quân an nguy. Sống chết cách xa nhau, là quân mộng về quê. Chiêu thai tiên cổ chính là thất chuyển vận đạo tiên cổ. Lâm Tô đã hiểu, luyện chế chiêu thai tiên cổ chủ yếu dựa vào là ngưng tụ tiên cổ phòng bí lực, chỉ cần hắn cuối cùng nhẹ nhàng đẩy. Lâm Tô lặp đi lặp lại quan sát lang gia địa linh luyện cổ đề nghị, lại lặp đi lặp lại nhớ lại nguyên tắc quá trình luyện chế, xác định nặng chỗ khó. Đi. Lâm Tô đưa tay nhẹ nhàng đưa tới, bay ra 36 con cổ trùng. Những thứ này cổ trùng hình thể rất nhỏ, chỉ có móng tay một nửa lớn nhỏ, ngôi sao năm cánh hình dạng, phát ra màu ngà vi quang. Đây là tiểu quan cổ, tương đối nổi danh quang đạo phụ trợ loại cổ trùng. Trong nguyên tắc, La Mô từng dùng nó đến phụ trợ quang nguyệt quan cổ. 36 con tiểu quang cổ đều bay vào địa khâu trong huy động, chiếu sáng tất cả bóng tối. Sau đó là 13 con tàm chuyển quang san cổ. Tiểu này cổ có thể biến thành con cách cột, dùng để khống chế mục tiêu. Quang san cổ cùng tiểu quang cổ hỗn hợp lại cùng nhau, cũng không bất kỳ biến hóa nào. Lâm Tô đúng lúc này lại ném ra 3 con quang đạo ngũ chuyển cổ. Theo thứ tự là dùng cho tốc độ tăng lên tấn điện lưu quang cổ, dùng cho chữa trị xuân quang vô hạn cổ, cùng công kích dùng hỏa quang trúc thiên cổ. Này tấn điện lưu quang cổ, tỏa ra xanh thẳm điện mang, một người trước mắt xông vào địa động bên trong. Bình an vô sự tiểu quang cổ cùng quang san cổ, cuối cùng đã xảy ra dị biến. Như là dẫn động cái gì cơ quan, địa động phụ cận thổ nhưỡng chậm rãi kéo dài, cuối cùng đem cửa hàng khép kín. Trong động, xanh thảm điện quang đem tiểu quang cổ sôi nổi đánh tan, nổ ra một chùm nhạt vầng sáng xanh lam, có mạnh mẽ trào ra ngoài xu thế. Nhưng quang san cổ mới lúc này phát động, 13 con nối thành một mảnh, hình thành con cách, đem vầng sáng xanh lam khó khăn lắm che lại. Xuân quang vô hạn cổ hợp thời ra trận, tách ra vô hạn xanh biết hào quang, long lanh như nước, cùng ánh sáng màu lam bất phân thắng bại. Cuối cùng hỏa quang trúc thiên cổ bay vào trong động, hóa thành chướng mắt xích mang, xuyên thủng dáng mây xanh ánh sáng màu lam, bắn thẳng đến xuống đất động chỗ sâu. Theo lòng đất truyền đến ầm ầm thanh âm, địa động cửa hang triệt để khép lại. Đang xem không thấy sâu trong lòng đất, tam sắc quang huy hòa lẫn không ngừng dung hợp, sinh ra không nói rõ được cũng không tả rõ được, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời kỳ diệu biến hóa. Lâm Tô trong lòng biết, là cái này trong đất ẩn quang mang cao vạn trượng, trăm dặm thiên dù, vị mai tuyết hương bên trong đất ẩn quang. Sau đó liền nên mang cao vạn trượng rồi. Lâm Tô kiên nhẫn chờ đợi rồi gần một giờ. Lòng đất ầm ầm thanh âm mới dần dần thu nhỏ, biến hóa hoàn thành. Nhưng mặt đất lại trở nên nóng bỏng, mang giày cũng vô pháp cách trở. Đợi đến cửa động địa khâu lại lần nữa mở ra, bên trong quang huy không còn, trở lại u ám thâm thúy. Lâm Tô tuần tự ném vào hai con mang thứ tại bối cổ, ba con cao chiêm viễn chú cổ, một con vạn tiễn xuyên tâm cổ, còn có 9 cái hỏa mạo tam trượng cổ. Chỉ thấy trong động quay cuồng lên màu vàng xám bụi mù, lại không tràn đầy mà ra. Các loại dị hưởng xen lẫn nhau hiện, kéo dài đến nửa nén hương công phu, mới dần dần tiêu tán. Cửa hang lại lần nữa khép kín. Lúc này mặt đất không còn là nóng hổi mà là lạnh băng thấu xương. Dựa theo nguyên tắc, đoán không sai lời nói, bắt thập bắt dắt chân dương lâu cái kia tiêu tán. Lâm Tô vui tươi hớn hở thầm nghĩ. Quả nhiên, hắc lâu lan một đám, cũng tại đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua tầng thứ hai bắt thập bắt dắt chân dương lâu hình thành. Kết quả đầy trời thải sắc yên hà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt tiêu tán. Hắc lâu lan kinh hai muốn tuyệt, nếu là bắt thập bắt dắt chân dương lâu trên tay hắc gia hư hao, hắc gia tuyệt đối sẽ bị tất cả hoàng kim bộ tộc hợp nhau tấn công, bị triệt để diệt tộc. Tất nhiên, hắc lâu lan không quan tâm hắc gia chết sống. Hắn ở đây ư chính là mình muốn đạt được lực đạo tiên cổ. Hắn nghĩ lực đạo thành tiên. Ngay cả Lang Vương Thường Sơn Âm cũng mặt lộ nghiêm trọng, nếu là thật sự Dương Lâu ngoài ý muốn nổi lên, chỉ sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Nghĩ, Thường Sơn Âm không để lại dấu vết mắt nhìn Thái Bạch Vân Sinh. Bất ngờ phát hiện, Triệu Liên Vân mặc dù tại Thiên Chủ chân nhân nhưng không thấy tung tích. Trực giác bén nhạy nói cho Lam Mô, tiểu này dị tượng đại sự, tuyệt đối là Thiên Chủ chân nhân làm. Trừ ra Thiên Chủ, tất cả vương đỉnh chi tranh, không có mấy cái Lam Mô nhìn không tấu người. Việc quan hệ chân Dương Lâu, Thiên Chủ tuyệt đối từ đó cướp lấy rồi thiên đại lợi ích. Lam Mô đã bắt đầu cân nhắc, làm sao từ phía trên chủ trong tay làm đến chỗ tốt. Không đề cập tới vô số cường giả kinh ngạc cùng sợ hãi, Lâm Tô luôn luôn nhìn chằm chằm địa động, không dám có chút thư giãn. Hắn tự biết luyện cổ cảnh giới không bằng Lam Mô, cho nên hắn theo lang gia địa linh chỗ nào, làm đến rồi không ít gia tăng luyện cổ sát xuất thành công vụ liệu cùng cổ trùng. Chẳng qua, luyện chế chiêu thai tiên cổ một chuyện, tuyệt đại bộ phận chỉnh tự đều dựa vào luyện chế tiên cổ phòng vĩ lực hoàn thành, hắn cũng không có áp lực quá lớn. Cửa động địa khâu bên trong, hào quang không ngừng theo bắt thập bắt dắt chân dương lâu phương hướng hấp thu đến, lại không ngừng bị trong động một đoàn ánh sáng mạnh hấp thụ. Mắt thấy ánh sáng mạnh càng thêm cường thịnh, cửa động màng đen sắp không ngăn cản được. Lâm Tô trong lòng biết thời cơ đã tới, trong nháy mắt ra tay. Sử dụng luyện đạo sát chiêu ổn định tâm thần nhất tâm đa dụng, chính xác khống chế dưới, một hơi vẩy ra đầy trời cổ trùng. Những thứ này cổ trùng theo nhất chuyển đến ngũ chuyển, các đạo đều có, như cánh hoa vẩy xuống. Loại thủ pháp này chính là luyện cổ thượng đẳng thủ pháp, tên là hoa sái. Mỗi cái cổ trùng không chỉ phân chia các loại, khoảng cách bao nhiêu cũng có chú ý, thậm chí ngay cả cổ trùng rơi xuống nhanh chậm cũng có yêu cầu. Vì chiêu này, Lâm Tô sử dụng đến từ Lang Gia Phúc Địa cổ trùng sát chiêu phụ trợ, trước đó khổ luyện rất nhiều thiên. Cổ trùng vẩy xuống về sau, nhưng thấy trong động thải hà dần dần hóa thành một màu sắc, giống như bích thủy thương cung, hóa di chuyển là tĩnh. Trăm dặm thiên du đã hoàn thành. Sau đó, còn kém một bước cuối cùng. Vĩnh Mai Tuyết Hương. Một bước này cần dùng đến cực lạc tuyết bước nhóm. Chương 123. Cận Thủy Lâu Đài. Chiêu thai tiên cổ diệu dụng. Chương 123. Cận Thủy Lâu Đài. Chiêu thai tiên cổ diệu dụng. Ào ào ào. Vô số cánh vây âm thanh nối thành một mảnh. Một đám lại một đám cực lạc tuyết bức nhóm theo bốn phương tám hướng bị thu hút mà đến, giống như trăm sông hội tụ thành hải, hướng cửa động địa khâu bên trong chui vào. Phương viên trăm dặm, dị hương sông và mũi, chính là kiểu này dị hương dẫn ra cực lạc tuyết bức nhóm tới trước tự nguyện dùng thú mệnh hiến tế luyện cổ. Chiêu này dùng cực lạc tuyết bức cùng chân dương lâu dùng rất nhiều giã cổ luyện chế, có dị khúc đồng công chi diệu. Dị hương dần dần tiêu tán, còn thừa không nhiều cực lạc tuyết bức nhóm cuốn quít lẽ ra. Chuyện này ý nghĩa là sẽ phải thành công. Không thể không nói, mặc giao luyện đạo tông sư cảnh giới tất nhiên cực kỳ thâm hậu, có khả năng đã tiếp cận chuẩn đại tông sư rồi. Tất cả luyện cổ quá trình cũng mượn nhờ bắt thập bắt dắt chân dương lâu vĩ lực, nhường đường đường cự dương tiên tôn bố trí cũng làm áo cưới. Lâm Tô chẳng qua là làm cuối cùng đơn giản mấy bước mà thôi. Hoác hoác hoác, cửa hàng không còn trống rỗng mà là tạo thành một hát thủy vòng xoáy, phát ra cổ quái âm thanh. Lâm Tô hiểu rõ sau đó phải xảy ra cái gì, liên tiếp lui về phía sau, chỉ thấy một nho nhỏ ngọn tháp chầm chậm phát ra, sau đó là đỉnh tháp thân tháp, cuối cùng là tháp cơ. Tòa này tiểu tháp lầu vừa ra, mặc dù có người nghe hỏi chạy đến thì phát hiện không ra khác thường. Lâm Tô chố mắt, tập trung vào trong lầu tháp đạo kia như ẩn như hiện ánh sáng mạnh. Bởi vì tự mình hoàn thành rồi một bước cuối cùng, trong lòng càng là hơn cùng với nó có yêu đất ràng buộc. Đột nhiên, đạo này ánh sáng mạnh giống như hư ảo quang ảnh, xuyên thấu tháp lâu, thẳng tắp hướng đông nam phương hướng mà đi. Lâm Tô chấn động trong lòng, bất chấp chân nguyên tiêu hao, hôn hào không gian, nhanh chân đuổi theo. Đạo này ánh sáng mạnh, giống như một cái tằm, gấp sát mặt đất phi hành, tốc độ cực nhanh. Lại bởi vì rừng cây cây cối ngăn cản, cũng không dễ thấy. Lâm Tô bằng vào lẫn lộn chân truyền, đuổi rất sát. Theo thời gian chuyển rời, ánh sáng mạnh dần dần ảm đạm, có thể tốc độ của nó lại bạo tăng mấy phần. Cuối cùng, ánh sáng mạnh bay vào một chỗ sơn cốc, chui vào trong thác nước, không biết tung tích. Lâm Tô kềm chế trong lòng kích động, chậm rãi đạp không mà đi. Quan sát mà xuống, chỗ này cỡ nhỏ thác nước đã chẳng biết lúc nào biến thành một chỗ bình thường vũng nước. Nếu dùng tầm thường thủ đoạn, căn bản nhìn không ra trong đầm nước có bất luận gì đó. Chẳng qua Lâm Tô lại là hiểu rõ trong đó khẳng định có cận thủy lâu đài, bởi vậy lấy ra ngũ chuyển kích vật cổ, quả quyết thúc đẩy. Nay cổ có thể khiến cho cổ sư thời gian ngắn hóa thân dòng nước xiết, lao về phía trước. Vừa vận hóa dòng nước xiết lúc, nếu là bị viêm đạo cổ trùng công kích, cổ sư nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Bởi vậy cái này cổ trùng đã sớm bị đào thải, Lâm Tô mua sắm nó không hưởng phí cái gì lại giới. Xôn xao, dòng nước xiết đột nhập vũng nước, Lâm Tô thuận lợi xông vào cận thủy lâu đài bên trong. Này thất truyền tiên cổ phòng cận thủy lâu đài, không lớn không nhỏ, chiều cao 3 tầng, giường cột chạm trổ. Lâm Tô xem xét trong phòng tình huống, cái bàn chén bát, trang trí phong cách đều là cổ đại phong thái. Lâm Tô liên tiếp lên tới lầu 3, đẩy cửa phòng ra, lại lần nữa nhìn thấy chiêu thai cổ hình thức ban đầu. Lúc này tâm hắn sinh cảnh giác, đã dùng trí đạo cổ trùng bảo vệ trong óc suy nghĩ. Bởi vì trước giờ hiểu rõ rồi mặc giao ý chí, chính là giả ý, có thể ngụy trang thành Lâm Tô ý chí. Lâm Tô đã sớm trong đầu mai phục một cô hư tình, ngăn cách tự thân suy nghĩ, duy nhất hư tình liền có thể trước giờ thu hút cùng phân biệt giả ý, đến lúc đó lại đem mặc giao giả ý toàn bộ ném vào giả ý cổ bên trong, Lâm Tô cũng không cần thời khắc phòng bị nàng, còn có thể làm hết sức ép khô mặc giao giả ý giá trị, xem như tiếp thân lão gia gia. Rốt cuộc đây là cấp bậc tông sư ý chí, giúp đỡ suy tính cổ phương cái gì dùng rất tốt, thỉnh thoảng thúc đẩy giả ý cổ cũng có thể bổ sung mặc giao giả ý tự hỏi thời tiêu hao ý chí. Đáng nhắc tới, suy nghĩ, ý chí, tình cảm khác biệt. Trong nguyên tắc, trí đạo chia làm độc, ý, tình ba cái lưu phái. Nguyên tắc chương 165, thỏa hiệp bên trong, liền đề cập qua ba cái khác nhau. Suy nghĩ thường thấy nhất. Người đang tự hỏi lúc, trong đầu liền sẽ toát ra từng cái suy nghĩ. Suy nghĩ va chạm lẫn nhau, hoặc sáp nhập, hoặc triệt tiêu, sinh ra mới suy nghĩ, là cái này tự hỏi. Suy nghĩ có rất nhiều chủng loại, lẫn nhau khác nhau lại đều có đặc sắc. Nổi danh nhất chính là chấp niệm, cùng tiên khiếu thiên địa vĩ lực kết hợp, liền có thể nơi sinh ra linh hoặc là thiên linh. Một ít suy nghĩ hội tụ vào một chỗ, chính là ý chí. Thường nói, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, này biểu lộ ý chỉ có thể dùng linh tinh đến trải nghiệm. Cái này cũng thì đưa đến, chân ý duy nhất, lưu phái cảnh giới không cách nào đại lượng sao chép. Lại bởi vì ý chí có rất nhiều suy nghĩ, cho nên ý chí cũng có thể tự hỏi. Theo trí đạo phát triển, mọi người phát hiện, mấy cô ý chí quấn quýt lấy nhau, có thể trở thành tình. Thi tình cổ, nhu tình cổ, đều có thể chia nhỏ là trí đạo tình loại cổ trùng. Có một tiểu lưu phái, tên là Mị đạo, chính là thoát thai từ độc tình. Trở về chính văn, Lâm Tô bước nhanh đi vào một con chu hồng chén lớn trước, chiêu thai tiên cổ hình thức ban đầu ngay tại trong đó ô dưỡng. Nay khẩu chu hồng chén lớn, đây bạc nước còn lớn hơn, cái bát cao thấp không đều, giống như sa ngư răng cưa. Không cần đã lâu, này chiêu thai tiên cổ liền có thể ôn dưỡng thành hình. Lại nhìn về phía chu hồng chén lớn mặt ngoài, Lâm Tô phát hiện chút ít mực văn. Cái này không thể không nhắc tới mực người này một chủng tộc. Nhân tổ truyền bên trong ghi chép, thư sơn trong có một đạo mực thác nước. Mực thác nước buông xuống, nện trên văn tuyển, khuấy động ra mực nước, rơi vào bên cạnh, liền tạo thành mực người. Trong truyền thuyết, mực văn chính là càn khôn tinh bích bên trong, thư sơn văn tuyển thủy rơi xuống nước, hình thành loại thứ nhất chữ viết. Mười phần cổ lão, ngay cả mực người từ bị ép theo thư sơn di chuyển mà ra về sau, cũng ít có biết được. Lâm Tô sẽ không cần đi phân rõ, dù sao chăm soát nguyên tắc, hiểu rõ trong đó ghi chép. Cũng không lâu lắm, chu hồng cự trong chén kén tầm liền phá vỡ, chiêu hai tiên cổ triệt để thành hình. Chiêu hai tiên cổ bản thể hay là kén tầm bộ dáng, toàn thân sáng trắng, chỉ có tiểu mẫu chừng đầu ngón tay, ở trong nước chìm chìm nổi nổi. Lâm Tô ngóng nhìn chiêu thai cổ, trầm mặc. Muốn thu phục chiêu này thái cổ, có nhất định điều kiện. Mặc dù không so đo tiên phàm thân phận, nhưng yêu cầu nhất định phải có một bản thân hy sinh trái tim. Nếu muốn cưỡng ép thu phục, nhẹ thì tiên cổ phản vệ, nặng thì tiên cổ tự hủy, hai họa tính mệnh. Bản thân hy sinh tâm, Lâm Tô làm sao có khả năng có? Lâm Tô nghĩ lại, quyết định thăm dò một chút Triệu Liên Vân. Gây tai họa, cổ trùng dùng nuôi luyện tồn ư một lòng, chưa hẳn không thể để cho Triệu Liên Vân đem chỉ hướng Lâm Tô suy tính chiêu đi. Lâm Tô suy nghĩ bên trong, Triệu Liên Vân đi kế thừa thần bất trì, nhường Triệu Liên Vân đem suy tính toàn bộ chiêu quá khứ. Có người suy tính chính mình, sao không tính hai? Cổ trùng cách dùng chưa bao giờ là cố định, trong nguyên tắc Lao Mô cũng đã nói, chiêu hai cổ nhất định có thể khai phát bước phát triển mới diệu dụng. Chỉ cần chuyển đến đủ cao, người lớn đến bao nhiêu gan, cổ lớn đến bao nhiêu sinh. Lâm Tô cảm thấy, khai phát ra cùng loại sát chiêu nhất định có thể thực hiện, chờ hắn lại hao điểm cự dương chúng sinh vận chân truyền. Về phần vận dụng thất chuyển chiêu hai tiên cổ tiêu hao tiên nguyên, không phải liền là một lần hơn 100 tiên nguyên thạch sao? Tiên trinh. Cuối cùng mục tiêu, tự nhiên là mặc giao giả ý. Mặc giao giả ý từ đâu mà đến? Tự nhiên là luyện hóa bộ phận cận thủy lâu đài lúc. Tiên cổ phòng là từ một con hoặc là mấy cái tiên cổ làm tâm, lại dùng vô số phàm cổ dựng mà thành. Tiên cổ Lâm Tô tự nhiên không làm gì được, chẳng qua hắn năng lực luyện hóa cận thủy lâu đài phàm đạo cổ trùng, đây cũng là bộ phận luyện hóa. Lâm Tô lúc này bắt đầu để bàn tay đặt tại chu hồng chén lớn lên. Không bao lâu, một tiếng yếu ớt thở dài xuất hiện tại Lâm Tô trong đầu. Thời gian trôi mau không nhớ năm, cuối cùng hôm nay thấy hữu duyên. Chương 124, dùng tốt luyện đạo tông sư. Chương 124, dùng tốt luyện đạo tông sư. một đạo dáng người huyền chuyển, che mặt hắc sa, hai con ngươi u quang như đêm nữ tử, lặng yên hiện lên ở Lâm Tô trong đầu. Bởi vì Lâm Tô trước giờ có chỗ bố trí, còn sót lại một cỗ ý chí mặc giao, hiển nhiên là đem Lâm Tô tận lực bố trí hư tình trở thành bản thể. Mặc giao ý chí tiến vào trong óc, không có bất kỳ cái gì cổ trùng, có thể không có cách nào phân rõ thật giả. Lâm Tô lưu lại đoạn này hư tình, trong đó ý chí đều là cắt giảm qua ký ức. Cho dù mặc giao giả ý lẫn vào trong đó tìm hiểu thông tin, cũng không chiếm được quan trọng tình báo. Lâm Tô hư tình giả bộ kinh hãi, lẽ nào ngươi là mặc giao tiên tử còn sót lại ý chí? Khi nào tiến vào trong óc của ta? Hiện tại mặc giao giả ý bước vào Lâm Tô trong óc, Lâm Tô hư tình ý thi mỗi một cái ý niệm trong đầu, nàng đều có thể được biết. Người hữu duyên, đừng sợ, ta vô ý ra hại ngươi, chỉ là muốn hỏi một vấn đề. Mặc giao ý chí giả bộ như người vật vô hại dáng vẻ, bình tĩnh nói, ngươi là muốn hỏi Bạc Thanh tình hôn a? Thật đáng tiếc, hắn độ kiếp thất bại. Lâm Tô nói thẳng. Nghe nói này một tin dữ, mặc giao giả ý một hồi tan rã, gần như tan bỡ. Lâm Tô mắt lại nhìn, vị này kỳ nữ cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tan bỡ. Cuối cùng, mặc giao ý chí hay là miễn cưỡng duy trì được rồi thân hình. Bộ này gần như tan vỡ dáng vẻ có thể hay là giả vờ. Cặp kia như đêm trong con người, tràn đầy lệ quang. Nhìn xem mặc giao nét mặt, đối với kết quả này, vừa có bi thương thì có giải thoát. Người hữu duyên, ngươi tất nhiên luyện thành rồi chiêu thai cổ, lại tìm kiếm đến tận đây, bắt đầu luyện hóa cận thủy lâu đài, tất nhiên đã biết được sự tình đại khái. Tất nhiên hắn đã chết, vậy liền để tất cả mai táng trong quang âm trường hà đi. Lâm Tô trong lòng cười ha ha, mặc giao con hàng này, chỉ là nhìn biểu hiện thoải mái mà thôi. Hắn dám khẳng định, chỉ cần có mảy may giúp đỡ Bạc Thanh cơ hội, nàng tuyệt đối hay là sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Trong nguyên tắc không đã nghĩ hướng dẫn Lao Mô sử dụng Xuân Thu Thiền trọng sinh sao? Mặc giao ý chí cảm khái hết người yêu, nói tiếp, là ta cô phụ linh duyên trai. Trước mắt còn sót lại nguyện vọng, chính là đem tòa này thất truyền tiên cổ phòng cận thủy lâu đài trả lại trở về. Là báo đáp, ta có thể đem ta suốt đời luyện đạo tâm đắc truyền thụ cho ngươi, ngoài ra còn có thể giúp ngươi cướp lấy bát thập bát giác chân dương lâu bên trong lợi ích khổng lồ. Lâm Tô hư tỉnh, lại là nói thẳng, ta biết hiện tại của ta mỗi cái suy nghĩ, cũng không thể gạt được ngươi, không cần phải giả bộ đâu. Nghĩ đến ngươi đã hiểu rõ, ta từng là linh duyên trai đệ tử, lần này tới trước vương đỉnh, cũng có chính mình nhu tính. Cận thủy lâu đài, ta tự nhiên sẽ còn cho linh duyên trai, chẳng qua là vì giao dịch hình thức. Cuối cùng, ta muốn nói, triệt để bắt lại ngươi. Bởi vì hưu tâm tính vô tâm, mặc giao giả ý trong thời gian ngắn, thật không có phát hiện đoạn này hư tình cũng không phải là Lâm Tô toàn bộ ý chí. Do đó, hư tình rất nhiều ý chí suy nghĩ, phân bố tại mặc giao ý chí bốn phía là chuyện rất bình thường. Đúng lúc này, cả đoạn hư tình đột nhiên thu nạp, hóa thành gió thổi không lọt lồng giam, bao trùm mặc giao giả ý ngay cả hư tình thân mình, cũng nghiêm cấm bất kỳ một cái nào suy nghĩ đi ra ngoài. Giả ý loại ý chí này, bản thân liền là lăn lộn rất nhiều ý chí bên trong mới khó mà phát hiện. Chí đạo ngũ chuyển sát chiêu, tâm hôi ý lãnh. Mặc giao tại chí đạo phương diện cũng có được cực kỳ cao thâm nghiên cứu. Trong nguyên tắc ghi chép là, dường như đây luyện đạo tông sư cảnh giới cao thâm hơn. Dù là mặc giao giờ phút này trong tay có thể động dụng quân cờ, còn sót lại giả ý, Lâm Tô thì không dám chút nào thư giãn. Đại cổ cho khí lưu màu trắng quét sạch Lâm Tô hư tình cùng mặc giao giả ý, còn đến cả hai cũng di động chậm chạp, giảm mạnh rồi mặc giao động tay chân khả năng tính. Rốt cuộc ý chí không có phân chia cao thấp. Bất kể là nhất chuyển giả ý thúc đẩy sinh trưởng ra giả ý, hay là bắt chuyển hư tình giả ý tiên cổ thúc đẩy sinh trưởng ra giả ý đều chỉ có số lượng phân chia, mà không có chuyển đến phân chia. Theo sát phía sau, dính liền mà lên chính là ngũ chuyển chí đạo sát chiêu, nhất ý cô hành. Tuy nói Lâm Tô hư tình không chỉ một ý, nhưng đạo này sát chiêu hệ tâm cũng được, không chỉ có một con ý chí loại cổ trùng. Hư tình giả ý trộn lẫn làm một đoàn, Lâm Tô hư tình lại cảm giác chính mình sắp thất thủ. Nếu không có tâm hôi ý lãnh sát chiêu tại, nói không chừng đã thất thủ. Luận đua bơn ý chí, hắn cũng có thể là chí đạo tông sư mặc giao so sánh, vẫn là kém quá xa rồi. Chẳng qua, làm được việc này đã đầy đủ. Lâm Tô hư tình cùng mặc giao giả ý, toàn bộ đều bị hấp nhiếp ra trong óc, chia làm mấy phần, bay vào nằm con ngũ chuyển giả ý cổ bên trong. Cái gọi là hư tình cũng có thể coi như là rất nhiều phần giả ý hỗn hợp lại cùng nhau hình thành. Trong nguyên tắc, cự dương chân truyền bên trong bình thường chân truyền thì có hư tình giả ý tiên cổ cùng nhi nữ tình trường tiên cổ. Lâm Tô bảo vệ chặt trong óc, nhường mỗi cái giả ý cổ bên trong Lâm Tô giả ý cũng phân ra một cái ý niệm trong đầu, báo cáo trong đó có phải có mặc giao giả ý. Nếu chỉ là một cái ý niệm trong đầu, như vậy cho dù là mặc giao giả ý thì không bột đấu gột nên hổ, không có bất kỳ cái gì làm việc không gian. Lâm Tô đọc một thì phá hủy một, phòng ngừa năm cái suy nghĩ hiểu ra gây sự. Cuối cùng xác định, chỉ có hai con giả ý cổ bên trong có mặc giao giả ý. Tiện tay sở, ngoài ra ba con ngũ chuyển giả ý cổ trực tiếp thân tử đạo tiêu, dù là trong đó có mặc giao giả ý, chết vật dẫn cũng chỉ có thể tiêu tán. Có hai con, một con cho Lao Mô ngột ngạt. Lâm Tô mảy may không có ý định cho Lao Mô nể mặt. Chiêu hai cổ cùng cận thủy lâu đài ta muốn rồi, mặc giao giả ý vẫn là phải cho ngươi. Về phần làm sao trà trộn vào Lao Mô trong đầu, chỉ cần chứng minh lợi hại, mượn tiểu hồn cổ làm vật trung gian, đem mặc giao giả ý ném vào bắt thập bắt giác chân dương lâu bên trong là đủ. Trong nguyên tắc, Lao Mô thế nhưng một mực luyện hóa bắt thập bắt giác chân dương lâu. Hai con giả ý cổ bên trong, Lâm Tô giả ý đều là bị mặc giao giả ý giết đến quân lính tan rã. Hàng loạt giả ý bị mặc giao dùng không biết tên thủ đoạn chuyển hóa làm mặc giao giả ý trong nguyên tắc. Mặc giao giả ý chính là dựa vào cận thủy lâu đài bên trong nhạc sơn nhạc thủy tiên cổ, không ngừng bổ sung tự thân. Cho nên mặc giao nhất định có chuyển hóa ý chí thủ đoạn. Lâm Tô trong lòng biết, ngày sau mặc kệ là kinh hồng loạn đài đấu hay là thiên tướng cái gì, cũng liên quan đến ý chí chi tranh, là nên luyện nhiều một chút. Chẳng qua trước đó, trước xong Mạc Giao giả ý đi. Mạc Giao, không bằng chúng ta tâm sự. Hảo tiểu tử, thủ đoạn sấm rền gió cuốn. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, của ta nguyện vọng chỉ là trả lại Cận Thủy lâu đài mà thôi, ngươi không cần như thế phòng bị ta. Hai người một cái ý niệm trong đầu một cái ý niệm trong đầu địa giao lưu, Lâm Tô thời khắc thúc đẩy cổ trùng giữ nghiêm trong óc. Giao dịch của ngươi ta tự nhiên là đồng ý, ta chỉ là không thích người khác đợi tại trong óc của ta, nhìn trộm bí mật của ta. Ngoài ra, phu nhân, ngươi cũng không muốn bạc thanh rốt cuộc không phục sinh được a? Học tháng ngày bạn qua mạng Lâm Tô, trêu chọc nói. Nghĩa là gì? Mau nói hiểu rõ. Vừa nhắc tới phục sinh bạc thanh, Mạc Giao ý chí hiếm thấy cấp bách, hiển nhiên là đâm trúng uy hiếp. Có từng nghe nói, Hồng Liên Ma Tôn một mình sáng tạo cổ trùng, Xuân Thu Thiền. Ngươi là nói, vậy chỉ có thể trọng sinh tiên cổ. Mạc Giao ý chí khó có thể tin nói. Không sai, địch nhân của ta đang có cái này cổ. Xuân Thu Thiền chỉ có thể mang theo ý chí trở lại quá khứ, nếu là phu nhân ngươi năng lực thay thế hắn. Mục đích của ta chỉ là để cho địch nhân tự bạo tử vong, cho nên phu nhân, đại khái có thể yên tâm trọng sinh. Lâm Tô cười tủm tỉm nói, giống như giảo hoạt cáo già. Kỳ thực, Xuân Thu Thiền hạn chế cực lớn. Đầu tiên, chỉ có thiên ngoại chi ma trở lại quá khứ, mới có thể thay đổi biến số mệnh. Tiếp theo, cùng một con Xuân Thu Thiền nhiều nhất chỉ có thể về đến nó vừa mới được luyện chế ra tới thời gian điểm. Lao Mô có thể trở lại 500 năm trước, thuộc về thiên ý trước giờ cho hắn thả tọa độ. Cuối cùng, nếu là không có thiên ý giúp đỡ, trọng sinh xác suất thất bại cực lớn. Những thứ này thiếu hụt, đã chú định Mạc Giao trọng sinh nhất định thất bại. Tất nhiên, Lâm Tô chắc chắn sẽ không nói cho nàng. Ngươi thật có hảo tâm như vậy. Mạc Giao giả ý chuyển ra suy nghĩ, cảnh giác nói. Cho dù ta còn có mưu tính, phu nhân ngươi có thể cự tuyệt sao? Lâm Tô cười đến người vật vô hại. Được rồi, hợp tác. Mạc Giao giả ý tâm hệ bạc thành, đành phải đồng ý hợp tác bước đầu tiên. Ngươi trước giúp ta xem xét, này bạo não cổ làm sao nghịch luyện? Đừng quên, đây là vị luyện đạo tông sư. Lao Mô đều có thể nghịch luyện thành công, có nàng giúp đỡ, tuyệt đối là 10 phần chắc chín. Chương 125, Mộng Tỉnh. Chương 125, Mộng Tỉnh. Trung Châu, Linh Duyên Trai, Bạch Tình Phúc Điện. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ vào một tòa ở trong núi Cẩm Tú trong tiểu lâu. Tiểu lâu lầu 2, một tấm ôn hòa dễ chịu trên giường lớn, lặng yên nằm ngửa một cô gái đẹp. Nữ tử này ngày thường tú mỹ vô cùng, da như mỡ đông, mũi thẳng thần chu, lộng lẫy huy hoàng, làm cho người không dám kinh nhận. Không sai, nàng này chính là lâm vào mộng cảnh Phượng Kim Hoàng. Nàng hai tay trùng điệp tại phần bụng, bộ ngực sữa cao ngất, hô hấp kéo dài, ngủ say sưa nhìn. Một con liễu diễu hỉ thước đột nhiên bay đến bên cửa sổ. Dường như ngay cả nó đều bị Phượng Kim Hoàng mỹ mạo thu hút, kiêu kỳ nghiêng đầu dò xét nàng. Như là bị gì dầm âm thanh nhao nhao đến rồi, Phượng Kim Hoàng lại mật vừa dài, giống như tiểu phiến tử lông mi khẽ run lên. Đúng lúc này, mắt Phượng lại chậm rãi mở ra, nghiêm chỉnh là theo trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Mà Phượng Kim Hoàng mẫu thân, Bạch Tình tiên tử, trước tiên cảm thấy được con gái tình huống, cơ hồ là Phượng Kim Hoàng vừa tỉnh nàng thì thoáng hiện mà đến. Hoàng nhi của ta, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Bạch Tình tiên tử vui đến phát khóc, bay nào tới, đem Phượng Kim Hoàng gắt gao ôm vào lòng. Cho dù Phượng Cửu ca đã đi thỉnh giáo qua cửa trong phái bắt chuyện cổ tiên, hiểu rõ rồi Phượng Kim Hoàng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Bạch Tình tiên tử vẫn là không nhịn được lo lắng. Sợ nhà mình tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc không tỉnh lại. Nương, là Hoàng nhi bất hiếu, nhường thân mẫu lo lắng. Phượng Kim Hoàng trở tay ôm lấy mẫu thân, vỗ nhẹ phía sau lưng, hiểu chuyện địa an ủi. Hoàng nhi không sao là được, ngươi có cảm giác hay không ở đâu không thoải mái? Bạch Tình tiên tử tâm trạng hơi định, lại vội vã cuống cuồng địa kiểm tra nhà mình con gái, xem xét có hay không có ở đâu không tốt. Không có, nương, con gái lúc này thật xác định rồi mộng dược tiên cổ diệu dụng. Nó có thể mang ta bước vào mộng cảnh. Kết hợp nàng đã từng cùng Lâm Tô trong địa mạch trải nghiệm, lại tổng kết nói, mộng dược tiên cổ có thể mang theo hồn phách của ta bước vào mộng cảnh, trải nghiệm mộng cảnh của người khác. Tương lai ta thành tiên, nay mộng dược tiên cổ còn có thể làm nằm mơ đạo di động cổ đến sử dụng. Mộng cảnh. Bạch Tình tiên tử sững sờ, sau một khắc nàng đột nhiên đứng dậy, kinh nghi bất định xác định nói, thật là mộng cảnh. Trong giọng nói tràn đầy ý mừng. Không sai, ta mượn nhờ mộng dược tiên cổ, ở trong giấc mộng không ngừng ngao du. Ta thấy qua vô số người mộng, bọn hắn có nhiều phàm nhân, có nhiều cổ sư, thậm chí còn có thật nhiều dã thú, to như sư tử lão hổ voi, nhỏ như phi điểu chuột đồng hồ điệp, hiểu rõ không ít bọn hắn tập tính. Thậm chí ta còn gặp được hoang thú mộng cảnh. Cuối cùng, ta gặp được một lôi thôi lết thiết lao giả quái dị tử. Hắn luôn luôn nói nhỏ tự xưng không tuyệt, còn thích giết người tiến hành giải phẫu nghiên cứu. Hắn còn đem ta ngăn lại, không nên tìm ta phiền phức. Nếu không phải là bị hắn kéo lại, ta đã sớm hiện ra. Phượng Kim Hoàng thao thao bất tuyệt, không ngừng nói trong mộng cảnh trải nghiệm. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn đúng không tuyệt lão tiên lòng còn sợ hãi. Phượng Kim Hoàng không thể không giết qua ma đạo cổ sư, chỉ là từng chút cắt chém tiến hành nghiên cứu, thực sự khó tiếp thụ. Bạch Tình tiên tử thẳng tắp chầm chầm vào nhà mình con gái, trong đôi mắt đẹp nở rộ kinh hỉ ánh sáng, chăm chú nắm lấy tay của nàng nói, "Hoàng nhi, đây là cơ duyên của ngươi đến. Ngươi hẳn là tiến nhập giấc mộng chân chính cảnh. Ngươi ở trong giấc mộng, nhìn thấy lão già quái dị, chỉ sợ sẽ là tự cổ chí kim có ít ba vị luyện đạo vô thượng đại tông sư một trong không tuyệt lão tiên. Hắn cùng tiên khó lão quái, Trường Mao lão tổ, cùng xưng là Tam lão. Không tuyệt lão tiên chính là chuyên môn nghiên cứu không khiếu luyện đạo vô thượng đại tông sư. Hắn ở đây không khiếu phương diện nghiên cứu không ai bằng, thì là cái thứ nhất giúp đỡ thập tuyệt thể thăng tiên. Nhìn có tác phẩm, tiên khiếu phương lược. Đáng nhắc tới, Phượng Kim Hoàng gặp phải không tuyệt lão tiên, cũng là thiên ý ảnh hưởng. Vì Phượng Kim Hoàng cần tự sáng tạo thứ 11 tuyệt thể, thuần mộng cầu chân thể, như thế thăng tiên mới có thể thu được tốt đẹp nhất chỗ. Tự sáng tạo thập tuyệt thể, tất nhiên cùng Không Khiếu liên quan đến, cho nên an bài Phượng Kim Hoàng gặp được Không Tuyệt Lao Tiên Mộng cảnh. Tại số mệnh quy định bên trong, Phượng Kim Hoàng tất nhiên sẽ khai sáng ra Mộng Đạo thập tuyệt thể. Dù là không có ảnh tông thuần mộng cầu thật bán thành phẩm, cũng sẽ có cái khác càng nhiều cơ duyên. Lâm Tô đối với cái này cũng là biết được. Hắn nếu là biết được Phượng Kim Hoàng đã trước giờ vào Mộng cảnh, tất nhiên sẽ đến nhắc nhở một chút, Mộng Đạo thập tuyệt thể không thể truy cầu tuyệt đối vững chắc, Mộng cảnh là lưu động. Chỉ cần Phượng Kim Hoàng khai sáng ra Mộng Đạo thập tuyệt thể, mời nàng cái này có kinh nghiệm giúp đỡ, nghiên cứu cái thực đạo thập tuyệt thể cũng không tính là khó. Lâm Tô nghiên cứu thực đạo thập tuyệt thể con đường, tuyệt không chỉ một cái. Phượng Kim Hoàng nghe lời của mẫu thân, bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng thể trách, ta nghe nói Không Tuyệt tên này cảm giác như thế quân hay. Sau đó, nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt lại toát ra hoài nghi, nhưng ta vì sao lại đụng phải Không Tuyệt lao tiên? Hắn vì sao lại bắt ta? Còn có ta sau khi tỉnh lại, trong lòng nhiều hơn rất nhiều luyện đạo thủ pháp, đúng cổ trùng đã hiểu cũng càng thêm khắc sâu. Sẽ nghĩ tới nào đó cổ trùng cổ phương, cùng với tài liệu luyện chế cùng phí tổn các loại. Bạch Tình tiên tử lần nữa vui vẻ ngưỡng thiên trường thán, hoan hỉ nước mắt ngăn không được địa theo khỏe mắt trượt xuống. Đây chính là đại tạo hóa. Bạch Tình tiên tử phun ra một ngụm trọc khí, khôi phục tâm tình về sau, lấy ra một quyển nhân tổ truyền, kỳ thực về mộng cảnh, thân mẫu theo ta hiểu rõ cũng không nhiều, chẳng qua sớm nhất mộng cảnh thông tin, ngay tại nhân tổ truyền bên trong. Phàm là có thể cùng nhân tổ truyền dính líu quan hệ cũng không đơn giản. Thưa ngươi cầm xem một chút, đến tiếp sau con đường, còn cần chính ngươi từng bước một thăm dò. Phượng Kim Hoàng tiếp nhận nhân tổ truyền, trong đầu lại là hồi tưởng lại Lâm Tô đã từng, trừ phi ngươi năng lực linh hoạt vận dụng mộng dược tiên cổ ưu thế, nếu không không có nửa điểm vượt qua ta có thể. Trong lúc nhất thời, Lâm Tô tại Phượng Kim Hoàng trong lòng hình tượng lại lần nữa cao lớn mấy phần. Hắn tuyệt đối đã sớm biết mộng dược tiên cổ công hiệu, có thể ta có thể đi hỏi một chút hắn, tìm phụ thân đi. Phượng Kim Hoàng giấu trong lòng nhân tổ truyền, liếc nhìn một vòng, không có trông thấy Tráng Hồn Cửu, tiên lòng hướng Bạch Tình tiên tử đề xuất rời khỏi phúc điện. Đứa nhỏ này, vội vã lại muốn làm gì đi? Bạch Tình tiên tử lắc đầu, Hoàng Nhi đã là đại hài tử rồi, nàng không có để ý quá nghiêm. Cửu ca phúc địa bên trong, Phượng Cửu ca tuyệt đối nghĩ không ra, nữ nhi ngoan tìm tới cửa chuyện thứ nhất, chính là muốn tìm hợp bòi. Hình tượng về đến Vương Đình phúc địa. Lâm Tô đem bảo não cổ thông tin giao cho Mặc Giao giả ý, nhường nàng suy tính lịch luyện chi pháp. Hắn không có lại nếm thử luyện hóa cận thủy lâu đài, cận thủy lâu đài bên trong tuyệt đối còn có Mặc Giao giả ý trực tiếp lần nữa sử dụng kích bạc cổ, xông ra vũng nước. Lâm Tô nhìn lại một chút vũng nước, không có phát hiện cận thủy lâu đài tung tích. Hẳn là cùng trong nguyên tắc giống nhau, ở tàng đến trên người hắn mồ hôi chúng rồi. Kể từ đó, chiêu hai tiên cổ cũng là tùy thời mang tại rồi trên người, thất chuyển vận đạo tiên cổ thuận lợi tới tay. Tiếp đó, nên đi đem Mặc Giao giả ý ném vào bát thập bát giác chân dương lâu bên trong, sẽ giúp lão Bạch thu hoạch thọ cổ. Chờ lấy nhìn xem Lao Mô đến lúc đó sao lửa phỉnh ta hai đi. Chương 126, 15 năm thọ cổ. Chương 126, 15 năm thọ cổ. Sửa chữa thiết lập, bắt thập bắt dắt chân dương lâu hẳn là có tầng 88, mỗi tầng 100 quan. Nhưng mà cái này thiết lập mang ý nghĩa một giới vương đỉnh chi tranh, nhiều nhất năng lực lấy đi cự dương 8 đạo chân truyền. Nếu sử dụng chân dương lâu 13 nơi lỗ thủng, thậm chí năng lực kiếm ra 101 sừng, hợp pháp lấy đi 10 đạo. Phải biết, cự dương lưu lại 88 đạo chân truyền, đến rồi lúc này điểm, chỉ còn 53 nói. Sư Minh, Sư Minh. Cuối cùng xuất hiện thọ cổ. Thái Bạch Vân Sinh nôn nôn nóng nóng địa chụp hưởng Lâm Tô cửa phòng, la lớn. Ngay tại tầng thứ 55 cửa hải thứ 85, khoảng cách Lâm Tô luyện ra chiêu hai tiên cổ cũng thu hoạch cận thủy lâu đài, đã qua không ít thời gian. Trong lúc đó, Lâm Tô đã sớm vì tiên chủ chân nhân thân phận, giúp đỡ Hắc Lâu Lan hoàn thành một lần thượng đẳng qua cửa. Hắn không muốn một cửa hải kia ban thưởng, chỉ là ra tay trước đó nói rõ, hắn muốn lên đẳng thông quan, bước vào bí tàng các đổi lấy chính mình nhu cầu cổ trùng. Đối mặt tiểu này miễn phí sức lao động, Hắc Lâu Lan tự nhiên không thể nào từ chối. Kết quả là Hắc Lâu Lan thuận lợi bằng vào thiên chủ chân nhân lực lượng, triệt để đả thông một tầng, đem trong tay lâu chủ lệnh thăng lên một góc. Lâm Tô đâu, thì là vào bí tàng cát, làm bộ địa đổi chút ít bà bối. Vụng trộm thi triển thủ đoạn, đem Mặc Giao giả ý ném vào chân dương lâu bên trong. Bởi vì bí tàng cát vốn là bắt thập bắt dắt chân dương lâu chỗ sâu, bởi vậy Mặc Giao giả ý thuận lợi ẩn nút tiếp theo. Nguyên tắc trong, Lao Mô thế nhưng thường xuyên bước vào trung su thất, luyện hóa bắt thập bắt dắt chân dương lâu. Ban đầu, cho dù không có Mặc Giao giả ý mặc hóa sát chiêu giúp đỡ, hắn thì bằng vào kiếp trước cảnh giới cùng Trung Châu cổ tiên đánh hạ Vương Đình Phúc địa hình ảnh, đem trong tay lâu chủ lệnh thăng lên một góc. Sau đó, Mặc Giao giả ý thừa dịp Lao Mô luyện hóa chân dương lâu, thì thẩm chạy vào trong đầu hắn. Bên ngoài giúp đỡ Lao Mô cướp đoạt Vương Đình Phúc địa, vụ trộm mưu đồ sử dụng Xuân Thu Thiền trọng sinh. Muốn nói Mặc Giao tại sao lại tùy tiện tin tưởng Lao Mô có Xuân Thu Thiền? Dù sao tới chỉ là một cố ý chí điểm ý, cho dù thất bại rồi thì không có gì. Mặc dù Lao Mô trong lúc nhất thời bị này khách không mời mà đến khiến cho sức đầu mẹ chán, nhưng không thể phủ nhận, có rồi Mặc Giao sát chiêu giúp đỡ, hắn luyện hóa bắt thập bắt dắt chân dương lâu tiến độ nhanh chóng. Tiên Văn cũng đã nói, Hắc Lâu Lan có rồi một góc lâu chủ lệnh, có thể thẩm tra mỗi một tầng tương quan ban thưởng. Kia sau đó, Thái Bạch Vân Sinh lại luôn là đi phiền hắn, hỏi thọ cổ chuyện. Tóm lại, hôm nay bắt thập bắt dắt chân dương lâu tầng thứ 55 vừa mới ngưng kết ra đây, hắn thì biết được rồi cửa ải thứ 85 có 15 năm thọ cổ thông tin. Không phải sao, hứng thú bừng bừng tìm đến Lâm Tô rồi. Động tĩnh lớn như vậy, không chỉ kinh động đến Lâm Tô. Sát vách mấy cái chủ nhân của gian phòng thì mở cửa, trong đó thì bao gồm Triệu Liên Vân. Lão Bạch, này còn chờ cái gì? Kéo đội ngũ, ta bảo đảm ngươi cầm tới thọ cổ. Thiên chủ chân nhân vô bộ ngực, với tay ra hiệu Triệu Liên Vân đuổi theo. Những người khác, ở đâu cần Thái Bạch Vân Sinh tự mình đi mời. Bọn hắn đã sớm nhận được cổ trùng thông tin, tập hợp tại tầng thứ 55 cửa. Đáng nhắc tới, bởi vì Lâm Tô luyện chế chiêu thai cổ, kém chút đem Chân Dương Lâu làm hết rồi. Hắc Lâu Lan cấp bách, liền mở ra tất cả mọi người công lược Chân Dương Lâu quyền hạn, chỉ vì đạt được một con lực đạo tiên cổ. Hoàng Kim bộ tộc huyết mạch đầy đủ nồng đậm tùy tiện vào, tượng Thái Bạch Vân Sinh Lâm Tô bọn hắn những người ngoài này, thì cần muốn tới khách lệnh. Khách tới lệnh, Thái Bạch Vân Sinh tự nhiên dốc hết bộ liếng, sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Một viên khách tới lệnh, có thể mời một ngoại nhân tham dự một tầng công lược. Tầng thứ 55 trước cổng chính, đông đảo một đám người tụ tập lại, nhìn về phía trên sân khấu ba vị ngũ chuyển đỉnh phong. Thái Bạch Vân Sinh đầu tiên thi lễ một cái, hướng mọi người nói, cảm tạ chư vị cho ta Thái Bạch Vân Sinh mặt mũi này. Thù lao tuyệt sẽ không ít chư vị. Có ta cùng ta sư huynh sư điệt ba cái ngũ chuyển đỉnh phong áp trận, ta sẽ dùng nhân như cố cổ tận lực bảo đảm không có một cái nào thương vong. Chư vị hao tổn cổ trùng, ta Thái Bạch Vân Sinh cũng sẽ theo giá đền bù. Nhân như cố có thể phục hồi như cũ cổ sư cùng chân nguyên, lại không cách nào khôi phục hư hao cổ trùng. Thái Bạch Vân Sinh hành tẩu Bắc Nguyên 670 năm, lại có ngũ chuyển đỉnh phong tu vi, bốn liếng có thể nói cực kỳ phong phú. Trong nguyên tắc, Thái Bạch Vân Sinh mang theo Cao Dương Chu Tể, cũng không sức lực nói ra không gãy tổn hại một người loại lời này. Theo ta vừa đại, ý chí chiến đấu sục sôi Thái Bạch Vân Sinh, xuất lĩnh mọi người bước vào tầng thứ 55 cửa thứ nhất. Bát thập bát giác Chân Dương Lâu, Trung Su Thất trong. Này Trung Su Thất chính là Chân Dương Lâu hạch tâm nhất một chỗ căn phòng bí mật. Nó chỉnh thể hiện ra là chính hình tròn, trung quanh một vòng vách tường toàn bộ lóng lánh điểm điểm tinh huy. Trung Su Thất chính giữa thì đứng thẳng một tấm bạch ngọc tính chất bàn tròn. Trên cái bàn tròn là sinh động như thật sa bàn, Vương Đình Phúc Địa chỉnh thể sa bàn. Không chỉ là Vương Đình Phúc Địa trong núi non sông ngòi, trung ương thánh cung, các nơi tiểu tháp lầu toàn bộ có thể thấy rõ ràng. A, lúc trước chỗ kia như mực lỗ thủng biến mất. Lão Mô phát hiện, từ bắt thập bắt giác Chân Dương Lâu biến mất lần kia dị thường về sau, chỗ này lỗ thủng liền biến mất rồi. Chuyện này sớm tại hắn thu hoạch một góc lâu chủ lệnh trước đó thì đã xảy ra. Sở dĩ hắn sẽ vẽ vời thêm chuyện lặp lại lần nữa, là thăm dò Mặc Giao có biết hay không cái gì. A, ngươi nói cái đó a, là tiểu tử thú vị làm. Mặc Giao giả ý lười biếng lại hiểu điệu thân hình, hiện lên ở Lão Mô trong đầu. Thế nào, ngươi muốn biết? Mặc Giao giả ý hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là sử dụng Xuân Thu Thiền trở lại quá khứ. Nàng hiện tại biểu hiện ra lười nhác, cũng là vì tê liệt Lão Mô. Như vậy, nàng có giúp đỡ Lâm Tô giữ bí mật nghĩa vụ sao? Không có. Chỉ cần có thể trọng sinh, nàng ngay cả Cận Thủy lâu đài đều có thể bỏ qua. Lại nói, nàng chỉ còn một cố ý chí, cũng không có cái gì minh ước năng lực trói buộc. Nhưng Mặc Giao cũng không muốn cá chết lưới rách, thật muốn ép Lâm Tô đem nàng trọng sinh kế hoạch nói ra, tất cả mọi người không có chỗ tốt. Bởi vậy, nàng chỉ là dự định nói khoảng, cùng Lão Mô lôi kéo làm quen. Ngươi biết? Nói một chút. Lão Mô lặng lẽ nói. Trong lòng của hắn sớm địa hoài nghi dậy rồi Thiên Chủ chân nhân. Kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là cái người hữu duyên, mượn nhờ ta khi còn sống lưu lại bố trí, thu được một con tiên cổ mà thôi. Cụ thể là ai? Ta chỉ là cô ý chí, dò xét không đến. Mặc Giao không nói là ai, liền nói hắn được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng phàm là cái có lòng tham lam ai không muốn mượn nhờ Mặc Giao cô ý chí này, thì thu hoạch một con tiên cổ. Là cái này Mặc Giao mưu tính. Chỉ tiếc Lão Mô tâm như sắt đá, căn bản không hề bị lay động, mà là trong lòng tự hỏi dậy rồi Thiên Chủ chân nhân. Đoạn thời gian kia, sắp thực không gặp Thiên Chủ, nhưng thấy rồi Thái Bạch Vân Sinh cùng hắn đồ đệ Triệu Liên Vân. Nói rõ chuyện này, Thiên Chủ chân nhân tuyệt đối là một người làm là một mình hắn bí mật. Lão Mô lại hỏi, năng lực xác định là cái gì tiên cổ sao? Thủ đoạn là cố định, tiên cổ tự nhiên thì cố định, là một con thất chuyển vận đạo tiên cổ, chiêu thai cổ nhà. Mặc Giao giả ý không có dấu giếm. Nếu như nói chỉ là lục chuyển tiên cổ, có Xuân Thu Thiền Lão Mô, năng lực không nhúc nhích lời nói. Phàm nhân giai đoạn thì đạt được thất chuyển tiên cổ Thiên Chủ chân nhân, nhường Lão Mô cũng nhịn không được cảm khái một câu, vận mệnh tốt. Cũng đúng thế, thật có thể dùng để lắc lư Thiên Chủ chân nhân thông tin. Lão Mô suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đã nghĩ kỹ làm sao sử dụng tin tức này. Mặc Giao hợp thời nói, đạo kia thủ đoạn là ta bố trí, có trợ giúp của ta, chỗ tốt của ngươi tuyệt đối không thể thiếu. Tiểu đệ đệ, ngươi dựa theo chỉ điểm của ta, đem tâm thần thăm dò vào sa bàn, ta tới giúp ngươi tìm kiếm Chân Dương Lâu cái khác lỗ thủng. Chương 127, Siêu Hồn Thái Bạch Vân Sinh. Chương 127, Siêu Hồn Thái Bạch Vân Sinh. Lại không để Trung Su thất bên ấy, Lão Mô mượn nhờ Mặc Giao mặc hóa sát chiêu giúp đỡ, không ngừng tăng lên lâu chủ lệnh xứng đến. Tất cả dường như trừ gia trình tự thay đổi chút ít, lại trở lại rồi quỹ đạo. Tiếp qua không lâu, Lão Mô cũng sẽ nhận được Mặc Giao giả ý giúp hắn suy tính Lục Tí Thiên Thi Vương sát chiêu. Ai bảo Lão Mô chính mình ngay tại nghiên cứu Tứ Tí Phong Vương sát chiêu đâu? Chân Dương Lâu tầng thứ 55, cửa ải thứ 85 trong, có ba vị ngũ chuyển đỉnh phong dẫn đội, Thái Bạch Vân Sinh một đám vẫn đúng là vô cùng thấp chiến tổn, đột phá đến cửa này. Tầng thứ 55 bên trong, chạy xuôi một cái ầm ầm sóng dậy huyết dịch trường hạ. Lâm Tô nhìn thấy con sông này lần đầu tiên, không khỏi cảm khái, nguyên lai Cự Dương Tiên Tôn huyết hải lão tổ phân thân, sớm đã có chỗ phục bút. Cửa ải thứ 85 đã tới rồi sâu trong huyết hà một tòa huyết đạo hoàng cung. Tòa này huyết đạo hoàng cung uy nga hùng kỳ, quy mô khổng lồ. Tổng cộng có 3 tòa chủ điện cùng 69 tòa phụ điện. Mỗi một tòa cung điện bên trong cũng có hàng loạt huyết đạo cổ trùng cùng huyết thú thủ vệ. Huyết thú cũng là một loại đạo thú. Huyết đạo cổ trùng mặc dù uy năng mênh mông, số lượng đông đảo, nhưng chúng nó thân mình rất yếu đuối, tiêu diệt không khó. Khó làm là huyết thú. Tức thời đưa chúng nó chém giết, hóa thành một vũng máu. Không dùng đến trong phiên khắc, chúng nó có thể hấp thu huyết thủy, lại lần nữa ngưng tụ phục sinh. Chẳng qua nha, đụng phải Lâm Tô coi như chúng nó không may. Lâm Tô dạ dày thế nhưng không gian loại hình, còn nữa, hắn còn có ngũ chuyển ẩm huyết cổ. Muốn xông qua những thứ này cửa ải, chỉ cần đánh vào cung điện chỗ sâu nhất, đem xà nhà trên lệnh bài màu đỏ ngòm gỡ xuống. Đến lúc đó trong cung điện huyết thú rồi sẽ tự động tiêu tán. Lão Bạch lại giải sầu, ta có thực đạo thủ đoạn, có thể ăn hết những thứ này huyết thủy. Chúng ta không chỉ muốn qua cửa, càng phải thượng đẳng qua cửa, đi chỗ đó bí tàng cắt đi một chuyến. Thiên chủ chân nhân vô bụng lớn nạo, bảo đảm nói. Lâm Tô nhưng trong lòng thì tính toán, nên như thế nào mang theo Triệu Liên Vân đi bí tàng cắt, cho Lao Mô siêu hồn Thái Bạch Vân sinh cơ hội. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Lao Mô hẳn là đang tại phía trước hoàng cung vương tọa phía trên, tự hỏi có nên hay không nhường Thái Bạch Vân sinh thu hoạch thọ cổ. Một khi Thái Bạch Vân sinh thu hoạch thọ cổ, hắn liền có khả năng không còn thăng thiên, Lao Mô cũng liền không chỗ đạt được giang sơn như cố tiên cổ. Trên thực tế, Lâm Tô cũng cần Thái Bạch Vân sinh thăng thiên, hắn cùng theo một lúc thăng thiên, phá rối cục diện. Nghe vậy, Thái Bạch Vân sinh rất là lo lắng, khuyên, những thứ này huyết thủy tanh hôi vô cùng, sư minh hay là chớ ăn quá nhiều tốt. Nếu không chúng ta tùy tiện làm cái hạ đẳng qua cửa được rồi. Thiên chủ chân nhân khoát qua tay, không vui nói, tất nhiên đến vừa tải rồi, tự nhiên muốn cầm tới tất cả chỗ tốt. Chẳng lẽ lại sư đệ không tin sư minh thực lực của ta? Tại trong vòng thời gian quy định, đã thông tổng 72 tòa chủ điện cùng phụ điện, chính là thượng đẳng qua cửa. Lâm Tô sở dĩ kiên trì đánh tới đáy, là nghĩ đem người không có phận sự tiêu hao sạch. Tốt nhất, xâm nhập chủ điện chỉ còn Lâm Tô, Triệu Liên Vân, Thái Bạch Vân Sinh ba người. Đến lúc đó lại cho Thái Bạch Vân Sinh gieo xuống tâm ma, nhường hắn đúng chết đi nhiều người như vậy ấy nấy không thôi, tự nhiên sẽ nát khiếu thăng tiên. Lúc đó, Lâm Tô cũng liền cái kia luật đạo thăng tiên. Hắn tam khí bình hành, sớm đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Thái Bạch Vân Sinh không lay chuyển được sư mình, lại thêm vừa tải chủ lực vốn là thiên chủ chân nhân cùng Triệu Liên Vân, đành phải đồng ý sót thương nói, người ta luân chuyển xung phong. Lâm Tô phân phó một tiếng, ma quyền sát trưởng đã lâu Triệu Liên Vân một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Đối với Triệu Liên Vân xử trí, Lâm Tô dự định mượn nhờ Cự Dương cố ý chi thủ. Cự Dương là cực kỳ chán ghét thiên ngoại chi ma. Chỉ cần nhường Triệu Liên Vân bại lộ, Lâm Tô ra sức bảo vệ nhà mình đồ đệ, tự nhiên có thể khiến cho Triệu Liên Vân nhận chủ chiếu thai cổ. Trong nguyên tắc, Triệu Liên Vân bị Cự Dương cố ý nhằm vào, nàng vì không liên lụy những người khác, cũng đã nói, muốn lấy lao nương mệnh, thì chính mình tới bắt đi. Này không phải liền là bản thân hy sinh tâm sao? Thông minh như Triệu Liên Vân, chắc chắn sẽ không nói ra Lâm Tô thiên ngoại chi ma thân phận. Thật muốn làm như vậy, lúc đó nàng mới là tứ phía đều địch cục diện này. Lâm Tô ở trong lòng là kế hoạch của chính mình tán đồng. Đại bộ đội theo sát, hóa thành lưỡi đao đột nhập huyết thú nhóm Triệu Liên Vân. Huyết thú giữ tợn ngoài dự đoán, hoàn toàn chính là khác nhau giống loài ghép lại lên quái vật. Triệu Liên Vân ngân sắc truy niệm, hóa thành kể ra không có gì không chạm ngân quang phi nhận, khối xay thịt giống như xé nát phía trước đánh tới huyết thú. Thiên chủ chân nhân thì là theo sát phía sau, cá voi hút nước đem rất nhiều huyết thủy hút vào trong bụng. Ẩm huyết cổ khoảnh khắc phát động, kết nối thượng phẩm thượng cổ, từng tia từng sợi huyết đạo cảm ngộ xông lên đầu. Hậu phương, không ít người thấy thế, đều cho rằng thiên chủ chân nhân đối với huyết đạo thì có nghiên cứu, mặt lộ hoảng sợ. Rốt cuộc huyết đạo người người có thể chu diện, nhưng vì thiên chủ chân nhân thực lực, vẫn đúng là không có nhiều người có thể động hắn. Lại nói, Lâm Tô cũng không sợ bại lộ, hắn kế hoạch trong vương đỉnh phúc địa thăng tiên. Thành cổ tiên, có thể động người của hắn thì càng ít. Một đường đột tiến, Thái Bạch Vân Sinh bị mọi người bảo hộ tại đội ngũ trung ứng nhất. Mỗi có một cổ sư bỏ mình, hắn rồi sẽ bắn ra một đạo bạch mang, đem khôi phục như lúc ban đầu. Tới đối đầu hắn chân nguyên tiêu hao càng thêm kịch liệt. Trong đội ngũ không ít cổ sư cũng còn chỉ là nhị chuyển tu vi, đối mặt huyết thú cực kỳ yếu ớt. Theo đội ngũ không ngừng thúc đẩy, cho dù Thái Bạch Vân Sinh dốc hết toàn lực, cũng khó có thể bảo toàn tất cả mọi người. Không bao lâu, tòa thứ nhất huyết đạo chủ điện được thuận lợi cầm xuống. Lao Ngâu ngồi ở cuối cùng chủ điện vương tọa bên trên, mắt lạnh nhìn tiến triển nhanh chóng mọi người, tiên lặng thúc đẩy huyết đạo thủ đoạn gia tăng độ khó. Tại thiên chủ chân nhân dốc hết sức thôi thúc dưới, đội ngũ cuối cùng lựa chọn không ngừng công lược huyết đạo hoàng cung. Đợi đến xông vào cuối cùng huyết đạo chủ điện lúc, tại Lâm Tô cùng Lao Mô đồng thời bố cục phía dưới, quả nhiên chỉ còn cuối cùng ba người. Thái Bạch Vân Sinh ngân mệnh tận lực, do thiên chủ chân nhân chủ động tiến lên, lấy xuống trên xà nhà treo cuối cùng một viên lệnh bài. Thượng đẳng qua cửa. Bởi vì tất cả qua cửa, thiên chủ chân nhân xuất lực lớn nhất, bởi vậy hắn đạt được rồi 15 năm thọ cổ, cùng bước vào bí tàng các cơ hội. Tại bị truyền tống vào bí tàng các trước đó, thiên chủ chân nhân trở tay đem nhân sâm 15 năm thọ cổ ném cho Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh đem thọ cổ cất vào trong ngực, cho dù mệt mỏi thở hổn hển, cũng vẫn là vui mừng cười. Lóe lên ánh bạc, thiên chủ chân nhân tóm lấy bị bí ẩn Triệu Liên Vân, biến mất trong huyết đạo hoàng cung, nghiêm chỉnh là vào bí tàng các. Chỉ còn lại có Thái Bạch Vân Sinh thoải mái địa nằm ở đại điện lạnh băng trên mặt đất, cười lên ha ha. Cười lấy, nước mắt của hắn lại không cầm được chảy ra, tiếng cười mang tới giọng nghẹn ngào. Hắn lệ rơi đầy mặt. 15 năm thọ cổ, 15 năm tuổi thọ. Hắn nỉ non, đột nhiên mắt tối sầm lại, ngất đi. Sau một khắc, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trong đại điện. Người tới chính là Lao Mô, hắn chính là Thái Bạch Vân Sinh hôn mê kẻ cầm đầu. Lao Mô cúi đầu đánh giá chật vật không chịu nổi Thái Bạch Vân Sinh. Hắn toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, tuyết trắng râu tóc khô cạn nhìn vết máu, không còn bắt nguyên thứ nhất chữa trị cổ sư phong phạm. Lao Mô giỗi ra bàn tay lớn, gắt gao chế trụ Thái Bạch Vân Sinh đầu, siêu hồn. Chương 128. Hắc Lâu Lan Đau Mất Lâu chủ lệ. Chương 128. Hắc Lâu Lan Đau Mất Lâu chủ lệ. Bắt thập bắt dắt chân dương lâu bên ngoài, ba đạo thân ảnh bị na di ra đây. Lâm Tô bụng phệ như Phật Di Lặc, đứng ở phía trước nhất, Triệu Liên Vân thì đỡ lấy suy yếu Thái Bạch Vân Sinh. Nhìn xem Thái Bạch Vân Sinh thời khắc này dung mạo, đã không còn lúc trước nếp vốn giàn mua. Không chỉ làn da chặt chẽ hồng nhuận không ít, ngay cả cao gầy dáng người cũng càng thêm thẳng tắp rồi. Chỉ là, Thái Bạch Vân Sinh nhìn qua, dường như đây thu hoạch thọ cổ trước đó, càng thêm khổ đại cửu thâm rồi. Chỉ vì, hắn lại nghĩ tới cái này 15 năm thọ cổ lương meo huyết lệ. Chọn vẹn hơn 100 người, vì cái này thọ cổ, chết không toàn thây, chết thảm tại chỗ. Mặc dù thượng đẳng qua cửa là sư minh thiên chủ chân nhân dốc hết sức thúc đẩy, nhưng Thái Bạch Vân Sinh là ngầm đồng ý cái này, khiến từ trước đến giờ là người hiền lành Thái Bạch Vân Sinh, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, chính mình hơn 10 năm sinh mệnh, thật đáng giá nhiều như vậy hy sinh sao? Nguyên bản vì Thái Bạch Vân Sinh hơn 80 năm lịch duyệt, đạo cảm này chính hắn có thể tưởng tượng thông. Nhưng không chịu nổi Lâm Tô cùng Lao Mô đồng thời nạp liệu a. Đầu tiên là Lao Mô lục soát hết hồn, hắn vì bảo đảm Thái Bạch Vân Sinh sẽ thăng tiên, sử dụng trí đạo cổ trùng. Thật to làm sâu sắc Thái Bạch Vân Sinh trong trí nhớ, mỗi cái đồng đội thê thảm tử trạng. Sau đó cảm giác còn chưa đủ bảo hiểm, lại phóng đại Thái Bạch Vân Sinh ấy nấy cùng từ bi tâm trạng. Đáng nhắc tới, siêu hồn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vì không cho Thái Bạch Vân Sinh ở ra dám rồi, siêu hồn trong quá trình, Lao Mô chủ động gánh chịu đại bộ phận áp lực cùng đau khổ. Nếu không Lao Mô dựa vào cái gì bị người đời xưng là đại ái tiên tôn. Sau đó, Lâm Tô mang theo Triệu Liên Vân từ trong bí tàng cắt trở về. Mặc kệ Triệu Liên Vân, bước nhanh về phía trước xem xét Thái Bạch Vân Sinh tình hình, giả bộ quan tâm thúc đẩy cổ chúng bắt đầu chữa trị. Thật tình không biết, Lâm Tô vận dụng thủ đoạn, cũng là cho Thái Bạch Vân Sinh thực hiện tâm tình tiêu cực. Lâm Tô cái này lão lục, cũng không hiểu biết Lao Mô có phải có độc thủ. Dù sao hắn để bảo đảm kế hoạch thuận lợi, có phải không sẽ lưu thủ. Không phải sao? Trình Thái Bạch Vân Sinh vừa tỉnh dậy, rõ ràng cái kia mừng rỡ như điên lại là mặt mày ủ rũ tâm trạng nặng nề. Không biết, còn cho là bọn họ hành động thất bại đâu. Lao Mô không có từ Thái Bạch Vân Sinh trong đầu, đạt được Giang Sơn như cố tiên cổ phương, đành phải mạo hiểm nhường Thái Bạch Vân Sinh thăng tiên. Không lâu sau đó, Thánh cung đỉnh chót bắt thập bắt giác chân dương lâu, ngưng kết ra thứ 68 tầng. Hắc Lâu Lan vận dụng lâu chủ lệnh lực lượng, trước tiên biết được, tầng này thứ 100 quan, ban thưởng chính là một con phi hùng chi lực tiên cổ. Hắc Lâu Lan là thập tuyệt thể một trong đại lực chân võ thể, hắn muốn báo thủ, không phải muốn lực đạo thăng tiên mới có cơ hội. Hắn trực câu câu chằm chằm vào mới ngưng kết thứ 68 tầng, trong hai con ngươi lóe ra tình thế bắt buộc lanh mang. Lúc này, Hắc Gia Đen Thư vội vàng chạy tới, báo cáo các đại cường giả công lực tầng lầu cùng tiến độ. Phân phó, từ hôm nay, quan bế bắt thập bắt giác chân dương lâu, tạm dừng tất cả những người khác công lực quyền hạn. Hiện tại, tộc ta cần nghiên toàn tộc lực lượng, công lực thứ 68 tầng, đây là tộc ta một vị nào đó thái thượng trưởng lão mệnh lệnh. Tuyên bố ra ngoài, tiếp xuống tất cả mọi người được nghe ta điều khiển, đợi đến triệt để đánh hạ rồi thứ 68 tầng, chân dương lâu liền sẽ lại lần nữa mở ra. Hắc Lâu Lan nói xong, phất phất tay nói, nhanh đi xử lý đi. Đen Thư nhận mệnh lệnh trở ra. Mỗi một lần vương đỉnh chi tranh, đều là rất nhiều hoàng kim bộ tộc cổ tiên nhóm một trò chơi. Trận này trong trò chơi, cổ tiên nhóm mới là kỳ thủ, cổ sư dù là cường đại tới đâu cũng bất quá quân cờ mà thôi. Thường thường bắt thập bắt giác chân dương lâu bên trong, có cổ tiên thì khao khát bà bối. Tất nhiên Hắc Gia thuận lợi nhập chủ vương đỉnh, tự nhiên cũng muốn phản hồi phía sau cổ tiên. Chỉ cần chuyển ra Hắc Gia cổ tiên tên tuổi, cho dù vương đỉnh trong mọi người có chỗ bất mãn, thì không dám nói gì. Hắc Gia cổ tiên bên trong, Hắc Bách cần một kê tiên cổ, nhưng một kê tiên cổ cũng không tại thứ 68 tầng bên trong. Không hề nghi ngờ, Hắc Lâu Lan vì mục đích của mình, sử dụng lên Hắc Gia cổ tiên thì không chút do dự. Vương đỉnh phúc địa bên ngoài, Hắc Bách hắc thành hai vị cổ tiên, sớm đã chờ đã lâu. Bọn hắn hai tiên ngay lập tức đi vào Ma Huyết Sơn khâu phụ cận. Chỗ này gò núi, tại Bắc Nguyên có chút nổi danh. Đã từng có Bắc Nguyên tứ đại chính đạo bộ tộc liên thủ, ở đây tiêu diệt lúc đó làm hại Bắc Nguyên mấy trăm năm ma đạo phỉ bang. Hai bên cũng tổn thất nặng nề, đem nơi đây nhiễm được một mảnh đỏ tươi, bởi vậy gọi tên Ma Huyết Sơn khâu. Sở dĩ muốn tới nơi đây, là bởi vì các đại hoàng kim bộ tộc tổng kết ra quy luật. Bắt thập bắt giác chân dương lâu bên trong ban thưởng, đều là theo Bắc Nguyên các nơi trong giới tự nhiên cướp lấy tới. Như vậy nếu là ở Bắc Nguyên cất đặt giá cao giá trị vật phẩm, tự nhiên sẽ bị đưa vào chân dương lâu bên trong, là có thể sử dụng ám tử. Hắc Thành hai người chuyến này, phóng không phải cái khác, mà là cổ trùng. Cổ trùng bên trong sẽ mang theo cổ tiên ý chí, có thể phối hợp Hắc Lâu Lan nội ứng ngoại hợp. Nguyên bản, bắt thập bắt giác chân dương lâu có phải không tồn tại cái này, lỗ thủng mãi đến khi cự dương tiên tôn lưu lại ý chí tiêu hao quá nhiều, bắt đầu ngủ say. Trong ngủ mê cự dương ý chí, nhiều lắm là đem chân dương lâu mỗi cái cửa ải ban thưởng cổ trùng, nửa luyện hóa mà thôi. Trừ ra Hắc Gia hai tiền, Hắc Lâu Lan còn câu được Đại Tuyết Sơn Tuyết Tùng Tử. Chẳng qua Tuyết Tùng Tử là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Hắc Lâu Lan đành phải tốn hao thời gian, tốc thông thứ 39 tầng, cuối cùng thì thu được Tuyết Tùng Tử giúp đỡ. Sau 7 ngày, chân dương lâu thứ 68 tầng triệt để thành hình. Hắc Lâu Lan không kịp chờ đợi xuất linh Hắc Gia liên quân, đánh vào trong đó. Bước vào thứ 68 tầng cửa thứ nhất, đại quân ma quái hạ lệnh dừng lại, một ít không rõ ràng cho lắm tuổi trẻ cổ sư không khỏi đặt câu hỏi, bọn hắn đang làm gì? Nguyên lai, Hắc Lâu Lan dẫn hơn 100 luyện đạo cổ sư, tại đại quân tiền bài binh bố trận. Những thứ này luyện đạo cổ sư, mặc dù không có đại sư cảnh giới, nhưng mỗi cái đều là hoàn toàn chung với Hắc Gia. Cổ sư nhóm kết thành viên trận, Hắc Lâu Lan xếp bằng ở viên trận trung ương, móc ra nhị giác lâu chủ lệnh. Chỉ thấy nhị giác lâu chủ lệnh chậm rãi lên không, đồng thời, Hắc Lâu Lan quanh thân tỏa ra hào quang màu xám. Những thứ này hôi mang bén nhọn như châm, bắn vào giữa không trung. Còn lại luyện đạo cổ sư cũng giống như thế. Những thứ này hôi mang không ngừng biến lớn dài ra, lẫn nhau cấu kết, hóa thành một cái to lớn hôi mang, cuối cùng hung hăng gai trên nhị giác lâu chủ lệnh. Luyện đạo sát chiêu, hôi dung. Chỉ thấy lâu chủ lệnh đột nhiên chấn động, đúng lúc này chấn cảm liền truyền lại đến phía dưới tất cả viên trận bên trong. Viên trận hôi mang mãnh liệt, quang mang trướng mắt, bước đến tất cả mọi người nheo mắt lại. Đợi đến lại lần nữa mở mắt, cửa thứ nhất này chẳng cảnh, như tuyết động tăng dã, hoàn toàn biến mất. Mọi người rõ ràng là đi tới cửa thứ hai. Lúc này, lứa tuổi cổ sư nhóm mới mở miệng cho tiểu bối giải thích, đây là hoàng kim bộ tộc đều biết sát chiêu, hôi dung, có thể tùy tiện đột phá cửa ải. Kỳ thực này hôi dung sát chiêu, hạn chế cực lớn. Cái này liên quan ban thưởng, nhất định phải là nửa luyện hóa ngoại giới cổ tiên cổ trùng. Nay cửa thứ hai ban thưởng, thực sự không phải hắt thành đám người cổ trùng, cho nên nhất định phải dựa vào thực lực đạt thông. Cửa thứ hai, rõ ràng là tại trong một khu rừng rậm rạp. Hắc gia liên quân gian nan buôn ba rồi hơn 3 canh giờ, muốn qua cửa, nhất định phải đi ngang qua rừng rậm, đến bên kia thạch điện. Lao Mô lúc này thì coi trọng phi hùng chi lực tiên cổ, tự nhiên bắt đầu chơi ngáng chân rồi. Trong rừng rậm chủ yếu uy hiếp là thanh xà đằng. Lao Mô trực tiếp cho chúng nó mở cuồng bạo khiến cái này thanh xà đằng trực tiếp thoát ly nhánh dây, hung hãn không sợ chết địa công kích Hắc gia liên quân. Ai cũng không ngờ được, thanh xà đằng sao đột nhiên thì không muốn sống nữa. Trong lúc nhất thời, Hắc gia liên quân tổn thất nặng nề, sắp không kiên trì nổi. Với lại bốn phương tám hướng đều là liều mạng thanh xà đằng, tiến thối lưỡng nan. Bất đắc dĩ, Hắc Lâu Lan đành phải cưỡng ép thúc đẩy hôi dung sát chiêu, vì rất nhiều luyện đạo cổ sư tính mệnh, đổi lấy đại quân sinh tồn. Nào biết hôi dung sát chiêu thi triển đến một nửa, Hắc Lâu Lan nhị giác lâu chủ lệnh, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người xuất thủ, rõ ràng là Lao Mô. Lúc này Lao Mô trên tay lâu chủ lệnh chỉ có thất giác, cho dù chiếm Hắc Lâu Lan nhị giác lâu chủ lệnh, cũng chỉ có cửu giác mà thôi. Còn kém một góc, chưa đủ đổi lấy cự dương chân truyền. Hắn sẽ như thế nào giải quyết đâu? Chương 129. Thái Bạch Vân Sinh sắp nát hiếu. Chương 129. Thái Bạch Vân Sinh sắp nát hiếu. Ngươi vì sao như thế xúc động? Ngươi trẻ tuổi, trên tay ngươi lâu chủ lệnh chỉ có thất giác. Cho dù ngươi cướp đi Hắc Lâu Lan nhị giác lâu chủ lệnh, cũng bất quá cửu giác. Chờ hắn đem lâu chủ lệnh thăng lên tam giác, không tốt sao? Mặc Giao ý chí tại Lao Mô trong đầu điên cuồng gọi, giống như thật tại toàn tâm toàn ý là Lao Mô suy xét. Ngươi biết cái gì? Lao Mô cười lạnh một tiếng, hóa thân thường sơn âm lẫn trong đám người. Tại hắn rộng lớn tay áo phía dưới, lặng yên cất kỹ viên kia nhị giác lâu chủ lệnh. Tình huống thế nào? Lâu chủ lệnh đâu? Hắc Lâu Lan trợn mắt trừng trừng, trong đôi mắt phảng phất muốn phun ra tia lửa nhỏ rồi, sắp tức điên. Chết tiệt, không có lâu chủ lệnh, chúng ta nên như thế nào phá đây? Thường Sơn Âm lúc này đã chạy tới tú tồn tại cảm, ngữ khí cực kỳ âm lãnh. Lâm Tông Ngụy Trang Thiên Chủ chân nhân, lúc trước luôn luôn lẫn trong đám người mò cá, lúc này thì đã chạy tới lo nghị phá vây sự tình. Tiện thể quan sát Lao Mô biểu diễn kỹ xảo. Bị ký thác kỳ vọng hôi dung sát chiêu, bởi vì lâu chủ lệnh không cánh mà bay, hiển nhiên là không trông cậy được vào rồi. Hắc gia liên quân sĩ khí giảm lớn, không ít chỗ xuất hiện chạy tán loạn dấu hiệu. Đột nhiên có người hô, có người đi ra. Chúng ta năng lực đi ra. Lao Mô tự nhiên không thể nào đem mọi người vây chết ở đây, thu hoạch cần thiết vật về sau, thả ra một con đường sống. Gần như tan tác Hắc gia liên quân, hiểm mà lại hiểm địa trốn ra cửa này. Chúng ta thế mà có thể còn sống ra đây. Hu hu hu, gia lão ngươi chết rất thảm a. Quá kinh khủng, ta cũng không muốn lại tiến vào. Chân Dương Lâu bên ngoài trên quảng trường, kêu rên một mảnh, hiển nhiên là sĩ khí giảm lớn khó khôi phục. Hắc Lâu Lan sắc mặt cực kỳ khó coi, không nói một lời mang theo thủ hạ rời khỏi. Cái khác môi cái bộ tộc thì sôi nổi tàn đi. Không ít người cũng cho rằng, qua chiến dịch này, Hắc gia chắc chắn sẽ chỉnh đốn một chút thời gian. Nào biết ngày thứ hai, Hắc Lâu Lan liền lần nữa lại vận dụng minh chủ quyền lực, tập kết đại quân, tiến về công lược cửa thứ hai. Chỉ vì hắn đã lừa gạt trong tộc cổ tiên, lại ném đi lâu chủ lệnh, quyết chí thể báo thủ, sớm đã hết rồi đường rút lui. Dưới mắt Hắc Lâu Lan, trừ ra đạt được lực đạo tiên cổ thăng tiên, không còn cái khác lựa chọn. Thị giác đi vào Lao Mô trên người. Lao Mô thừa dịp bóng đêm, lặng yên bước vào Chân Dương Lâu bí tàng các bên trong. Hắn khẽ bước vách tường kiếng, không ngừng vận dụng lâu chủ lệnh, mạnh mẽ bắt lấy trong đó cổ trùng chất bảo. Những thứ này cổ trùng cổ phương tâm đắc cảm ngộ loại hình thứ gì đó, toàn bộ là trùng châu cổ tiên nhóm bày ra quân cờ. Trong nguyên tắc, 500 năm về sau, những quân cờ này ám thủ mới biết bị vận dụng. Dưới mắt Lao Mô lại là sử dụng trí nhớ kiếp trước, đem trung châu cổ tiên còn sót lại thủ đoạn mang tới dùng. Lao Mô không ngừng lấy ra các loại chất bảo, trong lúc lơ đãng vượt qua bia lai khách chỉ bộ, lại đi rồi hơn 300 bước. Đến tận đây, hắn không ngừng tồn lấy cổ trùng cổ tài, ở chỗ này vách tường kiếng bên trong sửa đổi bộ cục. Trong đầu Mặc Giao giả ý, nhìn không hiểu cảm giác có chút quen thuộc, giọng nói nghi ngờ không thôi, đây chẳng lẽ là? Không sai, chính là sát chiêu, hôi dung. Càng chuẩn xác mà nói, là đây hôi dung càng hoàn mỹ hơn luyện đạo sát chiêu phiên bản. Lao Mô cười ha ha. Sau đó không giống nhau Mặc Giao đặt câu hỏi, hắn thì ngang nhiên thúc đẩy sát chiêu. Chỉ thấy mấy cái cổ trùng bay múa ở bên cạnh hắn, trước mặt vách tường kiếng rung động không thôi, dương lên một cỗ màu xám sương mù. Sương mù càng ngày càng đậm, rất mau đem Lao Mô đều nuốt hết. Hôi bụi bên trong, Lao Mô nắm chặt lâu chủ lệnh, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Trở về đi, Định Tiên Du. Nương theo lấy nhất thanh thanh hát, Chân Dương Lâu chấn động mạnh một cái. Nguyên lai là Chân Dương Lâu thứ 21 tầng cuối cùng ban thưởng bị người luyện hóa. Tất nhiên ban thưởng bị người khác lấy mất, như vậy thứ 21 tầng tự nhiên cũng liền qua cửa rồi, còn thừa 17 đạo cửa ải băng tuyết tan rã. 17 đạo ban thưởng xuyên thấu không gian, bị Chân Dương Lâu Na Di đến Lao Mô trước mặt. Trong đó làm người ta chú ý nhất tự nhiên là một con lục quang trong suốt, nhẹ nhàng bay múa thúy ngọc hồ điệp. Nhìn nó rào rạt lục chuyển khí tức có thể hiểu rõ, đây là lục chuyển vũ đạo tiên cổ, Định Tiên Du. Đây là tiên cổ Định Tiên Du. Mặc Giao kinh hãi không thôi, thầm nghĩ, kia linh duyên trai người trẻ tuổi là cho ta đẩy cái như thế nào ra hỏa. Tiểu tử này thân làm phàm nhân, không chỉ có xuân thu thiền, càng có Định Tiên Du. Bối cảnh tuyệt đối cực kỳ thâm hậu. Ha ha, còn có một con đâu. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Lao Mô tái khởi sát chiêu, kêu gọi ra thứ 34 tầng cuối cùng ban thưởng, Hòa Hy Mê tiên cổ. Chân Dương Lâu lại lần nữa run lên, thứ 34 tầng 12 đạo cửa ải toàn bộ qua cửa. 12 đạo ban thưởng phá không mà đến, cầm đầu tiên cổ, bề ngoài xấu xí, giống như chính là viên cục đất, Mặc Giao giả ý lại lần nữa tốt ra, hòa hiên nghe tiên cổ. Liên tục đột phá 2 tầng, La Mô trong tay lâu chủ lệnh, tự nhiên tùy theo đi tới 11 sừng. Đạt đến thu hoạch cự dương chân truyền tiêu chuẩn thấp nhất. Không sai, đây đều là La Mô đã sớm coi là tốt. Bắt thập bắt giác chân dương lâu chính là tiên tôn thủ đoạn, vì cửa ải ban thưởng mà vơ vét bắc nguyên. Trong nguyên tắc, bị Tuyết Tùng Tử cùng Hắc Bách hai người đuổi bắt một kê tiên cổ, đều bị bắt đi vào. Húng chi bị La Mô chôn ở lòng đất, không cách nào phản kháng định tiên du, hòa hiên ngây nhị cổ. Mặc Giao giả ý nhịn không được hỏi La Mô bối cảnh. Như thế đủ loại bố cục, tối thiểu muốn thành hàng trăm năm mới có thể hoàn thành, chắc chắn không phải chỉ là một phạm nhân năng lực hoàn thành. Chẳng qua La Mô làm sao lại trả lời nàng đâu. Cuối cùng, La Mô cầm trong tay 11 vọng lâu chủ lệnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiên tôn truyền thừa a. Bạch một tiếng, La Mô biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập một chỗ vô thiên không địa, một mảnh hư vô không gian truyền thừa. Sau đó La Mô ở trong đó thăm dò, biết được cự dương chân truyền 3 cái cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là bình thường chân truyền, vô song chân truyền, vô thượng chân truyền. Trong đó vô thượng chân truyền chỉ có 3 đạo, theo thứ tự là hữu truyền trí tuệ cổ, chúng sinh vận chân truyền, cùng với bát thập bát giác chân dương lâu quyền khống chế. La Mô tận lực lâu dài lưu lại, dẫn tới mỗi cái chân truyền chùm sáng tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiện tượng hoàn sinh ở giữa, hai đạo chân truyền bởi vì quá nhanh xảy ra va chạm, xô ra rồi không gian chân truyền khe hở. La Mô thuận tay mò một con bởi vì chân truyền tổn hại trốn tới cổ trùng, thì trốn vào khe hở bên trong. Bước vào khe hở về sau, hắn thuận lợi gặp được Vương Đỉnh Phúc Địa Địa Linh, một tòa cao lớn thạch điêu, xương ngọc khổng tước. Nguyên lai, Cự Dương Tiên Tôn lo lắng cho mình sau khi chết, xương ngọc khổng tước thoát ly nhận chủ làm loạn, liền sử dụng thất truyền địa lao tiên cổ cùng thất truyền địa vong tiên cổ, đem xương ngọc khổng tước cho phong ấn. Đã trải qua hơn 10 vạn năm thời gian tẩy lễ, thất truyền tiên cổ hiệu dụng thì dần dần suy yếu. Cái này cho La Mô thời cơ lợi dụng, đừng quên hắn nhưng là mang theo lục chuyển hỏa hy nê tiên cổ. Chỉ cần nhận chủ xương ngọc khổng tước, La Mô thì nắm giữ Vương Đỉnh Phúc Địa, cũng liền biến tướng nắm giữ bắt thập bắt giác chân dương lâu. Chỉ tiếc, xương ngọc khổng tước điều kiện nhận chủ là một đôi tình cảm chân thực yêu nhau cổ sư người yêu. Nếu như là La Mô kiếp trước, hắn còn có thể tìm thấy Tạ Hà Mạn. Một thế này, La Mô bản tính rơi vào khoảng không. Hắc Lâu Lan bên ấy, bởi vì bất kể đại giới địa công lược thứ 68 tầng, không ít cỡ nhỏ bộ tộc đều nhanh phải chết được diệt tộc. Mặc dù Thái Bạch Vân Sinh đạt được không ít trụ đạo thăng tiên tâm đắc, nhưng hắn không có bị lợi ích che đậy hai mắt, vẫn là bị rất nhiều tiểu bộ tộc thuyết phục, tiến về thuyết phục Hắc Lâu Lan nghỉ ngơi lấy lại sức. Nào biết Hắc Lâu Lan mặt ngoài đáp ứng, chỉ là đưa ra một cái điều kiện, nhị chuyển cổ sư không muốn đi, liền cần cống hiến ra trên người nhị chuyển cổ. Tam chuyển cổ sư liền cần cống hiến tam chuyển cổ, cứ thế mà suy ra. Tiểu bộ tộc cổ sư vì mạng sống, đành phải nộp lên cổ trùng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng xem thường Hắc Lâu Lan tâm ngoan thủ lạn. Hắc Lâu Lan mở tiệc chiêu đại Thái Bạch Vân Sinh công phu, ngắn ngủi một lát, Hắc gia tinh nhuệ nhất Hắc Kỳ quân liền đổ sát trở về. Đen Thư một thân huyết khí, tiến đến Hắc Lâu Lan bên cạnh, cung kính nói, khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, Hắc Kỳ quân may mắn không làm được bệnh, đã xử trí hoàn tất. Thái Bạch Vân Sinh cảm thấy được không đúng, đông cảm giác không ổn, lúc này chất vấn, xử trí cái gì? Đen Thư, các ngươi đến tụt cùng xử trí cái gì? Hắc Lâu Lan nhếch miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh, nghiêm chỉnh một bộ bạo quân làm dáng, đương nhiên là xử trí những đạo binh kia. Như ai cũng thấy vậy chỗ tốt liền lên, thấy vậy chỗ xấu thì tránh, ai tới hoàn thành thái thượng trưởng lão nhiệm vụ. Nói đến, nếu không phải cho ngươi mượn miệng để bọn hắn nộp lên cổ trùng, Hắc Kỳ quân xử lý bọn hắn còn muốn khó khăn không ít đâu. Thái Bạch Vân Sinh bụt địa đứng dậy, khó có thể tin lại giận không kèm được mà nhìn chằm chằm vào Hắc Lâu Lan, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo cừu hận. Nguyên bản hắn vẫn đúng thọ cổ hàng loạt hy sinh canh cánh trong lòng. Hiện tại ngươi lại nói cho hắn biết, đến không hết người già trẻ em bởi vì hắn mà chết. Thái Bạch Vân Sinh muốn ra tay, lại không thể là Hắc Lâu Lan cùng Hắc gia đối thủ, đành phải phẩy tay áo bỏ đi. Sau khi rời đi, Thái Bạch Vân Sinh thất hồn lạc phách đi trên đường lớn, chính là tâm cảnh tan bỡ, tâm thần động đặng lúc. Lâm Tô ẩn nấp thân hình, lặng yên đi theo sau Thái Bạch Vân Sinh. Liền chờ ngươi nát khiếu thăng tiên. Lâm Tô nhẹ vỗ về trong ngực lục chuyển luật đạo tiên cổ, toàn lực điều chỉnh tâm thần trạng thái, vận sức chờ phát động. Chương 130. Thái Bạch thăng tiên. Chương 130. Thái Bạch thăng tiên. Thái Bạch Vân Sinh vận dụng di động sát chiêu, nhanh chóng đi vào những kia tiểu bộ tộc bị tàn sát địa điểm. Hắc Lâu Lan vì trấn nhiếp bộ tộc khác, cũng không trước tiên quét sạch sẽ chiến trường. Quét mắt máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng chiến trường. Những thi thể này, hơn phân nửa là người già trẻ em, đó có thể thấy được trước khi chết gặp rồi không phải người ngược đãi. Hối hận, tự trách, quên quần tại Thái Bạch Vân Sinh trong đầu, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Thật xin lỗi, là ta hại các ngươi. Nếu không phải ta tin tưởng Hắc Lâu Lan lời nói, nếu không phải do ta ở giữa hòa giải, là ta quá ngu quá ngây thơ rồi a. Thái Bạch Vân Sinh toàn thân phát run rét run, thê thảm như thế cảnh tượng, trực kích buồng tim của hắn. Nồng hậu dày đặc mùi máu tươi xông vào mũi, Thái Bạch Vân Sinh còn lưng thân thể, đầu gối mềm nhũn bị giảm xuống đất. Hai tay chống địa, Thái Bạch Vân Sinh áo bào ấm quần, hai tay cũng dính đầy máu tanh. Cho dù lúc trước áo bào hai tay đều là sạch sẽ hắn thì không có quan hệ gì với đây hết tại sao? Thái Bạch Vân Sinh ố ố đau khổ, Lâm Tô cùng Lao Mô bố trí thủ đoạn lại lần nữa dẫn động. Lao tiên sinh, ngươi thế nhưng chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta kính ngưỡng ngài, cho nên vui lòng bước lên nguy hiểm tính mạng đến giúp ngài vừa tải. Thái Bạch đại nhân, ta tin tưởng, ngài nhất định sẽ cứu ta không phải sao? Ngài đã cứu chúng ta cũng muốn cứu ngài. Thọ cổ chúng ta quyết định được. Sông bắt thập bắt giác chân dương lâu trước đã từng thủ hạ tín nhiệm lời nói, bên hai bờ không ngừng tiếng vọng, Thái Bạch Vân Sinh nước mắt tuôn đầy mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung ở giữa, đỏ thắm vung máu sâu trồi thành sông. Huyết Hà mặt ngoài, một hồi phơi phới, chiếu lại dậy rồi đã từng thủ hạ dục huyết phấn chiến lại chết thảm bảy thú cảnh tượng tận mắt chứng kiến, từng đầu hoạt bát sinh mệnh bởi vì sự bất lực của mình mà trôi qua. Thái Bạch Vân Sinh thân thể cứng đờ, mặc như đá đại bàng, yên lặng như trước cơn bão tố yên tĩnh. Chợt hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, khàn cả giọng, muốn nhờ vào đó phát tiết ra trong lồng ngực buồn giận. A! Khàn khàn gào thét thảm thiết âm thanh, quanh quẩn tại đẫm máu trong chiến trường. Hừ hừ hừ, ha ha ha, ha ha ha. Gào thét sau đó, Thái Bạch Vân Sinh lại điên cuồng cười ha hả. Tiếng cười làm Liễu không bị trói buộc, là đau lòng đến cực điểm buồn hạo, cũng là đúng tàn khốc cổ giới, nhìn trời thật chính mình vô tình chế giễu. Thái Bạch Vân Sinh đại nhân, ngươi không có chuyện gì chứ? Hắn điên rồi. Thái Bạch đại nhân điên rồi. Trung quanh hắc gia cổ sư, chúng thuyết phân vân. Ẩn nút trong bóng tối Lam Mô, cùng Lâm Tô hết sức an ý địa khơi gợi lên quẻ miệng. Mọi thứ đều tại theo kế hoạch tiến hành. Lâm Tô ở một bên lặng lẽ chờ mong, bây giờ ngươi có phải có cảm giác độ đâu? Cho dù tìm được thọ cổ, người sống xuống dưới, cũng không đại biểu trong lòng tuân thủ nghiêm ngặt tín niệm sống tiếp được đi. Nhiều người như vậy bởi vì ngươi mà chết, như thế nào đi nữa cũng nên thấy rõ thực tế a. Do đó, làm ra cái đó lựa chọn đi, đừng để ta thất vọng. Hiện thực chính là, thực lực chưa đủ, cho dù muốn hướng hắc gia báo thù thì không có cách nào. Lâm Tô hai tay ôm ngực, ánh mắt sáng rực, chậm đợi nhìn Thái Bạch Vân Sinh lựa chọn. Thái Bạch Vân Sinh nghẹn ngào cười to, khuôn mặt đắng chát, lại như kêu rên. Hai tay của hắn thành trảo, điên cuồng xé rách trước ngực quần áo, nước mắt nước mũi khét vẻ mặt, nơi nào có mảy may ngũ chuyển cường giả tối đỉnh dáng vẻ. Chẳng biết lúc nào, trong không khí thổi lên gió nhẹ. Mới đầu thiếu có người để ý, mãi đến khi tiếng gió càng phá càng lớn. Vương Đình Phúc Địa từ trước đến giờ bầu trời trong xanh bên trong, dần dần chồng chất dậy rồi mây đen. Vì Thái Bạch Vân Sinh làm trung tâm, một cô vô hình khí thế bắt đầu nhanh chóng hình thành, ra bên ngoài quyết tán. Nào đó cực kỳ huyền diệu cơ hội bị xúc động, ngay cả thiên địa cũng bắt đầu có hơi rung động. Không để chúng ta thất vọng, Lam Mô cùng Lâm Tô không hẹn mà cùng bước ra nhanh chóng thối lui, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Này vừa lui, càng xa càng tốt. Rốt cuộc, cổ sư độ kiếp thăng tiên, còn không phải thế sao đùa giỡn a. Phong vân quấy động, thiên địa biến sắc, hắc vân ép thành dục phá bỡ. Che lấp trầm trọng hắc vân, buông xuống đè xuống, giống như sau một khắc có thể phá hủy tất cả thành cung. Thành cung trên dưới tiếng kinh hô nối thành một mảnh. Lần này vương đỉnh chi tranh, biến số quá nhiều rồi. Đầu tiên là chân dương lâu không hiểu biến mất, lại là lâu chủ lệnh mất đi, hiện tại dường như thiên địa cũng bắt đầu nhắm vào thành cung. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ai làm rồi chuyện sai, chọc giận trường sinh thiên? Tuyệt đại bộ phận người cũng chỉ là phàm nhân, đối mặt thiên địa tai nạn, chỉ có thể loạn cả một đoàn. Chỉ có cực ít bộ phận hữu thức chi sĩ mới hơi có suy đoán, đối với trong lòng suy đoán, chính bọn họ cũng khó có thể tin. Hắc Lâu Lan đối mặt lũ lũ xuất hiện dị thường, tâm mệnh không thôi, nhưng lại không thể không xử trí. Cha, khoái cha cho ta, là nguyên nhân gì? Hắc Lâu Lan hướng về phía thủ hạ đổi trận lôi đình. Tộc trưởng, xác định là Thái Bạch Vân Sinh. Đen Thư đầu đầy mồ hôi, xông tới bẩm báo. Hắc Lâu Lan sắc mặt cứng đờ, dường như là nghĩ đến cái gì, chợt thân sắc vặn vẹo điệu giống to. Tất cả mọi người, rút lui thành cung, càng xa càng tốt. Lưu lại liền chờ chết đi. Hắn tới đây thu hoạch lực đạo tiên cổ chính là vì thăng tiên, hắc thành lại chờ lấy nàng thăng tiên đoạt thọ, hắn sao có thể không biết thành tiên chẳng cảnh? Trời đất mù mịt, cuồn phong gào thét. Thăng tiên dẫn tới thiên địa vĩ lực, nâng Thái Bạch Vân Sinh ung dung bay lên giữa không trung, đi vào trời cùng đất trên dưới chính giữa. Hắn cùng thiếu, tái nhợt râu tóc trong gió tùy ý phất phới. Lúc này Thái Bạch Vân Sinh không còn ngày thường ôn nhu từ bi, khắp khuôn mặt là điên cuồng cùng quyết tuyệt. Thánh cung bên trong rất nhiều cổ sư, giống như ti tiện sâu kiến, thương hoàng trốn chui như chuột, liều lĩnh ra bên ngoài đảm mệnh. Không chút nào tiếc rẻ chân nguyên địa thúc đẩy cổ trùng, phi nước đại vạn giảm có hơn, mới thấp thỏm lo âu địa quay đầu nhìn quanh. Mà các đại cường giả, hoặc là trôi nổi không trùng, hoặc là chiếm cứ đỉnh núi, thần sắc khác nhau địa nhìn ra xa thánh cung phương hướng. Không ít nhận qua Thái Bạch Vân Sinh nhân huệ cổ sư, thì là mang theo ước mơ, kính yêu loại hình thần sắc, nhìn về phía Thái Bạch Vân Sinh. Lúc này, Thái Bạch Vân Sinh ngang nhiên thăng tiên thông tin lan truyền nhanh chóng, vì bay tốc độ nhanh truyền ra. Thăng tiên, vô số cổ sư cuối cùng ngập tưởng. Đây chính là chỉ có ngũ chuyển đỉnh phong mới có thể hy vọng xa vời sự việc. Căn cứ nguyên tắc chương 114, bên trong, Đông Phương Trường Phàm miêu tả, một vạn cái ngũ chuyển đỉnh phong đều chưa hẳn có một người năng lực thành tiên. Đây chính là vì gì Lâm Tô cực kỳ thận trọng, không có vội vã thăng tiên nguyên nhân. Lâm Tô kiếp trước, những kia đồng nhân tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính thường thường tùy tiện thì thăng tiên thành công, hắn sẽ không bởi vậy mù quáng tự tin. Tầm thường cổ sư thăng tiên, chỉ cần đối mặt tầm thường thiên kiếp địa hai. Lâm Tô đâu? Mục tiêu là thập tuyệt thăng tiên. Trong nguyên tắc, thập tuyệt thể thăng tiên, cần đối mặt 10 tuyệt hung thai. Căn cứ thiết lập, 10 tuyệt hung thai không có thoát ly thiên kiếp địa thái phạm chủ. Nói cách khác, Lâm Tô cần phải đối mặt là lục chuyển trên cùng, gần so với thất chuyển đại nạn kém một bậc thai kiếp. Cái này khiến vừa mới cân đối thiên địa nhân tam khí Lâm Tô, sao chịu nổi? Lại nói, sử dụng tiên khiếu bên trong còn sót lại thiên địa mâu khí thăng luyện tiên cổ, cũng cần đối mặt địa thái thiên kiếp. Tính như vậy đến, Lâm Tô chỉ có hai con đường có thể đi. Con đường thứ nhất, mọi người bảo vệ mình độ kiếp, đối tượng có thể là cật tướng tiên linh, lang gia địa linh hoặc là phượng cửu ca. Thứ hai con đường chính là đến vương đỉnh phúc địa, phiền phức cự dương cố ý, có cái sắp xếp khó cổ. Loại thứ nhất lựa chọn, cần trả giá đắt hoặc là ân tình, cũng không càng nhiều ích lợi. Này không được, không kiếm không phải liền là thua lỗ. Trái lại tại vương đỉnh phúc địa thăng tiên, vương đỉnh phúc địa trong cổ tiên thế nhưng vào không được. Một khi thăng tiên thành công, liên hợp Thái Bạch Vân Sinh, trùm lên ẩn bí, đục nước béo cò vớt tiên cổ dễ như trở bàn tay. Mà có rồi nguyên tắc thông tin, tại Vương Đình Phúc Địa thăng tiên, xác suất thành công thì không thấp. Tóm lại, Lâm Tô mới đến này thăng tiên, hiểu rõ thời cơ không sai biệt lắm đến rồi, Lâm Tô phân phó Triệu Liên Vân vài câu, liền lẻ loi một mình khởi hành.